Chương 576, thần ân cải tạo, thuần hóa vô tướng. Chương 576, thần ân cải tạo, thuần hóa vô tướng. Xác định cải tạo phương hướng, Di Chắt liền từ những cái kia đã thiết kế tốt cải tạo địa tinh bên trong, tuyển một cái làm địa tinh cải tạo cơ sở. Bản mới địa tinh so sánh nguyên bản địa tinh đạt được gần như toàn phương vị tăng cường, nhưng mỗi một phe mặt đều không phải là rất đột xuất, thuộc về hình 6 cạnh chiến sĩ, nhưng là mỗi một hạng đều chỉ có 60 điểm. Đã định cái này thiết kế, Lam rất nhanh liền lấy ra một ống cải tạo nguyên dịch. Đây là cải tạo nguyên dịch, trong đó tế bào ngài chỉ cần cung cấp dinh dưỡng, bọn chúng liền sẽ mình phân liệt. Đem loại này nguyên dịch tại địa tinh phôi thai còn chưa phát dục hoàn toàn lúc tiêm vào đến mẫu thể sinh dục khí quan bên trong, liền có thể hoàn thành huyết mạch cải tạo. Có tác dụng phụ không có? Có, tiêm vào thời điểm sẽ đau một cái. Di Chắt lông mày nhướng lên, có bao nhiêu đau? Không sai biệt lắm cùng ống trích đâm vào thân thể một dạng đau a. Cười lạnh dạng không tệ. Ha ha, Lam Hình Chiếu khẽ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, còn có một cái không tính tác dụng phụ tác dụng, cái kia chính là cải tạo huyết mạch về sau, mẫu thể dinh dưỡng nhu cầu sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đồng thời bởi vì phôi thai cái đầu tăng lớn, thuận sinh sẽ trở nên càng vì nhốt hơn khó. Chỉ những thứ này, có hay không? Không có. Ta nhìn ngươi biểu tình kia, còn tưởng rằng sẽ có rất lớn tác dụng phụ đâu. Kỳ thật cái này tác dụng phụ đã rất lớn, đối với một chủng tộc tầng dưới chót tới nói, mang thai trong lúc đó dinh dưỡng nhu cầu gia tăng, sản xuất lúc thuận sinh ra độ khó gia tăng, đều là muốn mạng sự tình. Ta không rõ lắm ngài lãnh địa rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng xin ngài cần phải chú ý một chút những người phản bội kia. Trong kho tư liệu của ta, có rất nhiều bởi vì quá coi nhẹ tầng dưới chót, kết quả dẫn đến mệnh lệnh phổ biến không được ví dụ. Di Chắt quay người rời đi. Đa tạ nhắc nhở, nhưng lãnh địa của ta tạm thời còn chưa tới tình trạng kia. Hiện giả lịch 553 năm, kỳ tích giáo hội đẩy ra thần ân tẩy lễ. Ở giáo hội tuyên truyền bên trong, thần ân tẩy lễ có thể cho hài tử có được càng cường đại hơn thể phách, càng thêm thông minh đại não. Đồng thời thần ân tẩy lễ có hạn, chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể thu được tẩy lễ tư cách. Hiện giả lịch 554 mỗi năm sơ, cái thứ nhất thần ân hải nhi cất tiếng khóc chào đời. Ở tại về sau, 100.000 cái thần ân hải nhi lần lượt xuất sinh. Những này hải nhi tại bình thường mà biểu hiện ra vượt qua người đồng lứa thể phách cùng trí tuệ, đồng thời đối thần linh có được cực kỳ thành tín tín ngưỡng, trời sinh liền là trở thành thần quan người kế tục. Tại kỳ tích tu hội không để lại dư lực tuyên truyền dưới, thần ân hải nhi sự tình truyền bá đến địa tinh thế giới mỗi một tòa thành thị. Như vậy, thần ân tẩy lễ trở thành vô số phụ mẫu đều khát vọng lấy được đồ vật. Mà đây chính là gì chắc muốn. Hiện giả lịch 560 năm, sơ đại giáo hoàng, hiện tại thánh đồ, Ben, thông qua tinh thạch mạng lưới đối toàn bộ địa tinh thế giới tuyên bố hiện giả thần dụ. Hiện giả thương hại chúng sinh, từ hôm nay trở đi, thần ân tẩy lễ sẽ không còn có hạn chế, bất luận cái gì tín ngưỡng hiền giả tín đồ cũng có thể vì chính mình hài tử thu hoạch được thần ân tẩy lễ. Cứ như vậy, một trận vốn nên để dân chúng khủng hoảng sinh vật cải tạo, biến thành đông đảo dân chúng khẩn cầu đồ vật. Mà theo Ben tuyên truyền giảng giải kết thúc, Di Chắt gần như đồng thời phát giác được, tín đồ của chính mình bên trong nhiều một nhóm cùng tín đồ. Hiền giả lịch 565 năm, thần ân hải nhi trở thành đại chúng. Đến tận đây, thần ân cải tạo hoàn tất, địa tinh cái chủng tộc này thành công hoàn thành thuế biến. Phu không thành nghiên cứu sở. Sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, một đoàn không trường hình xương mù lơ lửng tại một cái từ lực trường bình chướng tạo thành lồng giam. Tại trung quanh hắn, mấy cái máy móc bắn ra trang bị đang tại không ngừng bắn ra vật thể tiến vào xương mù. Mà tại lực trường lồng giam phía trước, Di Chắt đang tại thí nghiệm ngày trước, dùng bút lông chim ghi chép mình trong khoảng thời gian này kết quả nghiên cứu. Phú không thành trọng yếu nhất bộ phận đã nghiên cứu hoàn thành, còn lại công tác liền bị Di Chắt toàn bộ ném cho Hạn Sẩn dẫn đầu thí nghiệm đoàn đội, mà chính hắn thì bắt đầu mình thí nghiệm. Tại trở thành đại vu sư về sau, phóng xạ quy tắc đối Di Chắt cho thấy hoàn toàn khác biệt diện mạo. Thông qua phóng xạ quy tắc, Di Chắt có thể cho nguyên bản không tại hắn điều khiển phạm vi bên trong nhỏ bé năng lượng lưu động, trở thành trong tay hắn công cụ. Năng lực này nghe tới rất không đáng chú ý, nhưng nó mang ý nghĩa Di Chắt đối với năng lượng trưởng không đạt đến một loại cực kỳ tỉ mỉ trình độ, nó có thể cho một chút thông thường tình huống dưới không có khả năng xuất hiện vu thuật xuất hiện. Mà cái này trực tiếp đem Di Chắt vu thuật giới hạn, hướng về phía trước phát triển một bước dài. Thông qua thăm dò năng lực chính mình cực hạn, Di Chắt rất nhiều vu thuật mô hình đều tiến hành sửa chữa. Những này vu thuật tại sửa chữa về sau trở nên uy lực càng lớn, nhưng cũng cực độ không ổn định. Bình thường vu sư sử dụng cái này vu thuật liền là tự sát, nhưng ở Di Chắt trong tay, bọn chúng lại trở thành cực kỳ ổn định đại sát khí. Chủ ta, Hạn Sần thanh âm từ Di Chắt sau lưng truyền đến, Di Chắt buông xuống trong tay bút lông chim, đem cái ghế mặt chuyển tới sau lưng. Tơ, có chuyện gì không? Tơ cái này đã từng bạn cơ chi chủ giáo hội Hồng Y giáo chủ, tại kỳ tích tu hội chúng địa vị có chút lung túng. Hắn vốn phải là giáo hoàng tay trái tay phải, cùng Phở Dạ Chèn Sten cùng một chỗ ổn định giáo hội. Nhưng bây giờ, Phở Dạ Chèn Sten trở thành giáo hoàng. Tơ những cái kia bộ hạ cũ cũng đều bởi vì Di Chắt tồn tại, không dám chút nào luận động. Thế là liền xuất hiện hết sức khó xử một màn, tơ cái này đã từng quyền khuynh thiên hạ Hồng Y giáo chủ, trở thành kỳ tích tu hội cho không để ý tới. Chỉ có học sinh của hắn Đạn Sần, còn có thể cùng hắn bảo trì thân mật quan hệ. Mà đến lúc này hay đi, tơ cũng liền không còn đi quản giáo hội sự tình, bắt đầu đi theo học sinh của mình cùng một chỗ khai thác luyện kim thuật cương vực. Đây là Phở Dạ Chèn Sten báo cáo, thống kê biểu hiện trong thế giới 10 tuổi trở xuống đứa bé bên trong, vượt qua 80 vị thần ân hải nhi. Thần ân cải tạo đã triệt để thành công. A, đó là cái tin tức tốt. Di Chắt thanh âm không có chút rung động nào, kết quả này hắn sớm có đoán trước, liền ngay cả mở rộng thần ân hải nhi phương pháp đều là hắn nói ra. Tơ ánh mắt vượt qua Di Chắt, nhìn thấy bày ra trên bàn sách ma pháp. Ngài đây là tại sao chép đồ bật sao? Ân, có chuyện gì không? Không có, ta chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Tơ kiêm cung đường, ngài nói lên tinh thần thác ấn ghi chép pháp, là sở nghiên cứu thậm chí thuộc hạ đại học lưu hành nhất ghi chép biện pháp, mà chính ngài vậy mà tại dùng nguyên thủy sao chép pháp ghi chép số liệu. Ta chỉ là quen thuộc mà thôi. Di chắc đem cái ghế quay lại trước bàn, không có chuyện gì khác liền lui ra đi. Mặc dù trực tiếp dùng tinh thần lực tại thủy tinh cầu lưu lại tin tức càng thêm cấp tốc mau lẹ, nhưng Di chắc vẫn là ưa thích đem kết quả nghiên cứu viết tại dày đặc sách ma pháp bên trên. Di chắc nhớ kỹ đời trước nhìn qua nào đó bạn trong tiểu thuyết, viết qua một câu nói như vậy. Giữ lại tin tức lâu nhất phương thức, liền là đem chữ khắc vào trên tảng đá. Mặc dù Di chắc không có khắc vào trên tảng đá, nhưng đi qua đặc thù điều phối mực nước, đi qua nhiều đạo chỉnh tự bằng da trang sách, đủ để cho ma pháp sách của hắn tại không phụ ma tình huống dưới, hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn một vạn năm. Còn có một việc, chủ ta ngài muốn chúng ta bồi dưỡng cái kia kỳ lạ sinh vật, hôm nay xuất hiện một chút dị trạng. Dị trạng? Di chắc đem bút đem thả xuống, thiện tay kẹp ở trang sách ở giữa. Mang ta đi nhìn xem. Phù không thành nghiên cứu sở ngoại trừ nghiên cứu phù không thành bên ngoài, đồng thời còn tiến hành cái khác hạng mục. Những hạng mục này từ huyết nhục thực trang, đến nghĩa thể cải tạo, từ hợp kim phối phương, đến tạp giao cây trồng bồi dưỡng, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Mà tại những này trong nghiên cứu, Di chắc nho nhỏ lợi dụng một lần quyền lực của mình, tăng thêm một cái quan sát hạng mục. Mà quan sát đối tượng chính là Di chắc từ man hoang đại thế giới lấy được vô tướng. Đi vào phòng thí nghiệm, hai cái điệu tinh nghiên cứu viên ở trong phòng thí nghiệm không ngừng xê dịch trốn tránh, thủy tinh cầu trong tay không ngừng sáng lên yếu ớt rộng lớn, đây là tin tức bị ghi chép tiêu chí. Mà bọn hắn tránh né thì là một đoàn ngân sắc không trường hình chất lỏng. Ông Di chắc hơi nhấc ngón tay, ngân sắc không định tính chất lỏng liền bị ổn định ở tại chỗ. Chủ ta, hai cái nghiên cứu viên không người nói. Ân, vất vả. Ghi chép lưu lại, bận rộn các ngươi sự tình a. Là, chủ ta. Nhìn xem trong không khí bị lực trường khống chế lại ngân sắc thể lỏng kim loại, Di chắc trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Vậy mà có được tinh thần ba động. Trước đó không có là bởi vì số lượng không đủ nhiều sao? Trước mắt cái này đoàn chất lỏng màu bạc kim loại, tự nhiên chính là đã từng vô tướng. Nhưng cùng quá khứ so sánh, hiện tại vô tướng cái đầu không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Hiện tại vô tướng đã có trọn vẹn một người lớn như vậy, đây là Di chắc khắc chế kết quả. Nếu như Di chắc nguyện ý, vô tướng đủ để hóa thành một đầu kim loại dòng sông. Hơi truyền ra một đạo tinh thần lực, Di chắc lập tức ở vô tướng bên trong cảm nhận được một cỗ hoảng sợ hứng thú. Sau đó Di chắc lại từ trong túi áo lấy ra vô tướng thích ăn nhất hợp kim ném ăn vô tướng. Ngay sau đó, cái kia cỗ hoảng sợ liền hóa thành một loại vui sướng thỏa mãn cảm xúc. Có cơ sở cảm xúc, cùng đoàn kia khói đen không sai biệt lắm. Xem ra phủ không thành tài liệu vấn đề không cần buồn. Di chắc trong cơ thể truyền ra một đạo tinh thần ba động, một đạo yếu ớt tinh thần lực như là dòng nước thẩm thấu hạt cát bình thường, chậm rãi thẩm thấu tiến vào vô tướng trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, Di chắc mặt dạn mày dậy lần nữa thỉnh động thể chất miệng tọa, muốn nhìn một chút có thể hay không thuần hóa cách thức tháp sinh vật. Kết quả, thể chất miệng tọa không thể cho ra đáp án, ngược lại là đương thời vừa vặn đi ngang qua linh hồn miệng tọa cấp ra đáp án. Dựa theo linh hồn miệng tọa thuyết pháp, vi hình cách thức tháp sinh vật không có khả năng như là bình thường sinh vật như vậy nô dịch. Nhưng thông qua một chút phương pháp đặc thù, Vu sư có thể đem cách thức tháp sinh vật thuần hóa. Thuần hóa phương pháp, Di chắc bỏ ra nửa đám khói đen từ linh hồn miệng tọa nơi đó đổi được tay, linh hồn miệng tọa cùng hắn không thân chẳng quen, đương nhiên sẽ không ít thu hắn một phần tiền. Mà Di chắc hiện tại sử dụng chính là linh hồn miệng tọa chuyển thụ cho thuần hóa pháp. Theo tinh thần lực thẩm thấu vô tướng mỗi một cái cơ sở đơn vị, một đạo đặc thù tinh thần ba động liền thuận tinh thần lực chuyển cho mỗi một cái nhỏ bé cá thể. Cái này tinh thần ba động tần suất hết sức đặc thù, nếu như lớn một chút, cái kia cách thức tháp sinh vật nhỏ bé linh hồn liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Nhưng nếu như nhỏ một chút, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Thông qua cái này ba động, vô tướng tinh thần lực bắt đầu tụ hợp, một cái càng thêm rõ ràng ý thức xuất hiện ở vô tướng trong cơ thể. Linh hồn miệng tọa cái gọi là tuần hoàn, bản chất liền là sớm cho cách thức tháp sinh vật bóp ra tới một nhân cách nghiên cứu, sau đó đối cái này nhân cách tiến hành tạo nên, tiến tới để cách thức tháp sinh vật trở thành mình chủ quyền. Ý thức hình thành trong nháy mắt, vô tướng thân thể ngưng tụ ra một đôi mắt. Cái này tân sinh ý thức đang đánh giá gánh chịu thế giới của nó. Đấu chương xong, chương 577, vinh quang hình phụ không thành chương 577, vinh quang hình phụ không thành sớm tạo ra nhân cách sau, Di chắc liền bắt đầu đối nó tiến hành lý niệm quán thâu. Tân sinh ý thức liền là một chương giấy trắng, ngươi ở phía trên biết cái gì, hắn liền sẽ biến thành cái gì. Với lại vì càng thêm bảo hiểm, Di chắc tại mới giáo điển bên trong gia nhập vô tướng danh tự. Tín ngưỡng lực sẽ để cho thần linh hướng phía tín ngưỡng người tin tưởng hình tượng phát triển, mặc dù loại ảnh hưởng này đối với Di chắc loại này nhân cách thành thục, tinh thần lực hùng hậu sinh vật tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối với vô tướng loại này mới sinh ý thức tới nói lại có thể so với tẩy não. Tại thuần hóa vô tướng sau không đến một tháng, vô tướng liền bắt đầu xưng hô Di chắc vì chủ ta. Tại xác định vô tướng ý thức ổn định sau, Di chắc liền bắt đầu đối vô tướng tiến hành khảo thí. Những kiểm tra này chủ yếu là đối phụ ma phục hồi như cũ, cho ra kết quả để Di chắc tương đương hài lòng. Vốn có ý thức về sau, vô tướng đối với phụ ma ký ức tốc độ rõ ràng gia tăng. Trước đó cần thôn vệ vài chục lần phụ ma, hiện tại chỉ cần một hai lần liền có thể ký ức. Với lại Di chắc quan sát được, vô tướng ký ức tốc độ cùng thân thể lớn nhỏ tồn tại trực tiếp liên hệ. Vô tướng thân thể càng lớn, trí nhớ của nó tốc độ liền càng nhanh. Mà điều này cũng làm cho Di chắc trong lòng sinh ra một cái có chút điên cuồng ý nghĩ. Nếu như đem vô tướng thân thể bồi dưỡng cũng đủ lớn, vậy có phải hay không có thể cho vô tướng làm phụ không thành chủ thể kết cấu? Đem vô tướng bồi dưỡng đến phụ không thành cái kia lớn nhỏ, cái kia phụ không thành bên trên phụ ma đối với vô tướng tới nói tuyệt đối không phải vấn đề. Nếu như có thể thành công, cái kia Di chắc sẽ thu hoạch một cái có thể bản thân sửa chữa phục hồi, đồng thời có thể biến hóa nhiều loại vũ khí cơ thể sống chiến tranh cứ điểm. Ý nghĩ này đáng giá thử một lần. Di chát tại máy vi tính của hắn bên trên như thế viết đến. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch này tạm thời còn không thể áp dụng. Một là vô tướng ý thức vừa hình thành không đến bao lâu, thiếu hụt đầy đủ ký ức cùng tín niệm trợ giúp nó chống cự tinh thần công kích, bên trên chiến trường dễ dàng xảy ra sự cố. Thứ hai là, Di chát hiện tại hoàn toàn không cần như thế một cái cơ thể sống chiến tranh cứ điểm. Khi dễ thổ dân, bình thường phụ không thành cũng đã đủ rồi. Đem vô tướng an bài tốt, Di chát liền quay trở về phòng thí nghiệm. Giờ phút này phòng thí nghiệm vật chất an ý đã đình chỉ công tác, lực trường bình chướng bên trong khói đen so sánh Di chát trước khi đi, bành trướng một vòng lớn. Chủ ta nhiều một cái huynh đệ sao? Trong khói đen truyền ra một đạo tinh thần ba động, luận cường độ muốn so vô tướng cao hơn không chỉ một cấp bậc. Ngươi cảm nhận được? Di chát nhìn xem khói đen, hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngài sát phong huynh đệ, ta như thế nào lại cảm giác không thấy đâu? Di chát khẽ gật đầu, ngươi cảm thụ không tệ, huynh đệ của ngươi đã thức tỉnh. Hắn giống như ta sao? Có chút khác biệt, nhưng từ sinh mệnh tình thế nhìn lại không sai biệt lắm. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Có thể, bất quá đừng dọa đến nó. Di chát vỗ tay phát ra tiếng, vây khốn hoặc giả thuyết hạn chế khói đen lực trường bình chướng trong nháy mắt tiêu trừ. Ngài cho hắn đặt tên sao? Ta làm như thế nào xưng hô hắn? Hắn gọi vô tướng, tôn hiệu vì vạn biến người. Vạn biến người? Ta thích cái danh hiệu này. So với danh hào của hắn, danh hào của ta cũng có chút làm người ta ghét. Khói đen tinh thần tin tức bên trong mang theo chút thất lạc. Ân. Di chát gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thần chi ác thú, vạn vật kẻ thôn vệ. Ta cảm thấy mấy cái này danh tự rất bá khí a, ta đây là chuyên môn tìm mấy cái giáo chủ thương lượng đâu. Ngài vẫn là gọi ta ẩu thịt giờ a. Làm Di chát bóp ra tới người đầu tiên nghiên cứu, ẩu thịt giờ nhân cách ngoài ý muốn có chút nhân tính hóa. Vốn có tự do hoạt động năng lực sau, nó tại Di chát đưa vào cơ sở tín điều bên trên, có được mình suy nghĩ cùng thẩm mỹ. Tại giao lưu thời điểm, Di chát có đôi khi thậm chí cảm giác mình không phải tạo ra một cái ý thức, mà là đem một cái linh hồn phong ấn tại ẩu thịt giờ trong cơ thể. Nhất là khi ẩu thịt giờ biến hóa thời điểm. Nghĩ đến, ẩu thịt giờ liền tại Di chát bên người hóa thành một sinh vật hình người. Nó nhìn bộ dáng cùng Di chát tám phần tương tự, nhưng lại mang theo một chút đại điệu tinh đặc thủ, xem như ẩu dịp giờ mình sáng tạo hình tượng. Ngài nếu như không có cái gì khảo thí, vậy ta liền đi tìm ta người huynh đệ kia. Ta nhớ nó hiện tại hẳn là rất mê mang, ta hẳn là có thể giúp nó một chút. Di chát khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Đi thôi. Nhìn xem ẩu dịp giờ biến mất trong tầm mắt, Di chát trên mặt nụ cười ấm áp chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại có thể xương băng lãnh lý tính. Đã sinh ra cảm giác cô độc sao? Di chát từ trong túi áo lấy ra một bản sách ma pháp, lật ra kẹp lấy bút cái kia một tờ, nâng bút viết đến. Sinh ra nhân cách thứ 972 ngày, Âu Dịch Dở đối với mình huynh đệ sinh ra cực kỳ nồng nặc hiếu kỳ, phỏng đoán làm người tạo ra con người nghiên cứu sinh ra dư thừa tình cảm. Theo vực sâu ô nhiễm thanh trừ kết thúc, toàn bộ địa tinh thế giới đều nên đón phồn vinh phát triển. Quá khứ chen chúc không chịu nổi sóng nghèo, bây giờ bị toàn bộ dỡ bỏ, rộng lớn đại địa bên trên mỗi một ngày đều có một tòa cao lầu dựng thẳng lên. Cùng ngày đồng thời, luyện kim thuật xuất hiện, nhường địa tinh khoa học kỹ thuật sinh ra bạo tạc tức tăng trưởng. Không thể không nói, địa tinh quá khứ vạn năm kỹ thuật tích lũy, đơn giản chính là vì luyện kim thuật mà chuẩn bị. Tại luyện kim thuật xuất hiện một khắc này, địa tinh tại quá khứ vạn năm bên trong để dành tới kỹ thuật hoàn thành thăng hoa. Địa tinh trong thế giới mỗi ngày đều có đếm không hết đồ vật được sáng tạo, kỳ tích tu hội độc quyền sảnh mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Mà cùng kỹ thuật buộc phát làm bạn, còn có máy móc cách tân. Tại quá khứ, lợi dụng tinh thạch khoa kỹ máy móc đã là tương đương cao đoàn sản phẩm. Nhưng ở luyện kim thuật sau khi xuất hiện, tinh thạch khoa kỹ đã biến thành bình thường đồ chơi, luyện kim máy móc trở thành nhà máy tân sủng nhi. Đến mức quá đi những cái kia thuần túy hơi nước máy móc. Những này lão cổ đồng đã biến thành vật siêu tập cùng tác phẩm nghệ thuật, gần như không lại bất luận cái gì giá trị sử dụng. Mới tinh máy móc, mới tinh nhà máy, địa tinh thế giới cơ sở luyện kim công nghiệp trình độ, thậm chí đi tới vu sư trình độ. Không, thậm chí so vu sư còn muốn cao. Mặc dù Di chát ở giáo hội bên trong tăng thêm độc quyền chế độ, dùng để phát hiện kỹ thuật mới địa tinh càng muốn đem kỹ thuật lấy ra. Nhưng hắn đánh giá thấp một sự kiện, cái kia chính là tín ngưỡng thành kính. Có thể tiếp xúc đến luyện kim thuật người, không có một cái nào sẽ thiếu tiền, những này máy móc đại sư, cải tạo đại sư, mỗi một cái đều là nhà máy chủ muốn đoạt lấy người. So với thu hoạch được độc quyền, để cho mình lừa đầy buồn đầy bát, đám địa tinh càng muốn dùng kỹ thuật làm tế phẩm, hiến tế cho hắn cái này cứu vớt thế giới thần linh. Tại nhu cầu kim tự tháp bên trong, bọn hắn đã thoát khỏi tầng dưới chót cần ta, bọn hắn đã đang theo đuổi bản thân thực hiện. Vực sâu sau khi chiến tranh kết thúc thứ 30 năm, địa tinh thế giới đã lại không quá khứ vực sâu thời kỳ chiến tranh loại kia âm vũ đầy tử khí, sắp hủy diệt dáng vẻ, toàn bộ thế giới đều tại 30 năm phát triển một chút, trở nên sinh cơ bừng bừng. Cho ăn, rắc, ngươi làm sao còn tại trên đường đi dạo? Phú không thành thăng thiên, ngươi vẫn chưa về nhà đi xem. Vật gì? Phú không thành a, ngươi cái lao tiểu tử gần nhất không thấy màn hình thủy tinh. Cấp trên những đại nhân vật kia, chỉnh ra một cái đại gia hỏa. A a, ta nhớ tới ngươi nói là gì. Nhưng này đồ vật không phải ngày mai mới thăng thiên sao? Cái gì ngày mai, liền hôm nay, mau về nhà xem một chút đi, ta nghe bên trong xưởng thần có nói, bọn hắn nhà máy còn tạo linh kiện đâu. Linh kiện? Ngươi nói lao mắt mù bọn hắn làm mấy cái kia. Vậy nhưng khó lường à, cái kia linh kiện ta xem, rất phức tạp, đồng dạng người căn bản làm không được. Vậy cũng không, bằng không cấp trên có thể nói nghiên cứu 30 năm sao? Mau về nhà đi thôi. Vậy ngươi đây là đi. Ta phải đi nhà máy trực ban A, trời đánh sắp xếp ban, cho ta lấy tới hôm nay. Ha ha, trở về nhìn đi chép bình phong cũng là nhìn. Ta đi về trước. Hai cái lao điệu tinh trên đường giao thoa, trên bầu trời, náo nhiệt mặt trời đang tại từ từ đi lên. Phú không thành nghiên cứu sở, mấy bạn cái địa tinh kỹ sư đang tại đối một cái đường kính 10 cây số quái vật khổng lồ tiến hành sau cùng kiểm tra. Tại động lực lô kỹ thuật sau khi đột phá, còn lại kỹ thuật đối với địa tinh tới nói liền là so với chép. Nhưng ngay cả như vậy, đám địa tinh cũng bỏ ra 20 năm mới đưa còn lại bộ phận làm được. Ở trong đó tiêu hao nhân lực vật lực, đủ để ép khô bất kỳ một cái nào phổ thế đế quốc. Nếu như không có một cái thế giới làm chèo chống, thứ này tại kiến tạo đi ra trước, dân chúng tức giận, cùng lợi ích bị hao tổn dân chúng, liền sẽ hùn vốn đến đem phổ biến cái này công trình hoàng đế lật đổ. Lò động lực kiểm tra hoàn tất, không cái gì dị thường. Chuyển hóa khí chuyển hóa hoàn tất, không cái gì dị thường. Thâu năng đường ống phát hiện 3 khu dị thường, trước mắt đang tiến hành đường ống dẫn thay đổi. Địa tinh kỹ sư thanh âm không ngừng từ tinh thạch trong máy bộ đàm truyền ra, phát xạ trong phòng ngồi đầy nghiên cứu viên cùng hồng y giáo chủ. Mà tại hắn phía trước nhất, Di Chắc buồn bực ngán ngẩm luốt luốt trong tay cái nút. Hàn Sẩn, cái nút này ngươi đến theo mới là thích hợp nhất. Di Chắc nghiêng đầu đối bên người kỹ thuật giáo chủ Hàn Sẩn nói ra, toàn bộ hạng mục đều là ngươi tại xử lý, ta tại giải quyết xong lò động lực vấn đề sau, liền rốt cuộc không có từng góp sức. Chủ ta, cái nút này nhất định phải bởi ngài đến theo. Hàn Sẩn lắc đầu nói, nếu không có ngài kỹ thuật, chúng ta lại nghiên cứu một vài năm, cũng nghiên cứu không ra thứ này. Với lại ngài là hiện giả, là chúng ta cứu chủ. Bởi ngài theo cái nút này, tài năng thể hiện ra phụ không thành thần thánh. Thần thánh mặc dù đã quen thuộc những này thần côn từ ngữ, nhưng ở nghe được phụ không thành thần thánh thời điểm, Di Chắc khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắc một cái. Phụ không thành thứ này mang tới chỉ có chiến tranh, nô dịch, hủy diệt, mà những vật này thấy thế nào đều cùng thần thánh không dính dáng. Hàn Sẩn, ta và ngươi nói qua thứ này là binh khí a. Ngài đúng là đã nói. Vậy sao ngươi sẽ cảm thấy thứ này thần thánh? Hàn Sẩn nghe vậy nghiêm túc nói, bởi vì nó gọi vinh quang hảo phụ không thành, tác dụng của nó liền là gieo rắc ngài vinh quang. Được thôi. Di Chắc quay đầu nhìn về phía sau lưng hồng y giáo chủ nhóm. Ta rất hiếu kỳ các ngươi đối với chiến tranh cái nhìn như thế nào. Phở giả chèn xin nghe vậy đứng dậy, đối Di Chắc có chút không người nói, chủ ta, chúng ta đều là ngài trung buộc. Nếu như ngài cần quản lý, vậy chúng ta liền là quan viên cùng tiểu quan lại. Nếu như ngài cần chiến tranh, vậy chúng ta liền là tướng lĩnh cùng quân tốt. Di Chắc nhìn chằm chằm Phở giả chèn xin một chút, không có tiếp tục hỏi lại cái gì. Tất cả thiết bị toàn bộ kiểm tra hoàn tất, tất cả trục trặc đồng đều đã bị bài trừ. Nghe trong máy bộ đàm thanh âm, Di Chắc đứng người lên, cầm máy truyền tin, bình tĩnh nói, vậy ta tuyên bố, phụ không thành lần thứ nhất cất cánh, chính thức bắt đầu. Nói xong, Di Chắc nhấn xuống cái kia màu đỏ cái nút. Tấu chương xong, chương 578, trở lại quê hương con đường chương 578, trở lại quê hương con đường theo cái nút đè xuống, một đạo tinh thạch tín hiệu liền thuận cái nút kết nối tín hiệu tháp, chuyển tới mấy cây số bên ngoài phụ không thành bên trong. Thu được tín hiệu sau, phụ không thành nội thao tác viên nhóm lập tức bắt đầu thao tác. Nhóm lửa lò động lực là theo tay ham chuyển xuống, đến từ phản vĩ độ vật chất bắt đầu dĩ hàng định tốc độ, liên tục không ngừng tiến vào động lực phòng. Cuồng bạo năng lượng tại động lực trong lò đi qua 6 lần chuyển đổi, cuối cùng hóa thành ổn định ma lực tiến vào thâu năng đường ống. Sau một khắc, liền nghe ầm ầm một tiếng. Nguyên bản khảm nạm ở trên mặt đất to lớn phủ không thành, đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, tòa này đường kính đạt tới 10 cây số quái vật khổng lồ, từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Mấy cây số bên ngoài, tinh thạch máy quay phim vỗ xuống cái này một lịch sử tính một màn, sau đó đem một màn này chuyển hóa thành tinh thạch tín hiệu, thuận tháp tín hiệu chuyển tới địa tinh thế giới thiên gia văn hộ. Thành công. Ngoa tạo, bay lên. Lớn như vậy thứ gì thật thật bay lên. Đây là thần linh vĩ đại sự tích, tán mỹ hiền giả, tán mỹ mặt trời. Tại vô số địa tinh gieo họ sợ hai thán phục bên trong, vinh quang hảo phụ không thành chính thức thăng không. Mà thấy cảnh này, Di Chắc cùng một đám địa tinh nghiên cứu viên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể thăng thiên, không giải thể, vậy kế tiếp liền không có cái vấn đề lớn gì. Di Chắc đối tinh thạch máy truyền tin tiếp tục nói, chuẩn bị vượt qua thế giới chi vách tường. Là phụ không thành tại Di Chắc mệnh lệnh dưới càng lên càng cao. Ngay sau đó, bọn hắn trên không liền xuất hiện một cái hất lên thánh quang áo bào đen thân ảnh. Thế giới chi vách tường thuộc về một cái thế giới biên giới. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thế giới nội bộ vật thể hoặc là sinh vật, là vô luận như thế nào đều tiếp xúc không đến. Cho nên, Di Chắc xuất hiện. Tại đông đảo địa tinh gieo hò tán mỹ bên trong, Di Chắc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại pháp trượng, triệu hoán ra một cái to lớn phủ văn pháp trượng. Ngay sau đó, một đạo liên thông thế giới bên ngoài không gian kẽ nứt liền tại bầu trời triển khai. Cùng bạo dĩ thái ở thế giới nội bộ tách ra vạn mẹo sát thái, vô hình không gian loạn lưu thì như là mặt biển cuồng phong một dạng, ảnh hưởng phụ không thành phi hành quy tích. Phụ không thành nội, thao tác viên khẩn trương thao tác điều khiển bánh lái, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Phụ không thành tại sự điều khiển của bọn họ dưới, hướng phía cái kia tựa như cự thú miệng một dạng không gian vết nứt bay đi. 1000m, 800m, 500m. Phụ không thành khoảng cách vết nứt vị trí càng ngày càng gần, thao tác viên nắm bánh lái tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu như bọn hắn thao tác xuất hiện sai lầm, cái kia phụ không thành rất có thể sẽ cùng không gian kẽ nứt va chạm, tiến tới dẫn đến phương hướng chết đi dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nhưng cũng may, hết thảy thuận lợi. Bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh, loại này thao tác bọn hắn không thể lại xuất hiện sai lầm. Khổng lồ phụ không thành chậm rãi tiến nhập không gian vết nứt, ngay sau đó không gian vết nước quan bế, tất cả màn hình thủy tinh toàn bộ hắc ám. Ai, màn hình thủy tinh hỏng. Phanh phanh phanh, không có phản ứng a. Cái này thế nào đen? Kết thúc. Ngay tại vô số địa tinh nghi hoặc lúc, màn hình thủy tinh bên trên bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một cái trước nay chưa có cảnh tượng xuất hiện ở màn hình thủy tinh bên trên. Đó là một cái to lớn, lóe ra quang mang bóng bóng. Mà tại sau lưng nó, quần tinh đang nhấp nháy. Ngươi nói ngươi đã tạo tốt. Vũ sư vĩ độ bên trong, thể chất miệng tọa nghe Di Chát tin tức mới nhất, ngày bình thường không có chút rung động nào trên mặt tràn đầy chấn kinh. Ngươi xác định tạo tốt? Ta khuyên ngươi tốt nhất nhiều kiểm tra một chút, phù không thành nếu là tại tinh giới bên trong tan thành từng mảnh, ngươi những cái kia dị hình nô lệ tất cả đều phải chết. Loại vật này ta khẳng định đã kiểm tra đến a. Di Chát có chút bất đắc dĩ cười nói, ta đều để phù không thành vòng quanh thế giới phi hành một vòng, ở giữa không hề có một chút vấn đề. Chạy theo lực lô đến thâu năng đường ống, lại đến ngoại tầng bọc thép, tất cả cũng không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Thể chất miệng tọa hỏi lần nữa. Thật không có vấn đề. Ta chính là luyện kim vũ sư, điểm ấy trình độ vẫn phải có. Thể chất miệng tọa đối Di Chát xem đi xem lại, cuối cùng trong giọng nói mang theo sợ hãi thán nói, nếu không ngươi trực tiếp trở về à, ngươi năng lực này đi hậu phương làm hậu cần, chuẩn so mấy cái kia lão gia hỏa cường. Làm một cái khai thác sơ kỳ liền bắt đầu chinh chiến lao vũ sư, thể chất miệng tọa đối với phụ không thành kiến tạo có sung túc hiểu rõ. Một cái bình thường viễn chinh phủ không thành, nó vẹn vẹn là cơ sở linh kiện rèn đúc, liền cần đến trăm vạn mà tính công nhân, tiến hành khai thác giá luyện, số lượng hàng trăm ngàn vũ sư, cùng vũ sư học đồ đi sản xuất. Mà ngoại trừ cơ sở linh kiện bên ngoài, phù không thành còn cần càng cao cấp hơn bộ kiện. Những này bộ kiện đều là phù không thành trọng yếu nhất, mỗi một cái linh kiện đều cần luyện kim đại sư tiến hành thuần túy thủ công chế tác. Về phần hạch tâm lò động lực, thứ này trên lý luận có thể cho bình thường vũ sư tiến hành chế tác. Nhưng vì bảo hiểm, tất cả lò động lực đều là từ đại vũ sư tự mình hoàn thành. Những điều kiện này chung vào một chỗ, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm Bạch Phù Thủy Học Viện, đều cần chắc vá lung tung tài năng đủ. Nếu như là Hắc Phù Thủy Học Viện, cho dù là quá khứ gã lệ ổng vũ sư học viện đều đụng không đủ nhiều như vậy vũ sư. Mà bây giờ, Di Chát vậy mà chỉ tốn 30 năm, lợi dụng một đám thổ dân liền hoàn thành một tòa phù không thành chế tác. Chuyện này đã không phải là khó có thể tin, nó đặt ở trong tử quán, đều sẽ có người nói ngươi say hồ đồ rồi. Ha ha, ngài quá khen. Di Chát gượng cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ viện trưởng thật là biết nói đùa. Hậu cần vật tiên là người bình thường tài giỏi sao? Chưa từng có cứng rắn thủ đoạn, đầy đủ thâm hậu bối cảnh, cùng thực lực cường đại, bình thường đại vũ sư đi làm hậu cần, liền đợi đến chiến hậu đại vũ sư tới cửa tử chiến á loại này khổng lồ trên chiến trường, hậu cần vĩnh viễn là thiếu hụt. Vậy ngươi đã đem phù không thành lấy ra, ta mấy cái này tọa độ vừa vặn có thể cho ngươi. Tại man hoang đại thế giới chúng ta tìm được một cái thất lạc người kho số liệu, bên trong tồn phóng thất lạc người thời đại tinh đồ, cùng bọn hắn ghi chép thế giới tư liệu. Căn cứ ngươi cung cấp số hiệu cùng thổ dân tin tức, ta đã tìm được ngươi vị trí. Nói xong, thể chất miệng tọa tiện tay vung lên, một mảnh khổng lồ ngân hà liền xuất hiện không trung. Mặc dù trăm vạn năm trôi qua, thế giới vị trí bao nhiêu đều có chút chết đi, nhưng chúng ta vẫn là căn cứ tính toán, hoàn thiện vũ sư văn minh chung quanh tinh vực. Vị trí của ngươi hẳn là tại cái này. Tinh hà đột nhiên phóng đại, một đạo đường gãy từ thể chất miệng tọa đầu ngón tay xuất phát, ở giữa xuyên qua hai cái điểm sáng, tiện tay liên tiếp đến một cái thoạt nhìn có chút lớn điểm sáng bên trên. Không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Ngươi bây giờ vị trí tại tinh đồ biên giới, lại hướng bên ngoài liền là thất lạc người đều không có ghi chép không biết thế giới. Nói xong, thể chất miệng tọa chỉ vào tuyến đường một mặt nói ra, dựa theo tỷ lệ xích đoán chừng, từ ngươi vị trí này xuất phát, không sai biệt lắm viễn chinh hai thế giới liền có thể kết nối vào vũ sư trung chuyển thế giới. Thể chất miệng tọa ngón tay rời đến đoạn thẳng cuối cùng, cũng chính là cái thế giới này. Nhưng có chút đáng tiếc là, hai cái này thế giới ghi chép đều rất mơ hồ. Ta bên này rất khó cho ngươi cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Di Chát nghe vậy vội vàng nói, không cần, có tọa độ như vậy đủ rồi. Ngài có thể cho ta một cái tọa độ, đã lợi ích khổng lồ. Nhưng thể chất miệng tọa lại lắc đầu, Di Chát, thời đại không đồng dạng. Hiện tại chiến tranh tình thế không tốt, nghị hội căn bản phân không ra lực lượng đi khai thác cương thổ. Thế giới tọa độ hiện tại có thể nói là không đáng một đồng, mấy cái chữ hàng tọa độ lao ra hỏa, đều nghĩ đến dùng tọa độ đi đổi ít đồ. Di Chát sững sờ, chiến tranh như thế bất lợi sao? Ân thể chất miệng tọa khẽ gật đầu, chúng ta người quá ít, dù cho có cường thú nhân cùng dị hình nô lệ làm lính viên của chúng ta bổ sung, nhưng chúng ta đã cùng những cái kia côn trùng kém lấy mấy cái số lượng. Muốn đền bù điểm này, chỉ có thể chờ đợi vũ sư thế giới bản thân sửa chữa phục hồi hoàn thành, để toàn thể nhân loại trở thành vũ sư. Toàn thể nhân loại trở thành vũ sư. Di Chát lúc nói lời này đều có chút cả lầm, vũ sư thế giới tại toàn dân vũ sư hóa về sau, nhân khẩu số lượng lật ra không biết bao nhiêu lần. Hắn phỏng đoán cẩn thận, vũ sư thế giới hiện tại cũng chỉ ít có mấy ngàn ức phàm nhân. Để nhiều như vậy phàm nhân trở thành vũ sư, sợ không phải trực tiếp đẩy ngang liền có thể thắng. Đây là tình huống tương đối lý tưởng, dựa theo tố năng đoán chừng, mặt pháp thời đại sau khi kết thúc, vũ sư thế giới sẽ nên đón so vỡ lòng thời kỳ hoàng kim nhân đại. Đến giờ vũ sư thế giới ma lực nồng độ đem vượt qua vỡ lòng thời kỳ, không khí đều có thể xưng là ma lực gió nhẹ. Dựa theo vỡ lòng thời đại số liệu, không sai biệt lắm mỗi 10 người bên trong, liền có một cái nhân loại có tư cách trở thành vũ sư. Mà bây giờ nhân loại lại bởi vì toàn dân vũ sư hóa, con mới sinh tinh thần lực đang tại dần dần tăng cao. Đến cái kia thời gian điểm, toàn dân vũ sư chưa chắc là chuyện không thể nào. Cái này, xác thực khả năng. Di Chát trong đầu hiện lên toàn dân vũ sư cảnh tượng, trong lòng nhịn không được run rẩy. Kia chẳng cảnh nhưng quá chấn động lòng người. Đột nhiên, thủ mật giả đột nhiên xuất hiện tại thể chất miệng tọa bên cạnh, đối hắn dì thai vài câu. Ngay sau đó, thể chất miệng tọa biểu lộ có chút nghiêm túc. Phù văn đại môn trên không trung mở ra, thể chất miệng tọa trên thân lan tràn ra thúy lục chỉ điều, một cỗ rộng lớn khí tức từ thể chất miệng tọa trên thân tuôn ra. Mà tại cái kia phù văn đại môn về sau, một cỗ đồng dạng rộng lớn, nhưng lại để cho người ta run sợ khí tức thuật đại môn tiến nhập vũ sư vĩ độ. Di Chát, tọa độ đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi. Ta hiện tại đến xử lý một chút chuyện chính. Đại môn quan bế, khí tức biến mất. Di Chát nuốt nước bọt, trái tim nhảy giống như nổi trống bình thường. Nó có thể xác định, phù văn sau cửa lớn chính là tinh hà phù du một phương tinh giới chỗ tể. Di Chắc buông ra mình không biết lúc nào nắm chặt nắm đấm, thở hắt ra tự đủ. Còn chưa đủ cường cường a. Trở lại địa tinh thế giới, Di Chắc rất nhanh liền thu vào đến từ thể chất miệng tọa độ. Dựa theo tọa độ biểu hiện, cách hắn phụ cận ba cái lưu quang năm vị trí, tồn tại một cái cỡ nhỏ thế giới. Lưu quang năm là tinh giới bên trong khoảng cách đơn vị, cùng loại với năm ánh sáng. Nhưng chỉ bất quá lưu quang năm lưu quang, chỉ là lưu quang tốc độ. Di Chắc phù không thành là rất giả phiên bản phù không thành, nó ổn định tốc độ vì 1/5 lưu quang tốc độ. Nói cách khác, hắn đến thế giới kia cần thời gian 15 năm. 15 năm? Hơi dài a. Di Chắc nhìn trước mắt tọa độ, tự lẩm bẩm. Lại nói, U Lì Sẹt cái kia khế ước làm sao làm ấy nhỉ? Thời gian lâu như vậy, không còn tại thế giới nội bộ chôn điểm cái đinh thật là đáng tiếc. Tấu chương xong, chương 579, tứ đại cải tạo, vĩ đại viễn chinh chương 579, tứ đại cải tạo, vĩ đại viễn chinh Di Chắc các hạ, đây là cải tạo phương án. Thần cung trong phòng thí nghiệm, Lam vung tay lên, Di Chắc trước mắt liền xuất hiện 4 tờ cải tạo đồ phổ. Phù không thành thăng không thành công, tiêu chí lấy Di Chắc viễn chinh con đường đã mở ra. Nhưng chỉ có phù không thành là không đủ, tại thiếu hụt tuyệt đối chiến lược áp chế xuống, chinh phục một cái thế giới, cần 10 phần kiên cố tầng dưới chốt chiến lược. Giới thiệu cho ta một cái bọn hắn ưu điểm. Di Chắc thuận miệng hỏi. Lấy Di Chắc mình luyện kim chi thức, những này cải tạo đồ phổ cải tạo phương hướng, hắn là vừa xem hiểu ngay. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Cải tạo đồ phổ cũng sẽ không đánh dấu mỗi một cái khí quan tác dụng, hai tấm đồ phổ bên trên nhìn như giống nhau khí quan, nó bản chất tác dụng khả năng hoàn toàn khác biệt. Có thể, chúng ta tới trước nhìn cái này một cái. Di Chắc trước mắt 4 tờ đồ phổ đống nhiên dung hợp thành một chương. Đây là phù hợp nhất ngài lúc trước yêu cầu hoàn mỹ tình, nó các hạng ưu điểm chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Ngoại trừ sinh dục năng lực hết sức dưới bên ngoài, hắn các hạng tố chất tại một cấp sinh vật tuyệt đối được xương tụng đỉnh tiêm. Cho dù là ngài đưa tới cái kia vật thí nghiệm, thứ nhất cấp sinh mệnh lúc, cũng rất khó tới sánh vai. Lam nói vật thí nghiệm, chỉ là bị Di Chắc tù binh vực sâu ác ma cờ lì họ. Cái này ý đồ đùa nghịch tiểu thông minh ác ma bị thế giới nấm tra tấn một phiên sau, dùng một loại thế giới nấm đều không có thể ngăn cản thủ đoạn, đem chính mình linh hồn ẩn giấu vào thể xác bên trong. Thế giới nấm cùng Di Chắc tìm nửa ngày đều không có thể tìm tới linh hồn của hắn chỗ, bất đắc dĩ, Di Chắc chỉ có thể đem ác ma này giao cho Lam, để nó đem cờ lì họ phong ấn, đợi ngày sau có thời gian tìm kiếm ra linh hồn của hắn. Tìm tới tên kia linh hồn sao? Còn không có. Ta vẹn vẹn phân tích một chút huyết mạch của hắn. Di Chắc các hạ, ngươi hẳn phải biết loại sinh vật này trên thân tồn tại tiến hóa cây a. Biết, ngươi đối với phương diện này có ý nghĩ gì? Ta đang tại nếm thử, đem loại này hoàn mỹ tinh biểu đạt che giấu, tiến tới bảo trì sinh dục suất đồng thời, để mỗi một cái địa tinh đều có thể trở thành hoàn mỹ tinh. Di Chắc hai mắt tỏa sáng, ý nghĩ này không sai, cần gì cứ mở miệng. Ta biết, Di Chắc các hạ, chúng ta vẫn là trước nhìn cải tạo a. Hoàn mỹ tinh cái đầu tại chừng 2 mét, dáng người cường tráng giống mỗi ngày đem sở tệ rô ít coi như ăn cơm. Da của bọn hắn vẫn như cũng là xanh lá. Nhưng so sánh địa tinh muốn dày đặc cứng cỏi được nhiều. Diện mạo của bọn hắn bên trên xuất hiện trình độ nhất định thú nhân hóa, tỉ như mọc ra một ngụm sắc bén răng hàm, cùng rộng lượng cái cằm. Loại này địa tinh vô luận lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, cũng hoặc là năng lực phòng ngự, tại một cấp sinh vật đều gọi được đỉnh tiêm. Loại binh lính này, ta đề nghị ngài coi như quân đội chính quy sử dụng, bọn hắn vô luận tại cái gì chiến trường đều là rất tốt lấp tuyến binh. Lam như là giới thiệu sản phẩm bình thường, giới thiệu hoàn mỹ tinh tác dụng. Lấp tuyến. Đây có phải hay không là có chút xa xỉ? Di Chắc có chút kinh ngạc. Loại này tư chất binh sĩ cầm lấy đi làm bình thường nhất binh sĩ, có phải hay không quá lãng phí? Cái đồ chơi này thấy thế nào đều hẳn là một cái tinh anh binh chủng. Lam cười khẽ một tiếng, Di Chắc nhìn ra cái này chủ điều khiển đang tại cười nhạo mình, có chút xấu hổ đường, cười cái gì, có vấn đề gì không? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy Di Chắc các hạ ngài đối với chiến tranh cách nhìn, có chút. Đặc biệt, nhân tính hoa dừng lại để Di Chắc càng thêm xấu hổ, hắn hỏi ngược lại, ngươi nói một chút ngươi cao kiến. Di Chắc các hạ, ta biết ngài ý nghĩ. Ngươi ý nghĩ rất bình thường, chỉ là thoáng có chút ngây thơ. Trên chiến trường hình 6 cạnh chiến sĩ xác thực rất tuyệt, nhưng ngài đến nghĩ rõ ràng, bồi dưỡng một cái có thể đạt tới yêu cầu hình 6 cạnh chiến sĩ cần thời gian bao nhiêu? Không đủ kinh nghiệm phong phú hình 6 cạnh chiến sĩ, tại đối mặt một loại nào đó phương diện nào đó đặc biệt đột xuất binh chủ lúc, chỉ có thể làm đến chỉ trệ chiến tuyến tác dụng. Lam lời nói, để Di Chắc rơi vào trầm mặc. Xác thực, hình 6 cạnh chiến sĩ nếu như không đủ mạnh, cái kia chính là hạng người bình thường. Loại binh lính này vô luận phương diện nào đều không đột xuất, nhưng tương tự, bọn hắn gặp được dạng gì địch nhân đều có thể qua 2 chiêu. Dùng để trì trệ chiến tuyến, vì bản thân phương tranh thủ tiếp viện thời gian phi thường thời điểm. Tựa hồ là cân nhắc đến Di Chắc bề mặt, Lam đang nói xong về sau, lại bổ sung, đương nhiên, ngài chiến tranh bây giờ mục tiêu nếu như là thổ dân, vậy những thứ này binh sĩ xác thực có thể làm tinh nhuệ sử dụng. Đối với thổ dân tới nói, hoàn mỹ tinh liền là hoàn mỹ chiến sĩ. Di Chắc thở hắt ra, không tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Nhìn xem kế tiếp. Tốt, đây là ngài trước đó thấy qua nguyên năng sư cải tạo. Đang lúc nói chuyện, Di Chắc trước mắt đổ phổ đột nhiên biến đổi, đổi thành một cái tinh tế cao gầy thân ảnh. Địa tinh cải tạo nguyên năng làm, cùng ta trước đó nói nguyên năng làm có chỗ khác biệt. Địa tinh tại trải qua nguyên năng làm cải tạo về sau, nó thân thể sẽ so hoàn mỹ tinh còn muốn nhanh nhẹn, tốc độ so hoàn mỹ tinh nhanh hơn. Nhưng tương đối, phòng ngự của bọn nó năng lực thấp hơn, lực lượng cũng càng nhỏ bé. Loại binh lính này ta đề nghị ngài làm kẻ ám sát hoặc là trinh sát sử dụng. Bọn chúng đối với năng lượng điều khiển 10 phần tinh chuẩn, cho nên tại tới trước hoặc là trinh sát thời điểm sẽ không bạo lộ một tia năng lượng ba động. Nếu như bị phát hiện, bọn chúng cũng có đầy đủ sức chiến đấu cùng tốc độ trở về. Di Chắc khẽ gật đầu, cái này cải tạo hắn thấy rất không tệ. Làm hát phù thủy, hắn đối cái này cải tạo có một loại bản năng thiên vị. Kế tiếp, cái này vẫn là ngài thấy qua cải tạo. Di Chát xuất hiện trước mặt một cái thấp bé đồ phổ. Địa tinh cùng cơ giới sư cải tạo 10 phần xứng đôi, cải tạo về sau thậm chí so nguyên bản cơ giới sư còn tốt hơn. Tác dụng của bọn họ liền là hậu cần phụ trợ, đương nhiên, tại thời khắc tất yếu, bọn hắn có thể làm viễn trình binh sĩ sử dụng. Có thể, kế tiếp, thấp bé đồ phổ tại Di Chát trước mắt biến mất, thay vào đó là một cái trung đẳng thân cao đồ phổ. Cái này liền là ngài chưa thấy qua cải tạo, ta cho nó đặt tên gọi Vu Y Y. Vu Y Y. Di Chát lông mày chau lên, năng lực của nó là cái gì? Trị liệu hết thảy thương thế. Hết thảy. Đối, hết thảy. Liền là có thể sẽ không quá ổn định. Di Chát trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, cẩn thận nói một chút. Cải tạo sau địa tinh có thể sử dụng thần bí chi lực, cái này ngài hẳn là rõ ràng. Mà Vu Y cải tạo ra tăng bọn hắn năng lực này, bọn hắn có thể mượn nhờ càng nhiều thần bí chi lực, nhưng đại giới là năng lực của bọn hắn không phải rất ổn định. Tại sử dụng thần bí chi lực trị liệu sinh vật lúc, bọn hắn có thể sẽ ngoài định mức kèm theo bên trên cùng loại nguyên rủa đồ vật. Cái này cải tạo có chút hố người a. Cái nào đó bởi vì hư ảo sinh vật nguyên rủa, đổ mấy ngàn năm nấm mốc thẳng xui xẹo, tại Di Chát trong đầu hiện lên. Nói đến, hiện tại vu sư thế giới toàn dân động viên, vậy hắn thương hội thế nào rồi? Ngài không thể chỉ nhìn mặt trái hiệu quả a, mặt trái hiệu quả bèn bèn một phần nhỏ, Vu Y cũng có thể thông qua nghi thức, dùng thần bí chi lực vì cả chi quân đội tăng cường không phải sao? Di Chát khẽ gật đầu, lời này ngược lại là nói không sai. Lương tựa vu sư văn minh, một chút quần thể tăng cường nguyên rủa vũ thuật, hắn tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Có thể, bốn cái cải tạo tất cả đều thông qua được. Bằng hữu của ta, ngươi quả thực là cái siêu nhân. Đối mặt Di Chát có chút quái dị khen ngợi, làm có chút không người. Có thể đến giúp ngài là vinh hạnh của ta. Dạ kệ, mau tới đây, có tên của ngươi. Trong phòng nghỉ, một cái vóc người cường tráng cải tạo địa tinh, hoặc giả thuyết thần ân địa tinh bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Có tên của ta. Ngươi nói là cải tạo danh sách. Dạ kệ thanh âm bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, tại vừa kết thúc quân đoàn thi đấu bên trong, hắn bài danh cũng không gần phía trước, cải tạo danh ngạch làm sao lại rơi xuống trên người hắn. Liên là cải tạo danh sách, tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt. Thông chi Dạ kệ chính là một cái đi qua tu sĩ cải tạo lao địa tinh, hắn là Dạ kệ chỗ đại đội trưởng. Địa tinh quân đoàn cơ sở đơn vị, dùng chính là hỏa tích chiến đoàn biên chế. 100 người vì một cái liên đội, 10 cái đại đội làm một cái chiến đoàn. Ta sao có thể tuyển chọn đâu? Dạ kệ mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi, ta bài danh không cao a. Nhưng ngươi các hạng bài danh đều rất cân đối. Đại đội trưởng đem một cái tờ đơn đưa cho hắn, ngươi cải tạo là sắt thép chiến sĩ, cái này cải tạo liền cần ngươi dạng này địa tinh. Dạ kệ tiếp nhận tờ đơn, cái này tờ đơn là một cái thông tri, bên trong ghi chép Dạ kệ cải tạo cùng chúng tuyển nguyên nhân. Hắn đối tờ đơn hôn hai cái, đối mặt trời ngoài cửa sổ là lớn, tán mỹ liền giả. Tán mỹ mặt trời. Cùng ngày đồng thời, giống nhau chàng cảnh tại từng cái quân đoàn đều tại trình diễn. Tại quá khứ trong một tháng, tất cả địa tinh quân đoàn đều tiến hành thi đấu, lựa chọn ra một nhóm lớn thích hợp cải tạo địa tinh chiến sĩ. Không có cách nào, Di Chát chỉ có một cái thế giới. Cải tạo địa tinh cần đại lượng sinh mệnh hoạt tính vật chất, những này vật chất Di Chát hiện tại ngoại trừ hút thế giới nấm máu, cũng chỉ có thể một chút xíu từ ma hóa thực vật bên trong rút ra. Thế giới nấm hiện tại muốn cho thần cung phòng thí nghiệm cung cấp năng lượng, còn muốn mở rộng bí cảnh, tạo ra khoáng vật, làm nguyên bản liệu nhà cung cấp. Mà dựa vào ma hóa thực vật cung cấp những cái kia vật chất, coi như đem toàn bộ địa tinh thế giới đều trồng lên, cũng ít nhất phải mấy chục năm tài năng tích lũy đủ cải tạo vật chất. Cho nên, Di Chát chỉ có thể phạm vi nhỏ tiến hành cải tạo, các loại thế giới phát triển, lại lớn quy mô cải tạo. Cùng cải tạo chiến sĩ đồng thời tiến hành, còn có quân đội quyết chương chiêu. Hiện tại địa tinh thế giới, quân đội số lượng cũng không nhiều. Tại kết thúc được sâu chi chiến sau, Di Chát đem tuyệt đại bộ phận phạm nhân quân đội đều xóa bỏ. Còn lại cải tạo địa tinh quân đội, coi như từng cái đều là vũ sư, cũng liền miễn cưỡng đủ một trận vị diện viễn chinh số lượng. Cho nên tăng cường quân bị là nhất định. Di Chát không cho rằng chỉ dựa vào phụ không thành mang theo địa tinh liền có thể chinh phục một cái thế giới, cho nên tại truyền tống môn mở ra về sau, tất nhiên phải có mới quân đội làm bổ sung. Tăng cường quân bị tin tức rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đại Tân Sinh thần ân địa tinh tại tin tức này dưới, cơ hồ đem trưng bình chỗ cánh cửa đập nát. Giáo hội đối với sau đó phải bắt đầu chiến tranh cũng không có che giấu, bọn hắn gọn gàng dứt khoát nói rõ tăng cường quân bị chính là vì chiến tranh. Kỳ tích tu hội thần quan nhóm tại màn hình thủy tinh bên trên phát biểu lấy kích động lòng người diễn thuyết. Địa tinh là đi qua thí luyện chủng tộc, cho nên hiền giả đem dẫn đầu địa tinh khởi xướng một trận thật lớn viết trình, trở về thần quốc độ đi đối kháng chúng thần đang tại chống lại tà ma. Trên đường, chúng ta sẽ đi qua hai cái nếu như quá khứ địa tinh thế giới một dạng, chưa từng mở mắt ngông ngội thế giới, cũng ở trong đó dấy lên chiến hỏa. Ta muốn có huynh đệ tỷ muội lúc này sẽ hỏi, tại sao muốn phát sinh chiến tranh, vì cái gì không thể cùng bình ở chung. Ta muốn nói, chiến tranh là nhất định. Bởi vì chúng ta muốn gieo rắc thần vinh quang, muốn diệt trừ cực khổ của bọn họ. Mà những cái kia cực khổ phân tử, là sẽ không thúc thủ chịu trói. Các huynh đệ tỷ muội, hỏi một chút nhà các ngươi bên trong thế hệ trước địa tình, hỏi bọn họ một chút năm đó qua là dạng gì sinh hoạt. Đến thành thị trong tiệm sách nhìn xem những cái kia hơn 500 năm trước ghi chép, nhìn xem ngay lúc đó địa tình qua là dạng gì sinh hoạt. Các huynh đệ tỷ muội, những cái kia liền là cực khổ phần tử tạo thành kết quả. Cho nên chúng ta tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh. Nhưng là, cái này chiến tranh là vinh dự, là thần thánh. Chúng ta hành tẩu tại chính xác trên đường, ta là tại gieo rắc thần vinh quang. Cái này sẽ là một trận thần thánh viễn chinh, vinh dự viễn chinh, vĩ đại viễn chinh. Tán mỹ hiện giả, tán mỹ mặt trời. Tấu chương xong, chương 580, tiến hóa kỳ tích lò luyện chương 580, tiến hóa kỳ tích lò luyện chủ ta, tăng cường quân bị đã thuận lợi hoàn thành. Bí cảnh bên trong, Phở Giả Chèn Sten đem mới nhất tăng cường quân bị báo cáo giao cho Di Chát. Di Chát hơi lật xem một lượng, trên mặt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Làm sao lại nhanh như vậy? Vượt sâu chiến tranh mới quá khứ 30 năm, dân chúng đối với chiến tranh không nói phản cảm mâu thuẫn, chí ít cũng không nên như thế vui mừng hớn hở a. Trên tư liệu biểu hiện, kỳ tích tu hội tăng cường quân bị kế hoạch một đường thông suốt, trưng binh chỗ cánh cửa đều muốn bị đến đây chấp nhận thần ân địa tinh đập nát, có không ít địa khu thậm chí xuất hiện bởi vì không có tuyển chọn mà tự sát cực đoan án lệ. Chủ ta, 30 năm đã rất dài ra. Không trở thành tu sĩ, một cái địa tinh năng sống đến 60 tuổi liền đã khó lường trường thọ người. Với lại vượt sâu thời kỳ chiến tranh hỏng bét hoàn cảnh, đối phổ thông địa tinh tồn tại hết sức rõ ràng thân thể tổn thương, cho tới thời kỳ chiến tranh địa tinh bình quân tuổi thọ thậm chí chỉ có 35 tuổi. Trải qua vượt sâu chiến tranh, đồng thời không có trở thành tu sĩ địa tinh, hiện tại đoán chừng không có mấy cái còn sống. Di Chát sửng sốt một cái trước mắt, đông nhiên kịp phản ứng suy nghĩ của mình điểm mù. Hắn đã thích ứng trường sinh loại sinh hoạt hình thức, hắn thấy 30 năm bất quá là một trận nghỉ ngơi thời gian. Nhưng đối với địa tinh những này ngắn sinh loại mà nói, 30 năm đã hơn phân nửa nhân sinh thời gian. Vậy cái này rất tốt, chỉ cần dân gian không xuất hiện mâu thuẫn là được. Vô luận là ở đâu cái thế giới, muốn một chi ưu tú quân đội cũng không thể dựa vào bắt lính loại này ngu xuẩn phương thức. Thấp chiến lược trên chiến trường, tín niệm là cùng vũ lực một dạng mấu chốt phẩm chất. Binh sĩ tự mình đi trên chiến trường, cùng bị người cầm thương chỉ vào đi đến chiến trường, là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Còn có chuyện gì khác không? Đã không có. Không có liền làm việc của ngươi đi thôi. Di Chát vung tay lên, Phở Giả Chèn Sten liền tự giác lui ra. Trở lại phòng thí nghiệm, Di Chát từ trong túi áo lấy ra một bản sách ma pháp. Xem sách bên trên nội dung, Di Chát có chút đau đầu đường, dung hợp quy tắc chi thể. Có chút phức tạp a. Bản này trong sách ma pháp ghi chép chính là thể chất miệng tọa dạy cho hắn quy tắc chi thể cấu trúc pháp, là một cái đi thể chất tiến hóa vũ sư. Di Chát quy tắc chi thể khẳng định không thể cực hạn tại linh hồn vật dẫn, hắn tất nhiên muốn tiến thêm một bước, đem quy tắc chi thể cùng nhục thể dung hợp lại cùng nhau, cấu tạo ra bị thể chất miệng tọa xưng là quy tắc chân thể độ vật. Nhưng dung hợp cái từ này nói dễ, nhưng chân thực tế thao tác lại hết sức phức tạp. Quy tắc là một loại thần kỳ lực lượng, nếu như không có năng lượng cùng vật chất, đơn độc quy tắc một chút tác dụng đều không có. Nhưng khi nó cùng năng lượng hoặc là vật chất tiếp xúc thời điểm, nó chính là có thể so với sửa đá thành vàng kỳ lạ lực lượng. Dung hợp quy tắc vật chất, nó tính chất sẽ không thể tránh khỏi sinh ra cải biến. Tựa như là dung hợp hỏa nguyên tố quy tắc vật chất, trời sinh liền sẽ thu hút hỏa nguyên tố. Di Chát nếu như đem phóng xạ quy tắc hoàn toàn dung nhập thể nội, vậy hắn thân thể nhất định sẽ sinh ra phóng xạ, tựa như lúc trước cái kia nhiên liệu vào một dạng. Nhưng làm như vậy có một cái to lớn vấn đề, cái kia chính là Di Chát thân thể không nhất định có thể gánh vác được. Dung hợp phóng xạ quy tắc về sau, hắn tế bào mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiếp nhận phóng xạ trùng kích. Khả năng Di Chát không phải tảng đá, hắn là một cái sinh vật, cho dù hắn là đại vũ sư, hắn cũng vẫn như cũng là cái sinh vật. Loại này phóng xạ trùng kích mặc dù thời gian ngắn không có ảnh hưởng, nhưng sau thời gian dài nhất định sẽ ảnh hưởng Di Chát bình thường tế bào thay đổi, tựa như nước chảy đá mòn một dạng. Với lại những này phóng xạ cũng không phải là bằng không sinh ra, nở rộ phóng xạ nhất định sẽ tiêu hao vật chất, nếu không liền thành động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu là không tồn tại, chí ít tại vũ sư xác minh chân lý bên trong là không tồn tại. Cho nên dung hợp phóng xạ quy tắc sau, Di Chát thân thể bao giờ cũng đều tại chịu đựng hao tổn. Loại này hao tổn nếu như tiêu hao là màng tế bào đến thì cũng thôi đi, nhưng nếu như tiêu hao sinh mệnh hạch tâm, cái kia toàn bộ tế bào đều sẽ xong đời. Càng nghĩ, Di Chát càng xem càng cảm thấy, chính mình cái này phóng xạ quy tắc không thích hợp làm nhục thể vật dẫn quy tắc chi thể quy tắc. Phóng xạ quy tắc trời sinh liền là cho linh hồn vật dẫn loại quy tắc chi thể chuẩn bị. Chẳng lẽ muốn từ bỏ thể chất lộ tuyến? Di Chát trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như từ bỏ thể chất lộ tuyến, vậy hắn phóng xạ quy tắc đủ để cho hắn tại tố năng học phương diện hiện lộ tài năng. Tố năng học phái những đại vũ sư kia cần phí hết tâm tư tăng lên mình đối với năng lượng năng lực trưởng khống, mà Di Chát chỉ cần tinh thần lực trưởng thành, hắn đối với năng lượng năng lực trưởng khống liền sẽ càng ngày càng tinh chuẩn. Chủ nhân của ta, ngươi tại buồn rầu thứ gì? Thế giới nấm thanh em đột nhiên tại Di Chát vang lên bên hai, Di Chát phòng thí nghiệm ngay tại trong cơ thể của nó, cho dù hắn không đi cố ý chú ý, Di Chát nhất cử nhất động cũng đều có thể bị hắn biết được. Mà Di Chát đã bởi vì quyển sách này nội dung, khổ não hơn một tháng. Không có gì, chỉ là đang tự hỏi tương lai lộ tuyến vấn đề. Di Chát thuận miệng trả lời, ta hiện tại có hai con đường có thể đi, từ bỏ thể chất tiến hóa, đi thuần túy tinh thần tiến hóa lộ tuyến, cũng hoặc là từ bỏ phóng xạ quy tắc, đi thể chất tiến hóa lộ tuyến. Tại sao muốn từ bỏ đâu? Ta cảm thấy hai con đường này có thể cùng tồn tại a. Thế giới nấm thanh âm tràn đầy mê hoặc, hắn từ thế giới thụ tử thể bên trong thu được khá nhiều tiến hóa tri thức. Di Chát nói tới lựa chọn, hắn thấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Nhưng ta muốn cấu tạo quy tắc chi thể a. Di Chát đau đầu đường, phóng xạ quy tắc trời sinh liền không thích hợp cấu tạo đục thể vật dẫn quy tắc chi thể. Ngươi hẳn phải biết quy tắc chi thể là cái gì a. Biết, thứ này ta trời sinh liền có. A. Thế giới nấm không có quản Di Chát kinh ngạc, hắn tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm một hồi, đem những cái kia hắn cho rằng vô dụng tin tức tìm được. Thế giới thụ tiến hóa tin tức nhiều lắm, cho tới thế giới nấm khi lấy được vật mình muốn sau, lưu giữ tương đương một đống vô dụng đồ vật. Chủ nhân của ta, ta nghĩ ngươi trước tiên có thể dùng cái khác quy tắc rèn đúc quy tắc chi thể, sau đó đem phóng xạ quy tắc làm mới quy tắc gia nhập trong đó. Loại này hợp lại quy tắc chi thể có thể thật to cắt giảm quy tắc đối với vật chất ảnh hưởng, với lại, đây tựa hồ là bình thường con đường, muốn trở thành năm cấp sinh vật, nhất định phải cấu tạo hợp lại quy tắc chi thể. Thế giới nấm trả lời, để Di Chát bỗng nhiên sững sờ. Đúng vậy a, hắn tìm cái khác quy tắc trúc tạo cơ sở quy tắc chi thể chẳng phải xong. Quy tắc đối với những người khác tới nói vô cùng chân quý, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ cần lấy được quy tắc vật phẩm đủ nhiều, hơi tinh luyện một cái liền có thể gom góp. Hắn hiện tại trong tay còn có mấy cái thi thể quy tắc không có tinh luyện đâu. Về phần linh hồn chi lực, tại trở thành đại vu sư về sau, linh hồn của hắn liền có thể như là nhục thể như vậy bản thân khôi phục. Tu lý xét linh hồn vỡ thành cái dạng kia đều có thể khôi phục thành thế giới chi chủ, hắn tiêu hao linh hồn chi lực khẳng định cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nghĩ tới đây, Di Chát lập tức cảm giác trước mắt một mảnh khoáng đạt. Quá lâu không dùng kỳ tích lò luyện, hắn đều muốn quên mình còn có như thế cái đại bảo bối đâu. Nói đến, hắn hiện tại trở thành đại vu sư, kỳ tích lò luyện có phải hay không cũng nên có chút biến hóa. Nói Di Chát liền dùng qua một lần năng lực, tại Di Chát trở thành vu sư về sau, hắn liền có thể di động kỳ tích lò luyện, chỉ bất quá xê dịch phạm vi giới hạn với hắn linh hồn bên trong. Mà theo tinh thần lực tăng trưởng, hắn xê dịch kỳ tích lò luyện trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, nhưng phạm vi vẫn như cũ giới hạn tại linh hồn bên trong. Bây giờ hắn trở thành đại vu sư, hắn không nói kỳ tích lò luyện có thể hay không bị hắn dùng làm vũ khí, chí ít kỳ tích lò luyện xê dịch phạm vi cũng nên mở rộng đến quy tắc chi thể đi. Di Chát tâm niệm vừa động, kỳ tích lò luyện liền tại linh hồn của hắn trong không gian hiện hiện. Mà nó vừa xuất hiện, lập tức để Di Chát giật nảy mình. Đã từng bụi bẩn kỳ tích lò luyện, giờ phút này đã rút đi màu xám. Hiện tại kỳ tích lò luyện thoạt nhìn như là trong lò hỏa diễm quá thịnh, bị thiêu đến đỏ bừng vô cùng. Tại nó vỏ ngoài, từng cái phong cách cổ xưa văn tự lóe kim quang, mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế. Biến hóa này là ta tấn thăng thời điểm sinh ra. Di Chát trong lòng suy đoán nói, nhưng vô luận là lúc nào sinh ra, biến hóa là thật sự tồn tại. Di Chát tâm niệm vừa động, kỳ tích lò luyện liền bắt đầu tại linh hồn trong không gian xê dịch. Mà tại xê dịch kỳ tích lò luyện đồng thời, một đạo tin tức mới xuất hiện ở Di Chát trước mắt. Ta chưa từng gặp mặt người thừa kế a, chúc mừng ngươi rốt cục bước ra bước thứ nhất. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, vận mệnh hết thảy quà tặng đều tại âm thầm tiêu chú giá cả. Trước mắt có chút không hiểu thấu tin tức, để Di Chát trong lòng có chút run rẩy. Đạo này tin tức tựa hồ tích chứa một cái mưu đồ, một cái đem hắn coi như quân cờ mưu đồ. Mà câu kia vận mệnh hết thảy quà tặng đều tại âm thầm tiêu chú giá cả, càng làm cho hắn có chút dùng mình. Hắn đoạn đường này, có phải hay không đi có chút quá thuận lợi? Từ hắn trở thành vu sư học đồ một khắc kia trở đi, vận khí của hắn tựa hồ liền tốt. Gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn luôn luôn có thể gặp dự hóa lành, làm chuyện gì đều có thể mò được chỗ tốt, thực lực cũng là tăng nâng lên. Nếu như đây đều là có người an bài, vậy hắn muốn trả ra đại giới là cái gì? Vị chi hoảng sợ để Di Chát lâm vào một loại lo nghĩ, hắn mở mịt luống cuống tại bí cảnh bên trong đi tới đi lui, trong đầu vô số cái suy nghĩ quấn quýt lấy nhau tựa như cái quặng lông bóng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Di Chát cho mình một bàn tay, hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Cho tới nay hắn một mực vô tình hay cố ý không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là kỳ tích lò luyện là từ đâu tới. Cũng không thể cũng bởi vì hắn là người xuyên việt, cái này lò liền mình trống rông xuất hiện. Mà liên hiện tại đạo này tin tức đến xem, hắn là bị kỳ tích lò luyện chọn chúng người. Mà sở dĩ chọn chúng hắn, rất có thể cùng vận mệnh có quan hệ. Còn nói là, kỳ tích lò luyện chọn chúng hắn, cũng là vận mệnh một bộ phận. Vận mệnh là chớ chú học phái nhất là cấm kỵ nghiên cứu phương hướng, tất cả nguyên rủa vu sư đều đối nó giữ kín như bưng. Đang suy tư một vòng sau, Di Chát đột nhiên thở hắt ra, có chút tự rêu nói ra, Di Chát tá Di Chát, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi như thế bình thường ra hỏa, hiện tại cũng trở thành đại vu sư, vô luận nó muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng nên an tâm đi làm mới đúng. Sự tình đã phát sinh, hắn có thể làm chỉ có tiếp nhận hiện thực. Thời gian dù sao cũng phải qua xuống dưới. Đem bất an cùng hoảng sợ chôn giấu ở đáy lòng, Di Chát bắt đầu xem xét lên kỳ tích lò luyện. Kỳ tích lò luyện vẫn như cũ không thể rời đi linh hồn của hắn, nhưng trong đó hỏa diễm lại có thể để cho hắn sử dụng. Chỉ thấy Di Chát tâm niệm vừa động, kỳ tích trong lò luyện liền tung ra một đóa vàng nóng ánh hỏa diễm, tại đầu ngón tay của hắn giấy lên. Sau một khắc, toàn bộ bí cảnh run lên bần bật. "Chủ ta, mau đưa ngươi cái kia đóa hỏa diễm thu lại." Tấu chương xong, chương 581, sinh mệnh biên tập, vĩ đại viễn chinh chương 581, sinh mệnh biên tập, vĩ đại viễn chinh thế giới nấm thanh âm hoảng sợ để Di Chát liền vội vàng đem hỏa diễm thu về. "Tình huống như thế nào, ngươi làm sao như thế sợ sệt? Chủ ta, ngươi không cảm giác được ngọn lửa này nguy hiểm không?" Thế giới nấm thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, phản phất ngọn lửa kia là cái gì phệ nhân hung thú. "Nguy hiểm gì?" Di Chát có chút mờ mịt, cái này sợi hỏa diễm trong tay dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ. Hắn muốn làm sao thao tác liền làm sao thao tác. Thế giới nấm nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó hắn dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí đối Di Chát nói ra, "Chủ ta, ngọn lửa này mười phần nguy hiểm. Cho dù là một cái tia lửa nhỏ, một cái xử lý không tốt, đều có thể đối thế giới chi chủ giới sinh ra chí mạng nguy hiểm. Cô này hỏa diễm nó có thể thiêu tận." "Hết thảy, hết thảy." Di Chát đầu ngón tay toát ra một tia màu vàng ngọn lửa, tại hắn cảm giác bên trong, ngọn lửa này bên trong mặc dù ẩn chứa cực kỳ nồng nặc quy tắc lực lượng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Thiêu cháy tất cả. Vậy cũng là quy tắc cũng có thể thiêu tận. Hắn tiện tay bóp cái kèm theo quy tắc năng lượng phao, sau đó đem hỏa diễm tới gần. Tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, toàn bộ ma lực phao đống nhiên cháy bùng. Oeng! Ngọn lửa rừng rực chợt lóe lên. Lại đi nhìn ma lực phao vị trí, giờ phút này đã không có vật gì. Mạnh như vậy. Di Chát nhìn xem trong tay ngọn lửa, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới kỳ tích lò luyện hỏa diễm, vậy mà như thế cường hãn, có thứ này nơi tay, hắn sợ không phải. Đột nhiên, Di Chát đại não cảm thấy một tia choáng váng. Hắn đem hỏa diễm thu hồi, kiểm tra một hồi linh hồn, mà cái này xem xét, Di Chát trong lòng lập tức giật mình. Sử dụng thứ này lại muốn đốt linh hồn. Đừng nhìn Di Chát vừa rồi liền chơi một hồi ngọn lửa này, cứ như vậy thời gian qua một lát, Di Chát cái kia vừa mới tốt 300 điểm tinh thần lực, giờ phút này đã ngã xuống 209. Di Chát có chút nghĩ mà sợ đường, ngoan ngoãn, ta đây nếu là dùng nhiều một hồi, sợ không phải trực tiếp cho ta đốt thành phàm nhân cũng không bằng phế nhân. Không nói chuyện mặc dù như thế, thứ này tiêu hao như thế cũng là bình thường. Di Chát cấp độ này nhân vật liền không nên có được nó hẳn là chân lý vũ sư, thần vương, tinh giới các chúa tể trong lòng bàn tay chi bảo. Cũng là cái thủ đoạn, gặp được những cái kia thông thường thủ đoạn khó có thể ứng phó địch nhân, cũng hoặc là một chút vượt qua cấp 4 cường giả, như thế biện pháp ứng phó. Đem hỏa diễm sự tình trước để qua một bên, Di Chát đứng dậy đi tới phòng thí nghiệm, đem chính mình cất giữ cái kia mấy cố cường thú nhân thi thể tìm được. Nguyên liệu, cấp 4 cường thú nhân thi thể nhưng tinh luyện quy tắc, huyết nục quy tắc trung độ không chọn bện kim loại quy tắc cực độ không chọn bện sinh mệnh quy tắc cực độ không chọn bện tinh luyện tiêu hao, 120 linh hồn chi lực nguyên liệu, cấp 4 cường thú người thi thể nhưng tinh luyện quy tắc, sinh mệnh quy tắc trung độ không chọn bện hỏa nguyên tố quy tắc cực độ không chọn bện thủy nguyên tố quy tắc cực độ không chọn bện tinh luyện tiêu hao, 15 linh hồn chi lực. Tại trở thành đại vũ sư về sau, Di Chát tinh thần lực khối lượng so sánh tam hoàn vũ sư thời kỳ, tăng lên chọn bện gấp 10 lần. Đem đối ứng, hắn tinh luyện những quy tắc này tiêu hao, mặt ngoài chỉ số cũng rút nhỏ gấp 10 lần. Đã từng cần hắn toàn bộ linh hồn chi lực đều không đủ quy tắc, bây giờ liền là toàn cộng lại tinh luyện, Di Chát bất quá tiêu hao không đến 1/3 linh hồn chi lực. Tinh luyện xong quy tắc, Di Chát đem tương đồng quy tắc tiến hành dung hợp chắc vá, rất nhanh liền kiếm ra một cái tương đối hoàn chỉnh quy tắc. Sinh mệnh quy tắc. Cái này ngược lại cũng thích hợp thể chất tiến hóa con đường. Mặc dù Di Chát sinh mệnh quy tắc cùng phóng xạ quy tắc đã tiến hành dung hợp, nhưng loại dung hợp này tựa như là nạ song liên một dạng, hai cái quy tắc thông qua một loại nào đó kết nối cố định ở cùng nhau, nó bản thân cũng không có cùng loại với hợp kim như thế dung hợp. Đây cũng là Di Chát quy tắc dung hợp, cũng không chậm trễ Di Chát cấu tạo cơ sở nhất quy tắc chi thể nguyên nhân. Đi qua chắc bá, Di Chát sinh mệnh quy tắc đã tiếp cận hoàn chỉnh, mà sinh mệnh quy tắc cũng vừa vặn cơ sở một trong những quy tắc. Đem nguyên thủy quy tắc chi thể tán mất, Di Chát bắt đầu ở bí cảnh tạo dựng lấy sinh mệnh quy tắc làm hạch tâm quy tắc chi thể. Tại tạo dựng qua một lần quy tắc chi thể sau, Di Chát đối với quy tắc chi thể tạo dựng cũng có chút xe nhẹ đường quen. Bất quá Di Chát không để ý đến một vấn đề, đó chính là hắn tinh thần lực hạn mức cao nhất, bởi vì tinh luyện quy tắc đã được đến 200 ra mặt. Số lượng này tinh thần lực hoàn toàn không đủ để cấu thành mới quy tắc chi thể. Cho nên tạo dựng đến một nửa, Di Chát không thể không bị ép kết thúc. Bởi vì đây là không may, chỉ có thể dựa vào minh tưởng cùng linh hồn bản thân năng lực khôi phục. Di Chát cũng chỉ có thể đem cấu tạo quy tắc chi thể sự tình đem thả xuống, bắt đầu nghiên cứu hắn tại địa tinh thế giới lấy được người mở đường di vật, cùng thần cung phòng thí nghiệm liên quan tới sinh mệnh tri thức. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng mà qua. Trong nháy mắt chính là 10 năm trôi qua. Đi qua 10 năm nghiên cứu, Di Chát đối với sinh mệnh, hoặc giả thuyết sinh mệnh hạch tâm hiểu rõ càng thêm xâm nhập. Người mở đường trong nghiên cứu, tinh giới ở giữa nhiều như sao trời huyết đục sinh vật, nó nguyên thủy nhất tổ tiên đều là một đám cực kỳ tương tự sinh vật đơn tế bào. Tại tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới, những này tế bào bắt đầu dần dần trưởng thành. Thông qua một loại bị người mở đường tên là nguyên năng thể tế bào khí, sinh mệnh bước ra khống chế năng lượng bước đầu tiên. Từ đó, tên là tiến hóa đại thụ mọc ra nảy sinh. Tại năng lượng kích thích dưới, sinh vật tiến hóa quá trình hết sức nhanh chóng, người mở đường sáng tạo trong phòng thí nghiệm, nắm giữ nguyên năng thể sinh vật đơn tế bào, chỉ dùng hơn 10 năm, liền tiến hóa đi ra nhiều tế bào sinh vật. Sau đó càng là chỉ tốn mấy năm, từ nguyên thủy nhất nhiều tế bào sinh vật, dần dần diễn hóa thành một loại nguyên thủy ma thú. Mà tại không có nguyên năng thể tình huống dưới, hơn 100.000 năm thời gian không có cái gì phát sinh. Cho nên những người mở đường cho ra một cái kết luận, cái kia chính là năng lượng là tiến hóa chất xúc tác. Nếu như không có năng lượng kích thích, cái kia huyết đục sinh vật tốc độ tiến hóa sẽ cực độ chậm chạp. Bất quá, loại này thôi hóa tác dụng, tại sinh vật sinh ra năng lượng tuần hoàn về sau, liền bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Thế là, tiến hóa chi lộ xuất hiện. Mỗi một cái giống loài đều có được chính mình tiến hóa chi lộ, sinh vật dựa vào tộc quần kinh nghiệm, tại man hoang thổ địa bên trên bước ra một đầu có thể thông hành con đường. Mà người mở đường thông qua thu thập khác biệt giống loài tiến hóa chi lộ, cùng nó tiến hóa chi lộ đối ứng huyết mạch, tiến hành siêu tuyệt tính lực, thành công phân tích ra bộ phận tiến hóa huyền bí, bọn hắn nắm giữ sinh mệnh dấu hiệu. Thông qua biên soạn dấu hiệu, những người mở đường có thể đạt được mình muốn bất cứ sinh vật nào. Mà Di Chát 10 năm này nghiên cứu, kỳ thành quả chính là cái này. Thần cung trong phòng thí nghiệm, Di Chát trong lòng bàn tay không ngừng chuyển ra nhỏ xíu năng lượng ba động. Mà tại năng lượng ba động bên trong, huyết nhục trên tay của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Phốc phốc phốc, một tầng màu trắng vảy xương đâm rách làn da, đem Di Chát bàn tay bao trùm, ngay sau đó, những này trên lân phiến liền sáng lên ma lực phát sáng, tại những này trên lân phiến vậy mà tồn tại phù văn. Mà những phù văn này tụ cùng một chỗ vừa vặn thỏa mãn một cái ma pháp trận nhu cầu. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay từ Di Chát sau lưng truyền đến. Di Chát các hạ, chúc mừng ngài sơ bộ nắm giữ sinh mệnh biên tập năng lực. Di Chát quay người, Lam chính mỉm cười vỗ tay. Lam cũng nắm giữ sinh mệnh biên soạn năng lực, Di Chát hiện tại sử dụng sinh vật biên soạn chính là Lam giáo cho hắn. Chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Di Chát cười phất phất tay, những cái kia vảy xương theo động tác của hắn nhao nhao từ trên bàn tay rơi xuống. Sinh mệnh biên tập tựa như là viết dấu hiệu, Di Chát hiện tại tựa như là một cái vừa học được viết dấu hiệu tân thủ. Sẽ chỉ biết cái hẻo lô. Nếu như muốn đem phần này năng lực chân chính ứng dụng đến trong chiến đấu, hắn còn cần đi một đoạn đường rất dài. Bất quá, không sao, Di Chát thời gian bây giờ còn rất dư dả, mấy trăm năm thời gian không sợ hắn thuần thục không được. Sơ bộ nắm giữ cũng rất đáng gờm rồi. Rất khó tưởng tượng, một cái sinh vật vậy mà có thể nắm giữ phức tạp như vậy tình vi thao tác. Sinh mệnh biên soạn cần cực kỳ nhỏ năng lực trường khống, chủ điều khiển có được siêu cường tính lực cùng người mở đường năm đó chế tạo đỉnh tiêm máy móc, cho nên có thể làm đến. Mà Di Chắc một cái sinh vật, vô luận là tính lực vẫn là tinh chuẩn trình độ đều rất khó cùng máy móc so sánh. Nếu như không phải có được phóng xạ quy tắc, Di Chắc ngay cả biên tập tư cách đều không có. Nắm giữ sinh vật biên tập, Di Chắc tu hành liền tạm thời có một kết thúc. Bởi vì đi qua 10 năm khôi phục, Di Chắc lúc trước tiêu hao linh hồn chi lực đã khôi phục hoàn thành. Hắn hiện tại rốt cục có thể tạo dựng mới quy tắc chi thể. Xe nhẹ đường quen đem phù văn tạo dựng hoàn thành, Di Chắc đem cái kia gần như hoàn chỉnh sinh mệnh quy tắc dẫn vào trong đó. Sau một khắc, Di Chắc cảm giác mình tại quy tắc chi thể bên trong huyết nhục thân thể một trận tư sướng. Tại dung hợp sinh mệnh quy tắc sau, quy tắc chi thể năng lượng vậy mà có thể chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Cấu tạo hoàn thành, Di Chắc không có gấp dung hợp. Hắn đem quy tắc chi thể thu nhập trong cơ thể, lập tức từ trong túi áo móc ra mấy chương bằng da quyển trục. U Lì Sét năm đó chế tác quyển trục thủ pháp, Di Chắc không có cẩn thận nghiên cứu qua, cho nên chỉ có thể trông mèo vẽ hổ làm mấy cái thấp kém sản phẩm. Những quyển trục này mở ra cái nước, chỉ có thể chuyển thâu vật phẩm, năng lượng cũng không cao hơn phàm nhân sinh vật. Nhưng căn cứ làm đều làm tâm tư, Di Chắc vẫn là quyết định đem những quyển trục này ném ra. Hắn ném quyển trục mục đích là chôn cái đinh, nâng đỡ khôi lỗi của mình thế lực. Những quyển trục này đã đủ rồi. Đi vào bí cảnh bên ngoài, Di Chắc nhìn trước mắt cái này sáng chói thế giới, ném ra quyển trục, tại biết được thế giới tọa độ thời điểm, hắn liền để thế giới nấm chuyển di bí cảnh. Bây giờ 10 năm trôi qua, thế giới nấm cũng đã đến chỗ rồi. Nhìn xem biến mất ở thế giới chi trên bách quyển trục, Di Chắc tự lẩm bẩm, hy vọng có thể có chút tác dụng, dù sao phí hết ta rất nhiều thời gian đâu. Trở lại bí cảnh, Di Chắc thông qua kẽ nước quay trở về địa tinh thế giới. Trong văn phòng, Thờ Giả Chèn Xuyên nhìn xem từ bí cảnh bên trong đi ra Di Chắc, lập tức đứng người lên hành lễ nói, chủ ta. Di Chắc khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố mình thần dụ. Thờ Giả Chèn Xuyên, triệu tập quân đội, viễn trinh muốn bắt đầu. Thờ Giả Chèn Xuyên giật mình, nhưng lập tức ứng hòa đường, là. Rất nhanh, viễn trinh sắp bắt đầu tin tức, liền từ Thờ Giả Chèn Xuyên thư phòng, chuyển khắp toàn bộ kỳ tích chi thành thần quan quân thể, sau đó lại thông qua tinh thạch tín hiệu, lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn tới toàn bộ địa tinh thế giới. Sau đó, đại quân xuất phát. Địa tinh binh sĩ cùng cỗ máy chiến tranh ngồi đoàn tàu, hướng phía phủ không thành tiến lên. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, một ngày này bọn hắn đã chờ đợi đã lâu. Màn hình thủy tinh đài toàn bộ hành trình trực tiếp binh sĩ cùng chiến tranh binh khí leo lên phủ không thành toàn bộ quá trình, các binh sĩ tại phủ không thành bên trên hát vang lấy quân ca, mà tại màn hình thủy tinh trước sân khấu, lại có vô số địa tinh lao nước mắt. Giáo hội cũng không có ẩn tàng lần này viễn chinh thời gian, tại tuyên truyền bên trong, lần này viễn chinh thời gian sẽ phi thường dài, dài đến đủ để cho một cái địa tinh chết giả. Cho nên những cái kia vẫn là phàm nhân địa tinh biết, con của mình chuyến đi này vô luận sinh tử, bọn hắn đời này đều không thấy được. Khổng lồ phù không thành chậm rãi tiến vào tinh không, trên bầu trời to lớn vết nứt tùy theo chậm rãi khép lại. Vĩ đại viễn chinh bắt đầu. Tấu chương xong, chương 582, ác quỷ khế ước chương 582, ác quỷ khế ước ken. Đao kiếm thanh âm như là mưa rơi âm thanh lộn xộn, trong đó còn trộn lẫn lấy võ sĩ gầm thét, người bị thương kêu thảm, cùng đao kiếm xẹt qua nhân thể, máu tươi vẩy ra thanh âm. Trên chiến trường, một đám đầu sói thân người thú nhân đang tại chém giết. Đây là cái nào? Một cái lông tóc phát bụi lang nhân mở mịt đứng tại chỗ. Bảo hộ thiếu chủ. Một tiếng quen thuộc gầm thét tại bạch sau lưng vang lên, hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái giản mua lang nhân đem một cái đứa bé kín đáo đưa cho mình, sau đó liền quay người cùng chung quanh những cái kia thấy không rõ khuôn mặt lang nhân chém giết. Thiếu chủ. Bảo hộ thiếu chủ. Bạch mê mang ý thức chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, hắn mở mắt, đột nhiên ngồi dậy. Thiếu chủ. Bạch có chút mở mịt nhìn khắp bốn phía, hắn bây giờ không phải là tại máu tươi vẩy ra chiến trường, mà là một gian thoạt nhìn có chút cũ kỹ trong phòng. Mà tại hắn cách đó không xa, một cái giản mua lang nhân đang tại sát thuốc. Không có thiếu chủ, đất hoang bên trong chỉ có ngươi một người sống. Lão lang nhân đem nồi đất cầm xuống, từ đó đổ ra một bát nghe liền mười phần đắng chát màu đen dược dịch, lập tức đi vào bạch bên người. Uống chút thuốc, ta không biết ngươi phục đan dược gì, nhưng nghĩ đến cái kia đan dược hẳn là sẽ không trị liệu hồn phách, bằng không ngươi cũng sẽ không bất tỉnh 7 ngày. Tiếp nhận thuốc, bạch máy móc đem nó uống sạch. Đắng chát hương vị tại hắn đầu lưỡi nở rộ, để hắn hỗn độn đại não hơi thành tỉnh một chút. Phân loạn ký ức bắt đầu ở trong đầu hắn hiện. Hắn gọi Bạch, hoặc giả thuyết, danh hiệu của hắn gọi Bạch. Làm Thành Sơn khuyển gia thiếu chủ ảnh vệ, hắn chỉ có danh hiệu, không có danh tự. Tại không biết bao nhiêu ngày trước, Thành Sơn khuyển gia tao ngộ tập kích, một đám không biết lệ thuộc vào cái nào một nhà đạo tặc, đem khuyển gia toàn tộc tàn sát trống không, chỉ có hắn cùng thiếu chủ trốn thoát. Sau đó, Bạch đột nhiên túi đầu, một cỗ tựa như đao búa phòng thai bổ một dạng kịch liệt đau đớn đánh gây hắn suy nghĩ. Đột nhiên, Bạch nhìn hướng mình cánh tay trái vị trí. Giờ khắc này ở hắn cánh tay trái vốn có vị trí bên trên, chỉ có một cái bị bao khỏa tốt đứt gãy. Cánh tay trái của ta, gãy mất. Ân. Lời này của ngươi liền có chút ý tứ. Lão lang nhân tới gian phòng một bên khác, từ trên giá cầm xuống một cái mười phần tinh xảo hoa mỹ kim loại nghĩa chi. Ngươi nếu là không biết mình tay cụt lời nói, vậy cái này cánh tay là từ đâu tới? Lão phu trước kia cũng coi là vào Nam ra Bắc, cũng coi là gặp qua không ít thị trường. Liên là tiên hương đạo khí, ta cũng đã gặp. Lão lang nhân đem cánh tay phóng tới Bạch bên người. Nhưng như thế tinh xảo cánh tay, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Bạch nhìn bắt tay vào làm cánh tay, trong đầu đống nhiên bên trên hiện lên một câu hắn nghe không hiểu, nhưng lại biết được ý tứ. Giao dịch đã thành, ta cho ngươi lực lượng, ngươi giúp ta làm việc. Một cái từ đột nhiên xuất hiện tại Bạch não hải. Hắn ở trên người lục lọi một viên, đột nhiên nhìn sang một bên lão lang nhân. Tiền bối nhưng từng gặp một chương quyển trục, là dùng thuộc gia chế, chất liệu phi thường cứng cỏi. Lão lang nhân lắc đầu, không có, trên người ngươi ngoại trừ cánh tay này, cũng chỉ còn lại có một thanh gãy mất đao, một thân quần áo rách nát. Nghe được đáp án này, Bạch rơi vào trầm mặc. Trong đầu ký ức bắt đầu hiện lên, giờ phút này hắn đã biết mình cánh tay này từ đâu mà đến. Hắn đem nghĩa chi cầm tới bên người, cẩn thận chu đáo dưới cái này tinh xảo đồ vật. Kim loại nghĩa chi toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nhưng vỏ ngoài lại hiện đầy thật nhỏ như là đằng mạn một dạng màu vàng đường vân. Mặc dù chất liệu là kim loại, nhưng cánh tay này lại nhẹ giống như là đầu gỗ làm. Hắn nhớ rõ, mình dùng cái này kim loại cánh tay kháng trụ rất nhiều chẳng kích, nhưng giờ phút này cánh tay mặt ngoài lại bóng loáng như gương. Đây chính là ác quỷ tạo vật sao? Bạch tự lẩm bẩm. Cái gì? Một bên lão lang nhân tưởng rằng tại cùng hắn nói chuyện, đột nhiên đứng hòa hỏi. Không có gì. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Xin hỏi tiền bối, nhưng từng nghe nói quyển gia tin tức. Thành Sơn quyển gia. Lão lang nhân sửng sốt một chút, lập tức khẽ lắc đầu. Ngươi là quyển gia hộ vệ à? Quyển gia đã bị diệt, còn sót lại một cái tiểu thiếu chủ bị đi ngang qua tiên thủy lạc gia cứu đi. Nghe nói tin tức này, Bạch biểu lộ không có biến hóa, chỉ là ánh mắt có chút mở đi một cái chớp mắt. Quả nhiên là bị diệt môn sao? Xoay người xuống giường, Bạch đối lão lang nhân cung kính bái đường, tiền bối lại ân, tại hạ cả đời khó quên. Nhưng ta vẹn vẹn một hộ vệ, cũng không tiền bạc báo đáp tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Báo đáp. Lão lang nhân nhướng mày, lão phu là bác sĩ, trị bệnh cứu người là lão phu trách nhiệm, ai cầu mấy cái kia tiền bẩn. Lại nói loại này ngôn chướng lời nói, ngươi liền mang theo ngươi y phục rách dưới cút cho ta ra y quán. Bạch sắc mặt hơi quĩnh, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là phải học tập một cái nói chuyện a. Bạch đứng người lên, tiện tay vung lên, một đạo kình phong liền đem cánh tay trái băng gạc xé mở, lộ ra bên trong đã kết bảy khâu lại đứt gãy. Sau đó hắn nhìn về phía nghĩa chi tiếp lời, chỉ thấy nghĩa chi tiếp lời chỗ vậy mà cũng không phải là kim loại, mà là một đoàn ngủ say huyết đủ. Cái này sốt ruột đi chết. Lão lang nhân ngữ khí bởi vì Bạch vừa rồi mạo phạm, biến không chút khách khí, ngươi hồn phách thương thế còn chưa lành, nếu là lại gặp biết đạo pháp cao nhân, liền đợi đến bị chiêu hồn a. Chiêu hồn. Bạch thầm cười khổ một tiếng, hồn phách của hắn nếu là có thể bị chiêu đi liền tốt. Cùng cái kia ác quỷ tiến hành giao dịch, hồn phách của hắn đã sớm không còn thuộc về chính hắn. Không có phản bác, Bạch chỉ là bình tĩnh đem nghĩa chi nối liền đứt gãy. Tại đứt gãy tiếp xúc cái kia huyết đục trong nháy mắt, nghĩa chi cái kia đoạn ngủ say huyết đục trong nháy mắt vừa tỉnh lại, chủ động cùng đứt gãy tiếp nhận ở cùng nhau. Đau đớn kịch liệt để Bạch biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh, đau đớn liền biến mất. Năng lượng thuận kinh mạch tiến vào nghĩa chi, sau một khắc, một cỗ không tầm thường năng lượng ba động tại nghĩa chi bên trên bạo phát ra. Gặp Bạch không nghe quyền, lão lang nhân lông mày lần nữa nhăn lại, trong lòng tự nhủ thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, uổng công cái kia chén thuốc. Lấy không đi làm cái gì, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sợ. Cũng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn biết Bạch nhất định sẽ chết. Từ vạn năm trước tiên hương hàng thế, kết thúc đời cuối cùng Bạch Lang Vương thống trị sau, thế gian này liền không còn là võ sĩ thế giới. Từ tiên hương lưu truyền tới trường sinh chi pháp, đạo thuật, chẳng những có thể để thường nhân sống được càng lâu, liền ngay cả uy năng cũng muốn viễn siêu võ sĩ tu hành pháp. Võ sĩ tại đạo pháp trước mặt, yếu ớt tựa như là sợi. Nhưng tiên hương cao cao tại thượng, đạo thuật tự nhiên cũng vô cùng chân quý. Ngoại trừ bảy nhà tiên hương hành tẩu, thế gian này lưu truyền đạo pháp lác đác không có mấy. Mà Bạch thân bên trên thương thế, lại cơ hồ toàn bộ đến từ đạo thuật. Ai, đám kia người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, rốt cuộc muốn thai họa thế gian này tới khi nào? Lão lang nhân thở dài, nhưng vừa nhấc mắt, lại trông thấy Bạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt tan rã tựa như hồn phách bị người chiêu đi bình thường. Đen kịt tinh thần không gian bên trong, Bạch cảnh giác đánh giá xung quanh. Cảnh tượng này hắn trải qua, tại cùng cái kia ác quỷ giao dịch thời điểm, hắn chính là tại như vậy một cái không gian bên trong tiến hành. Cuối cùng là tỉnh. Bạch quay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, ở trước mặt hắn, một cái làm cho người dùng mình quái vật chính khoan thai nhìn xem hắn. Quái vật này tựa như một cái bị lột sạch lông, lại chảy khô huyết dịch lang nhân, toàn thân trên dưới tái nhợt vô cùng, cơ hồ không có lông tóc. Đỉnh đầu của hắn hai bên không có lỗ tai, miệng giống như là bị cự phủ chém nước, cơ hồ không có lỗ xuất. Bạch khó có thể tưởng tượng, cái này ác quỷ khi còn sống đến cùng đã trải qua như thế nào cực hình, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ác quỷ di chát, chúng ta lại gặp mặt. Bạch tận khả năng bình tĩnh nói. Ác quỷ. Nghe được xưng hô thế này, di chát cảm giác trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm bất đắc dĩ. Rõ rệt tại địa tinh thế giới, diện mạo của hắn vẫn là vạn người mê quý tộc diện mạo. Nhưng đến cái thế giới mới này, hắn liền thành không có lông ác quỷ. Ác quỷ liền ác quỷ a, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Di chắt khoát tay áo, quyết định buông tha điểm ấy chi tiết nhỏ. Hắn bao nhiêu cũng là thần, thân hẳn là khoan hồng độ lượng mới đúng. Ngươi kêu gọi ta tới có chuyện gì? Bạch có chút khẩn trương nhìn xem Di chắt, hắn mặc dù trên giang hồ được xưng tụng nhất lưu cao thủ, nhưng cùng trước mắt cái này ác quỷ so ra, hắn cảm giác mình lực lượng cùng anh hải không có gì khác nhau. A, là như vậy. Di chắt vỗ tay phát ra tiếng, tinh thần không gian bên trong liền xuất hiện một cái hình chiếu. Hình chiếu nội dung là Bạch, nhưng ở Bạch mắt trái lại đổi cái nhan sắc. Ta cần một con mắt trợ giúp ta quan sát cái thế giới này, lần trước cho ngươi nghĩa chi thời điểm con mắt còn chưa làm tốt, hiện tại con mắt làm xong, ngươi giả bộ một chút. Nhìn xem hình chiếu hình tượng, Bạch nắm đấm nhịn không được nắm chặt. Đây chính là giao dịch đại giới. Vì lực lượng, hắn đã trở thành ác quỷ đồ chơi. Ta biết. Bạch thấp giọng nói. Rất phối hợp A-Z chắc có chút giật mình nhìn xem Bạch, người bình thường tại không biết đến cải tạo trước đó, đối với loại này cải tạo đều sẽ rất kháng cự mới đúng. Bạch biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong tín niệm lại làm cho người chấn kinh. Ngươi cho ta bảo hộ thiếu chủ lực lượng, ta đem hết thảy đều giao cho ngươi. Đây là chúng ta giao dịch, ta sẽ không vi phạm giao dịch, hy vọng ngươi cũng sẽ không. Bạch lời nói để Di Chát lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn làm như thế nào cho trước mắt cái này thổ dân giải thích, hắn cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại loại kia dụ hoặc sinh linh ác ma. Hắn ký cái kia một phần khế ước, cũng mẹn mẹn một phần đơn giản tôi tớ khế ước. Hắn thậm chí đều không dùng khế ước nô lệ. Tính toán, thì tùy ngươi. Di Chắc nhìn trước mắt cái này, mặc dù mặt ngoài là cái sinh vật, nhưng bên trong lại là cái tảng đá thổ dân, trong lòng từ bỏ giải thích biện pháp. Ngược lại Bạch tác dụng mẹn mẹn trợ giúp hắn hiểu rõ cái thế giới này, thuận tiện nâng đỡ một cái khôi lỗi thế lực. Hắn mục tiêu chân chính là hắn phải bảo vệ người thiếu chủ kia, mà Bạch mẹn mẹn là một tòa cầu nối mà thôi. Đúng, đợi lát nữa cho ngươi con mắt thời điểm, còn sẽ có một cái mặt dây chuyền, cái này mặt dây chuyền là một cái tinh thần phòng hộ ma trang, có thể cam đoan ngươi không nhìn tương đương 5000 mức năng lượng tinh thần công kích. Ách, ngươi có thể lý giải thành phòng ngự đối hồn phách công kích. Bạch khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Di Chát có chút bất đắc dĩ, hắn phát ra nhiều như vậy trường khế ước, làm sao lại cái này tảng đá sử dụng đâu? Tính toán, ngươi đi đi. Nói đi, Di Chát liền thối lui ra khỏi Bạch linh hồn. Lại mở mắt ra, Di Chát ý thức đã về tới thân thể của mình. Hắn chỗ gian phòng là một cái thư phòng, tại phía sau hắn hai bên các để đó một cái giá sách, mà tại hai cái giá sách ở giữa thì là một cái to lớn cửa sổ sắt đất. Di Chát đứng người lên đi vào bên cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là mênh mông vô ngần hắc ám tinh giới. Dưới chân hắn tòa này đường kính đạt tới 10 cây số phủ không thành, tại cái này vô ngần trong không gian như là một hạt bụi. Cái này cảnh tượng vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều để lòng người sinh sợ hãi a. Tấu chương xong, chương 583, Di Chát hiện trạng chương 583, Di Chát hiện trạng đem màn cửa kéo lên, Di Chát mở ra một đạo không gian kẽ nước, đem một con mắt cùng một cái mặt dây chuyền ném vào. Sau đó hắn quay người rời đi thư phòng, đi xuống lầu dưới phòng thí nghiệm. Phủ không thành ngoại trừ kỹ thuật bên trên là vu sư kỹ thuật, tại kiến trúc phong cách bên trên cũng không có cải biến quá nhiều. Phủ không thành thượng tầng tháp lâm vẫn như cũng là tháp lâm, chỉ bất quá bây giờ tháp lâm thoạt nhìn càng giống là một loại nào đó trường phái gỗ thịt giáo đường. Mà Di Chắt làm thần linh, có được nguyên một tòa giáo đường làm chỗ ở của mình. Phòng thí nghiệm bị Di Chắt phân chia 3 cái khu vực, theo thứ tự là sinh vật khu, máy móc khu, cùng thí nghiệm khu. Di Chắt tiến vào thí nghiệm khu, khởi động thí nghiệm khu tự mang phòng hộ biện pháp. Sau đó, một trận như là mặt trời bình thường chói mắt sinh mệnh phóng xạ tự Di Chắt trong thân thể bắn ra. Hô, phóng xuất ra liền thoải mái hơn. Di Chắt y phục trên người tại sinh mệnh phóng xạ dưới hóa thành cho tàn, lộ ra hắn bộ kia gần như điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Mà tại cái này hoàn mỹ thân thể lồng ngực, hai viên trái tim đang tại nổi trống đồng dạng nhảy lên. Đông đông đông, đông đông đông. Di Chắt nhắm mắt cảm thụ, một lát sau mở hai mắt ra, có chút kinh hỉ nói, đã dung hợp 50. Tại viện trinh sau khi bắt đầu, Di Chắt liền bắt đầu quy tắc chi thể dung hợp. Sinh mệnh quy tắc cấu trúc quy tắc chi thể, cùng thân thể máu thịt tương tính phi thường tốt, dung hợp được có thể nói là thông suốt. Từ viện trinh đến bây giờ bất quá thời gian 10 năm. Di Chắt quy tắc chi thể liền đã dung hợp 50. Với lại nương theo lấy dung hợp trình độ càng ngày càng cao, quy tắc chi thể dung hợp tốc độ chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại còn càng lúc càng nhanh. Di Chắt thống kê một cái số liệu, làm ô biểu tượng. Dựa theo hiện hữu tăng trưởng tốc độ đến xem, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tại 6 năm sau triệt để hoàn thành quy tắc chi thể dung hợp. Vừa bạn không chậm trễ viết trình, xác định xong thân thể dung hợp tình huống, Di Chắt liền kết thúc phóng túng, đem trên thân sinh mệnh phóng xạ thu liễm. Những sinh mạng này phóng xạ tại Di Chắt điều khiển dưới, ở trong cơ thể hắn hóa thành một cái năng lượng tuần hoàn, vòng đi vòng lại tại thể nội lưu động. Sinh mệnh quy tắc đồng dạng không thể bằng không biến ra sinh mệnh được đến, những sinh mạng này phóng xạ tất cả đều đến từ Di Chắt năng lượng. Phóng xạ tuần hoàn dưới, Di Chắt cảm giác mình thân thể mỗi một cái tế bào đều tại rung động. Sinh mệnh quy tắc để Di Chắt đối với thân thể biến hóa càng phát mẫn cảm, hắn có thể cảm thấy, tại phóng xạ tuần hoàn kích thích dưới, tính mạng hạch tâm của hắn đang tại có chút rung động. Tiến hóa huyền bí liền ở chỗ này. Nhưng Di Chắt vẫn chưa đủ chậm rãi như vậy tiến hóa. Ma lực tuần hoàn bắt đầu lưu động. Trường Hà đồng dạng ma lực như là nước bình thường thẩm thấu thân thể của hắn. Tại Di Chát điều khiển dưới, ma lực bắt đầu phát ra cực kỳ chấm thấp phức tạp chấn động. Tại cái này sóng chấn động bên trong, tất cả tế bào nó sinh mệnh hạch tâm đều tại phát sinh cộng hưởng. Rắc. Một tế bào sinh mệnh hạch tâm phát ra một tiếng không có khả năng nghe thấy giòn vang. Ổn định danh sách xuất hiện hỗn loạn, sau đó lại tại ma lực đợt tác dụng dưới hoàn thành gây dựng lại. Ông. Một đạo gần như được xương tụng sóng xung kích ma lực ba động từ Di Chát trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, không cần Di Chát lại đi thu liễm sinh mệnh phóng xạ. Những cái kia sinh mệnh phóng xạ liền tự động bị Di Chắt thân thể hấp thu. Sinh mệnh tiến hóa cần năng lượng. Không lâu, Di Chắt cảm thụ được giống tuyết thân thể, thư nhược cười dưới. Sinh mệnh biên tập tăng lên thể chất nhanh ngược lại là nhanh, liền là tiêu hao có chút quá kinh người. Bình thường tăng lên thể chất đều là tiến hành theo chất lượng, dựa vào nhỏ bé cải biến, nước chảy đá mòn một dạng cải biến. Nhưng ở nắm giữ sinh mệnh biên tập sau, giọt nước này liền biến thành thủy đao một dạng đồ vật. Quá khứ cần mấy chục trên trăm năm mới có thể xuất hiện biến hóa, bởi vì sinh mệnh biên tập bị gia tốc đến thêm vài phút đồng hồ. Từ trong túi áo xuất ra một cái đặc chế thủy tinh cầu. Di Chát khảo nghiệm một cái thể chất của mình. Tinh thần lực 301.1, thể chất 351.4, ma lực 48 triệu, bình xét cấp bậc, tứ hoàn đại vu sư vẫn là 0.1 sao, vẫn rất cân đối. Ngay tại ngắn ngủi này vài phút thời điểm, Di Chát thể chất liền tăng lên 0.1. Chớ có xem thường cái số này, phải biết Di Chát hiện tại đã là đại vu sư, hắn thể chất mỗi một tia tiến bộ, mang đến thực lực tăng lên đều mắt trần có thể thấy. Hiện tại Di Chát tại lực lượng nhanh nhẹn phản ứng năng lực phòng ngự thậm chí đối năng lượng chứa đựng đều mạnh hơn vài phút trước hắn một tiểu tiết. Cái này một tiểu tiết mặc dù không đủ để ảnh hưởng chiến đấu đi hướng, nhưng cũng đầy đủ để Di Chát chiếm cứ một điểm không có ý nghĩa ưu thế. Mà khi 10 cái, 100 cái không có ý nghĩa điệt ra cùng một chỗ, cái kia thắng lợi thiên bình đem tất nhiên hướng hắn quy đảo. Từ trong túi áo đổ ra một đống ma tinh, Di Chát nhẹ nhàng đụng một cái, những này ma lực trong ma tinh liền biến mất không còn một mảnh. Cảm thụ được trong cơ thể hơi tràn đầy một điểm năng lượng, Di Chát có chút thở hắt ra, cũng không có lần nữa tiến hành sinh mệnh biên tập. Sinh mệnh biên tập đối với sinh mệnh hạch tâm tính ổn định có rất mạnh phá hư tính, nhất là Di Chát loại này toàn thân tính chiều sâu sinh mệnh biên tập. Tiếp xuống trong 7 ngày, hắn cũng không thể tiến hành lần thứ 2 biên tập. Nếu không sinh mệnh hạch tâm liền có sụp đổ phong hiểm. Tìm bộ y phục mặc vào, Di Chát bắt đầu tiến hành vu thuật huấn luyện tại dung nhập quy tắc chi thể sau, Di Chát thân thể lưu trữ năng lượng đang tại càng ngày càng nhiều, thân thể cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đừng nhìn Di Chát hiện tại vẫn là bình thường hình thể, nhưng cái này trên thực tế là cao cấp biến hình thuật công lao. Nếu như giải trừ biến hình thuật, Di Chát thân thể đã tiếp cận 50 mét cao, khác nhất cử khẽ động đều mang bản sơn chi lực. Nhưng năng lượng về năng lượng, nếu như không có thích hợp vu thuật đem năng lượng chuyển hóa thành sức chiến đấu, vậy chính là có lại nhiều năng lượng cũng bất quá là cái đống cắt mà thôi. Tại phóng xạ quy tắc phụ trợ dưới, Di Chát vu thuật biên giới bị khuyết trương một vòng lớn. Một chút chỉ có thể trên lý luận tồn tại vu thuật, tại Di Chát nơi này hoàn toàn có thể thực chiến. Ầm ầm. Đôn đốt. Các loại đại uy lực vu thuật đang thí nghiệm trong vùng không ngừng xuất hiện biến mất, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, phòng thí nghiệm năng lượng bình chứng đều đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Nửa giờ sau, huấn luyện kết thúc. Di Chát đi vào máy móc khu, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu địa tinh thế giới lấy được mấy cái người mở đường di vật. Lúc trước máy móc thần vương triệu hoán cự hình phụ du pháo, bị Di Chát bỏ ra điểm công phu từ màn che về sau tìm tới. Nhưng bởi vì khống chế trang bị bị ác ma kia tự bạo bị hủy, cho nên những này phụ du pháo Di Chát tạm thời còn không vận dụng được. Nhưng hắn mới vừa đi tới thí nghiệm ngày trước, hắn liền đã nhận ra một đạo trên linh hồn liên hệ. Ân. Nhanh như vậy liền lắp đặt. Cái này thổ dân mặc dù hòn đá một điểm, nhưng làm việc là thật lưu loát. Y quán bên trong, Bạch Bình Tĩnh đem khóe mắt vết máu xóa đi, đối một bên lão lang nhân túi đầu. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tại bên cạnh hắn, lão lang nhân biểu lộ có chút phức tạp. Giờ phút này trong tay hắn cầm một cái bình, bình bên trong để đó chính là một viên hoạt bát ánh mắt. Tại đấy ghép mới con mắt về sau, Bạch cảm giác mình tầm mắt xuất hiện thay đổi cực lớn. Tại viên này mới con mắt trong tầm mắt, thế gian vạn vật đều trở nên vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn, hắn thậm chí có thể tại bình thường hoàn cảnh dưới, nhìn thấy trong không khí thật nhỏ bụi bặm, hoặc là mấy cây số cái nào đó phi trùng lông chân. Ác quỷ lực lượng. Ngươi thứ này ta thấy thế nào đều không giống như là ác quỷ lực lượng. Lão lang nhân nhìn xem Bạch mới con mắt, khẽ lắc đầu đường, ngươi nói cái kia ác quỷ ta đã từng gặp được, bọn hắn chỗ căn cứ vào bình thường đều là thuần túy lực lượng, dù cho có cho đồ vật, nhưng cái kia tạo vật thường thường cũng chính là tinh xảo một chút bà bối. Nhưng ngươi con mắt này cùng ngươi cánh tay kia, hoàn toàn không giống như là ác quỷ tạo vật. Những vật này nhưng so sánh ác quỷ tạo vật mạnh hơn nhiều lắm. Bạch ngoan cố lắc đầu. Tiền bối chưa thấy qua cái kia ác quỷ bộ dáng, đương nhiên, ta hy vọng tiền bối loại này người tốt vĩnh viễn không gặp được ác quỷ. Lão lang nhân cười cười, quay người gian phòng một bên trên kệ cầm đem trang trí một mạc trường đao, ném cho Bạch. Người tốt. Ha ha, xem như mượn ngươi cắt ngôn á ngươi cây đào kia đã gây mất, đây là ta đã từng một người khách nhân lưu lại trả nợ trường đao. Nhiều năm như vậy không có trở về chuộc, nghĩ đến hắn đã sống chết. Ngươi sau đó phải xông chính là đồng rồng hang hổ, không có đem tốt binh khí là không được. Tiếp được trường đao, Bạch thuận tay đem nó rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô tựa như địa ngục tu la đồng dạng sát khí từ trên thân đao bắn ra, đem gian phòng này đều hóa thành xâm la quỷ vực. Nó gọi tu la, cùng nó xứng đôi còn có thanh tỷ muội gọi là nghiêm hỏa, bị sư muội ta cầm đi. Ta hôm nay cứu được ngươi một mạng, không cầu ngươi hồi báo cái gì. Ngươi ngày sau nếu là gặp được cầm nghiệp hỏa địch nhân, nể tình ta thả hắn một lần liền tốt. Bạch đem trường đao thu vỏ, kiếm, đao, đối lão lang nhân cúi đầu. Ta biết. Nói đi, Bạch thân ảnh liền biến mất ở gian phòng bên trong. Lão lang nhân nhìn xem Bạch biến mất địa phương, chậm rãi đứng thẳng người. Ác quỷ khế ước. Lại có khác biệt quái vật để mắt tới cái thế giới này sao? Lão lang nhân đi ra cửa phòng, đem y quán đại môn khóa kỹ. Dưới trời chiều, nó thân ảnh tựa như cùng huyễn ảnh bình thường, hóa thành một mảnh mây mù biến mất trong không khí. Phốc thử, máu tươi như là suối phun bình thường từ cái cổ đứt gãy phun ra, vũng bùn con đường bên cạnh, tràn đầy lang nhân thi thể. Đừng tới đây, đừng tới đây. Một cái lông đen lang nhân run run rẩy rẩy lùi lại, tay cầm đao đều đang run rẩy. Mà tại trước mặt, một cái lông tóc xám trắng, tay cầm trường đao lang nhân chính bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn xem cặp kia màu sắc khác nhau con mắt, lông đen lang nhân tâm linh phòng tuyến rốt cục sụp đổ, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa hướng sau lưng chạy tới. Hiu, phốc phốc. Trường đao trên không trung đánh một vòng, một lần nữa về tới Bạch trên tay, nơi xa, một bộ không đầu thi thể lảo đảo ngã trên mặt đất. Ác quỷ, ngươi nhìn đủ chưa? Vẫn được. Không sai biệt lắm xem hiểu các ngươi tiến hóa chi lộ. Mượn nhờ mới cắm vào mắt giả, Di Chát có thể tại phủ không thành bên trong, liền có thể khoảng cách gần quan sát mình muốn xâm lấn thế giới. Tiến hóa chi lộ Bạch đem cái này nghe không hiểu từ âm thầm ghi lại. Hắn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Mặc dù hắn đem Di Chát coi như ác quỷ, nhưng hắn cũng tương tự thừa nhận, Di Chát cái này ác quỷ là hắn thấy qua bác học nhất người. Thuận vũng bùn con đường, đến một tòa đã bị đại hỏa đốt chống không trang viên trước. Tại quá khứ, tòa trang viên này thuộc về thành sơn quyền gia. Hít sâu một hơi, Bạch mũi chân điểm một cái, liền phóng qua cháy đen tường viện. Phức tạp như là mê cung đồng dạng trang viên, tại Bạch trong mắt liền là từng đầu tiền đồ tươi sáng. Cuối cùng, Bạch đứng tại một cái sân nhỏ bên trong. Trong sân thi thể mặc dù đã bị thiêu đến cháy đen, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy từng cố mang theo kim loại cảm nhận màu đen xương cốt. Những này xương cốt khi còn sống đều là tu hành kim cương pháp võ sĩ, mà tại quyền gia, kim cương pháp là tất cả thiếu chủ hộ vệ bắt buộc pháp môn. Đột nhiên, một giọng nói từ Bạch sau thân truyền đến. A, vậy mà thật sự có cá lọt lưới trở về. Tấu chương xong, chương 584, quái dị thế giới chương 584, quái dị thế giới nghe được thanh âm, Bạch cũng không có lập tức quay người. Thanh âm này hắn nhận biết, tại một đêm kia, thanh âm này chủ nhân lợi dụng đạo pháp, cơ hồ vây giết hắn. Mà cái kia đạo pháp ảnh hưởng người môi giới, chính là con mắt. Ác quỷ, ngươi có thể đối phó đạo pháp sao? Đạo pháp? Đồ vật gì? Mới tu hành pháp? Gặp gì chắc không biết, Bạch liền nhắm mắt lại, quay người rút đao mặt hướng chủ nhân của thanh âm kia. Thập nhân, báo lên tính danh. Hảo đao, không nghĩ tới lưu tại cái này còn có thể gặp được bảo bối này. Đạo nhân thanh âm nghiêm chỉnh mấy phần, tu la sát khí làm cho cả sân nhỏ nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài lần, có thể có như thế uy thế binh khí, cho dù không phải danh khí phổ bên trên binh khí, nghĩ đến cũng kém không có bao nhiêu. Ta đề nghị ngươi mở to mắt, ta không cho rằng trước mặt ngươi ra hỏa này mới thuận, có thể đột phá tinh thần phòng hộ dây chuyển tinh thần bình chướng. Di chắc thanh âm tại Bạch vang lên bên hai, là một cái vũ sư. Di chắc mặc dù không có đối huyễn thuật tiến hành qua hệ thống xâm nhập nghiên cứu, nhưng ở biết được tinh hà phù du có được huyễn thuật năng lực lúc, hắn vẫn là đột kích học qua một trận liên quan tới huyễn thuật tri thức. Điểm ấy tri thức mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ nghiền ép những này thổ dân kiến thức. Đương nhiên, nếu như gia hỏa này dùng chính là quang học huyễn tượng khác nói. Bạch theo lời chậm rãi mở ra bị thay thế cái kia con mắt, mà tại hắn mở mắt trong nháy mắt, đạo nhân động. Đóng lại lại mở ra, thật sự là ngu ngốc. Đạo nhân ngoài miệng chào phúng, nhưng động tác trên tay lại nhanh như thiểm điện, thi triển huyễn thuật cần thiết pháp quyết, trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Ông. Đạo nhân trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, thẳng đến Bạch đầu mà đi. Nhưng sau một khắc, đạo này bạch quang liền đụng phải một tầng bình chướng vô hình, trong nháy mắt vỡ vụn. Phốp thử. Đạo nhân sắc bạch mặt nhợt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là thường thấy chiến đấu Bạch, đối mặt cảnh này cũng không nhịn được sửng sốt một cái chớp mắt. Đây là có chuyện gì? Thi triển đạo thuật cần nặng như vậy đại giới sao? Chớ ngẩn ra đó, đi lên giết hắn. Gia hỏa này thi pháp thất bại, bị pháp thuật phản vệ. Cái gì phế vật pháp thuật, bị ngăn cản liền muốn gặp phản vệ. Di chắc thanh âm mang theo kinh hỉ thất bại thất vọng. Hắn muốn cho là mình có thể kiến thức một đầu mới tiến hóa chi lộ, nhưng nhìn thấy lại là một cái sứt sẹo phế vật. Bạch thân hình khẽ động, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đạo nhân bên người. Mất đi huyễn tượng yểm hộ, Bạch rốt cục thấy rõ đạo nhân này bộ dáng, một cái mọc da màu đen lông dài, mù một con mắt lao lang nhân. Phanh! Bạch huy đao chém ra, nhưng lưới đao nhưng thật giống như không có chặt tới đồ vật bình thường, trực tiếp vòng đạo nhân cái cổ tìm tới. Huyễn tượng? Không đối, không phải huyễn tượng. Lưới đao vừa xuyên qua thân thể, đạo nhân thân thể chấn động mạnh một cái, nổ thành một đoàn ngăn cản tầm mắt xương trắng. Bạch cảnh giác tả hữu tìm đòi, nhưng không chờ hắn tìm tới manh mối gì, Di Chắc thanh âm liền tại lỗ tai hắn vang lên. Nhưng cùng vừa rồi thất lạc so sánh, giờ phút này Di Chắc thanh âm tràn ngập hưng phấn. Đông nam 30 mét, dùng nghĩa thể bắt lưới. Quay người, đưa tay, Bạch cánh tay trái nghĩa thể hai cây ở giữa đầu ngón tay rút về, còn lại đầu ngón tay đều duỗi thẳng. Ông, một đoàn bạch quang từ tay giả thủ đoạn bay ra, trên không trung hóa thành một cái lưới lớn, đem cái kia dựa vào chướng nhãn pháp chạy trốn đạo nhân trói cực kỳ chặt chẽ. Bạch từ trong xương khói đi ra, cảnh giác đi vào đạo nhân bên người. Di Chắc thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, hỏi hắn, hắn có thể hóa thân thể là thế nào làm được? Ta cảm thấy hắn nghe không hiểu ngươi ý tứ. Cùng thổ dân giao lưu thật sự là khó khăn. Vu sư ngữ các ngươi thân ống bên trong năng lượng tiêu cái gì? Liên là các ngươi sử dụng các loại chiến kỹ tiêu hao vật kia. Khí, chúng ta xưng hô thứ này vì khí. Vậy liên hỏi hắn, hắn là thế nào làm đến đem thân thể hóa khí về sau, lại khôi phục nguyên dạng? Bạch là thổ dân không có kiến thức, nhưng Di Chắc cái này vu sư thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Đạo nhân né tránh cái kia hẳn phải chết một đao biện pháp, cũng không phải gì đó cổ quái yêu thuật, mà là một loại cực kỳ cao thâm kỹ thuật, vật chất có thể hóa chuyển biến. Phiên dịch tới liền là đem vật chất chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, sau đó lại một lần nữa chuyển hóa trở về. Với lại đạo nhân chuyển đổi còn không phải bình thường đồ vật, hắn chuyển đổi chính là mình thân thể. Cái này so sánh chuyển đổi bình thường tử vật càng ví nhốt hơn khó. Loại thủ đoạn này Di Chắc tại vu sư thế giới nghe nói đều không có nghe nói qua, vẹn vẹn chỉ có gã lệ ông đại vu sư tiến hóa chi lộ bên trong nhắc qua loại kỹ thuật này giả thiết. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà tại một cái thổ dân thế giới sứt sẹo thổ dân trên thân, thấy được loại này đỉnh tiêm kỹ thuật. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với ngươi ở trong rừng mưa phát hiện một cái ngăn cách người nguyên thủy bộ lạc, cái này bộ lạc người còn tại dùng thạch mâu đi săn, nhưng sưởi ấm đống lửa lại là một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Bạch đem Di Chắc lời nói thuật lại một lần, thuận tiện tăng thêm một điểm mình vô dụng tiểu đề hỏi, tỉ như sau lưng ngươi làm chủ là ai? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Đạo nhân kiên cường thái độ cũng không có vượt quá hai người dự kiến, Bạch mặt không biểu lộ hoạt động thân dưới, chuẩn bị dùng một chút không quá nhân đạo thủ đoạn đạt được vật mình muốn. Nhưng Di Chắc cảm thấy, Bạch thủ đoạn đoán chừng không có hiệu quả gì, vẫn là phải xem hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi cái côn trùng. Đem côn trùng phóng tới gia hỏa này trên vết thương, sau đó ngươi cũng không cần quản. Chú ý, đừng có dùng thân thể ngươi đụng nó. Nói xong, Bạch cánh tay trái trong tay xuất hiện một cái không gian kẽ nước, một cái đen kịt đục trùng từ kẽ nước bên trong rơi ra. Bạch nhìn lấy màu đen đục trùng, bán tín bán nghi đem nó đặt ở đạo nhân trên thân. Tại tiếp xúc đến đạo nhân thân thể trong nháy mắt, nguyên bản thành thành thật thật đục trùng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Côn trùng mở to miệng khí, lốc xoáy một dạng giác hút dài trung bình đầy sắc bén răng nanh. Giác hút lúc khép mở, côn trùng như là đào đất cơ bình thường thuận huyết đục chui vào đạo nhân thân thể. Sau đó Bạch liền nghe đến một tiếng làm cho người dùng mình hét lên. Bị côn trùng tiến vào thân thể đạo nhân như là bị ném tiến chảo dầu bình thường, đang tại người bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Chợt chợt đến hai mắt, đột xuất tính mạch, cùng bởi vì dùng sức cứng rắn giống như hòn đá thân thể, đều đang nói rõ, người đạo nhân này đang tại chịu đựng cực kỳ đau khổ kịch liệt. Dùng cái này cái còi thổi một tiếng, Di chất thanh âm vang lên lần nữa, một đạo kim loại chất liệu cái cỏi trong nháy mắt không gian kẽ nứt đã rơi vào Bạch trong tay. Bạch Kinh Kinh gọi lên, chỉ nghe một đạo nhục nhị không nghe được tần suất thấp sóng âm từ cái cỏi bên trong truyền ra, nguyên bản điên cuồng dãy rủa đạo nhân trong nháy mắt an định xuống tới. Trừng hạt đậu mồ hôi mưa đồng dạng tòng đạo nhân trong cơ thể chảy ra, mới vừa rồi còn thẳng thắn cương nghị đạo nhân giờ phút này khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bây giờ có thể trả lời sao? Đạo nhân thân thể run lên bần bật, bạch cặp kia dị sắc con ngươi giờ phút này thoáng như ác quỷ nhìn chăm chú. Ta chính là cái vận khí tốt Du Phương đạo sĩ, ai là làm chủ ta cũng không biết. Về phần ngươi nói đạo thuật, đó là tụ hình tà khí, ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi, đừng có lại động cái kia côn trùng. Đạo thuật tại phía xa một cái lưu quang năm bên ngoài gì chắc trầm ngâm cái từ này. Đạo nhân cái từ này nói mười phần sức sẹo, giống như là đem một loại nào đó từ ngữ trực tiếp dịch âm. Chẳng lẽ lại cái thế giới này đã từng bị người xâm lấn qua? Ác quỷ, ngươi thật chưa nghe nói qua đạo thuật sao? Bạch thanh âm thuận linh hồn liên hệ truyền lại cho Di Chát, để Di Chát có chút không rõ ràng cho lắm. Không có. Vậy ngươi tử vong thuế nguyệt rất xa xưa a? Có ý tứ gì? Đạo thuật đến từ Thiên Hương, Thiên Hương là tại vạn năm trước giáng lâm. Thiên Hương. Lề sách bên trong Thiên Hương là cái tổ hợp tử, phía trước tiên là một loại nào đó cái khác ngôn ngữ dịch âm, phía sau hương thì là chính bọn hắn ngôn ngữ. Tại Di Chát trong hai, cái này Thiên Hương liền là cái nào đó không biết đồ vật cố hương. Bạch nói nhỏ đường, Thiên Hương là tiên nhân chỗ ở, vạn năm trước, Thiên Hương từ thiên ngoại giáng lâm, đẩy ngã Bạch Lang Vương thống trị. Từ đó thiên hạ liền hóa thành thế gia thiên hạ, tiên nhân truyền thụ thế gia trường sinh đạo thuật, thế gia vì tiên hương các tiên nhân mục thủ một phương, vì các tiên nhân cung cấp đan dược tài liệu, tiên duyên. Có chút ý tứ. Nghe Bạch giảng thuật, Di Chát đại khái có thể suy đoán ra cái thế giới này đến cùng là dạng gì tình huống. Nếu như nói toàn bộ là thật, cái kia tại vạn năm trước hẳn là có một cái đại thế giới tàn phiến cùng cái thế giới này chạm vào nhau, tiến tới dung hợp tiến vào cái thế giới này. Về phần tại sao là đại thế giới? Bởi vì cái này đạo thuật cũng không phải thổ dân có thể nắm giữ kỹ thuật, nó khẳng định đến từ một cái văn minh, một cái tương đương cao cấp văn minh. Nhưng để Di Chát có chút không hiểu là, những cái kia tiên nhân vì cái gì không có đối cái thế giới này tiến hành càng thêm gia tăng thống trị, mà là lựa chọn gần như nuôi thả sách lược. Ở trong đó khẳng định có thiên đại bí mật. Đem cái kia cái gọi là đạo thuật hỏi ra, còn lại liền theo ngươi. Ác quỷ, ngươi không sợ sao? Sợ. Bạch nói nhỏ nói ra, tiên nhân đẩy ngã Bạch Lang Vương thống trị, ngươi hẳn phải biết Bạch Lang Vương cường đại đến mức nào. Mà ta chuyến này chính là muốn cùng tiên nhân là địch. Thế gia muốn vì tiên hương cung cấp đan dược tài liệu cùng tiên duyên, để báo đáp lại, tiên hương sẽ truyền thụ thế gia đạo thuật. Nhưng thiên hạ thế giới tất cả đều bị bảy nhà tiên hương hành tẩu chỗ thống trị, thế gia trong tay những cái kia có thể đổi lấy đạo thuật đan dược tài liệu, tiên duyên, tất cả đều muốn trước tiên tiến cống cho bọn hắn, sau đó lại từ bọn hắn giao cho tiên hương, mà tiên nhân đạo thuật cũng là từ bọn hắn chuyển giao. Mà cứ như vậy, thế gia có hay không đổi được đạo thuật, cũng chỉ có tiên hương hành tẩu biết. Mà vì duy trì thống trị địa vị, không cho tiên hương hành tẩu rơi vào cái khác thế gia trong tay, tiên hương hành tẩu tự nhiên cũng sẽ đem đạo thuật tận khả năng giữ lại. Trừ phi thế gia có thể lấy ra không được bà bối, sau đó triển khai tế tiên đàn để tiên nhân hàng thế. Tiên nhân hàng thế sau, thế gia liền có thể thay thế nào đó một nhà tiên hương hành tẩu, trở thành mới tiên hương hành tẩu. Cho nên thế gian này có dã tâm thế gia đều đang nghị phương thiết pháp lấy được hy hữu đan dược tài liệu, tiên duyên. Mà đan dược tài liệu thứ này có rất nhiều loại, từ một loại nào đó khoáng thạch, lại đến đặc thù nào đó ma hóa thực vật, đều có thể là tuyệt hảo đan dược tài liệu. Bạch Lam khuyển gia thiếu chủ ảnh vệ, hắn đối đan dược tài liệu hiểu rõ muốn so người bình thường càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ dược liệu khoáng thạch, đan dược tài liệu còn có thể là cái nào đó man thú, hoặc là cái nào đó có được đặc thù huyết mạch người. Một tháng trước, Quyền gia thiếu chủ đã thức tỉnh cái nào đó tôn quý huyết mạch. Mặc dù không biết cái kia huyết mạch đầu nguồn là ai, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì nhỏ yếu nhân vật. Nếu không, như thế nào lại có thế gia nguyện ý bỏ ra nhiều tiền triệu tập Vân Du bốn phương đạo nhân cùng nhiều như vậy võ sĩ đến cướp đoạt Quyền gia thiếu chủ đâu? Tấu chương xong, chương 585, đạo thuật chương 585, đạo thuật ta cảm thấy ngươi có chút quá để cao mình. Di Chất thanh âm mang theo chút khinh thường. Ngươi tối đa cũng liền dẫn động mấy cái tiểu binh, cái kia giết chết Bạch Lang Vương tiên nhân, ngươi chính là náo lật trời cũng nhiều nhất để hắn nhìn một chút mà thôi. Mọi người luôn luôn là lâm vào hoàng đế dùng kim cái quốc tư duy hình thức bên trong, cảm thấy mình trong mắt đại sự, tại trong mắt người khác cũng là đại sự. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người trong mắt đại sự đối với vị trí cao hơn người mà nói, căn bản cũng không tính sự tình. Đừng nói Bạch chỉ là hai cấp sinh vật, một cái gia tộc bồi dưỡng hộ vệ. Liền xem như Bạch hiện tại đã siêu phàm nhập thánh, đạt đến Di Chát không có trở thành đại vu sư trước đó trạng thái, tại vị kia tiên nhân trong mắt cũng chính là cái lớn một chút côn trùng. Đỉnh thiên cũng liền đổ không mấy cái thế gia. Mà thế gia loại này công cụ, đối với một cái thế giới chi chủ tới nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Di Chát buộc cợt để Bạch rơi vào trầm mặc, hắn có thể cảm giác được, Di Chát là thật không sợ cái kia đẩy ngã Bạch Lang Vương tiên nhân. Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ còn có cùng Bạch Lang Vương sánh vai sinh linh tồn tại sao? Đem trong đầu phân loạn ý nghĩ hất ra, Bạch tiếp tục bắt đầu thẩm vấn. Tại thu được cái kia tụ hình tán khí đạo thuật sau, Di Chát liền không còn quan tâm Bạch động tĩnh. Đạo thuật nhưng so sánh thẩm vấn trọng yếu hơn. Môn này tên là tụ hình tán khí đạo thuật, dựa theo đạo nhân kia nói pháp cấp độ trưởng ngũ phẩm, ở đâu sợ là đặt ở tiên hương hành tẩu bên trong, đều gọi được thượng giai pháp môn. Một khi tu thành, liền có thể đem thân thể ngắn ngủi hóa thành năng lượng mây mù, phòng ngự vật lý công kích có hiệu quả. Bất quá tại Di Chát xem xét đến, hắn cái này giới thiệu liền là thuần túy đánh giấm. Cầm loại kỹ thuật này đi phòng ngự vật lý công kích, liền cùng cầm phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng đi thịt nướng một dạng. Ngươi nói có thể hay không như thế dùng? Có thể, nhưng như thế dùng không thể nghi ngờ là một loại to lớn lãng phí. Năng lượng chuyển hóa thành phức tạp nhục thể, vậy dĩ nhiên cũng có thể chuyển hóa thành vật khắc chất. Bởi vì cái đồ chơi này nếu như triệt để nghiên cứu minh bạch, vậy liền mang ý nghĩa thế gian này tuyệt đại bộ phận tài liệu cũng sẽ không tiếp tục hi hữu. Đem tụ hình tán khí đạo thuật sao chép tại sách ma pháp bên trên, Di Chắt lập tức bắt đầu nghiên cứu môn này thần kỳ kỹ thuật. Tu hành tụ hình tán khí rất đơn giản, chỉ cần người sử dụng có đầy đủ cứng cỏi hồn phách, cũng chính là tinh thần lực đủ mạnh liền có thể tu hành. Đối với huyết mạch, năng lượng, vậy mà hoàn toàn không có yêu cầu. Từ lang nhân đến man thú, tất cả đều có tu hành tư cách. Tu hành lúc, đạo nhân cần trong linh hồn tạo dựng ra một đạo phù lục, mà phù lục này chính là cái này đạo pháp tinh hoa chỗ. Di Chát bỏ ra chút thời gian, trông mèo vẽ hổ làm ra một cái phù lục đi ra, lập tức liền đi ra phù không thành tại tinh giới bên trong bắt đầu thí nghiệm. Phù không thành phòng thí nghiệm nhưng chịu không được Di Chát chế tạo, thí nghiệm loại này không biết pháp thuật vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Phù không thành tại Di Chát chân hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa, Di Chát xác định nó sau khi đi xa, liền bắt đầu lần thứ nhất đạo thuật thí nghiệm. Vâng. Tại bắt đầu dùng đạo thuật về sau, Di Chát một ngón tay bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh mây mù một dạng đồ vật. Bạo tạc sóng xung kích thậm chí tại tinh giới bên trong đưa tới một đoàn không nhỏ dị thái lốc xoáy. Khá lắm, may mà không có ở phòng thí nghiệm thí nghiệm. Di Chát nhìn xem một màn này, có chút may mắn vui cười. Cái này nếu là ở trong phòng thí nghiệm, đừng nói hắn hoàn toàn tản ra, liền là cái ngón tay này tản ra uy lực đều đầy đủ để phòng thí nghiệm năng lượng bình chướng quá tải. Tản ra ngón tay về sau, Di Chát tâm niệm vừa động, cái kia tản ra mây mù liền lại tụ họp trở về, một lần nữa hóa thành một ngón tay. Cái này sao có thể? Di Chát có chút hoảng sợ nói. Tâm hắn niệm khẽ động, trước mắt liền xuất hiện một cái năng lượng tạo thành phức tạp phù văn. Cái này phù văn chính là sử dụng tụ hình tán khí cần có phù lục, mà tác dụng của nó ngoại trừ xung làm pháp thuật mô hình bên ngoài, lại còn phụ trách ghi chép công năng. Nói cách khác, cái này phù lục liền cùng loại một đài máy móc. Tại sử dụng tụ hình tán khí trước, nó sẽ ghi chép thân thể của ngươi tin tức, sử dụng tụ hình tán khí sau, nó lại sẽ thông qua ngươi lúc trước đưa vào tin tức, đem thân thể tổ hợp trở về. Giản thật, loại thủ đoạn này bèn bèn miêu tả đi ra, Di Chát đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như dựa theo hắn biết được quá trình, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như hắn hướng phù lục bên trong đưa vào tinh kim tin tức, phù lục liền có thể đem năng lượng chuyển hóa thành một khối tinh kim cho hắn. Nếu quả thật có thể dạng này, cái kia nắm giữ cái này kỹ thuật văn minh, có thể nói vô địch. Di Chát không dám tưởng tượng, nếu như Vu sư ma trang toàn bộ đều là tinh kim mịt dịu loại này cao cấp tài liệu chế tác, vậy bọn hắn sức chiến đấu nên mạnh đến cái dạng gì? Không, nếu quả thật đến một bước kia, chiến trường liền nên là luyện kim khôi lỗi sân khấu. Tinh kim sắc ngoài, mịt dịu đường ống dẫn, xương vỏ ngoài bọc thép, cộng thêm các loại cực phẩm tài liệu chế thành khôi lỗi quân đoàn đem chúa tể đê đoàn chiến lược chiến trường. Tinh hà phù du lại nhiều, cũng muốn chỉ có bị Vu sư chinh phục phần. Nhưng nắm giữ loại kỹ thuật này văn minh, làm sao lại rơi xuống đại thế giới bị đánh nát tình trạng? Không đối, cũng không nhất định là đại thế giới tàn phiến. Nắm giữ loại kỹ thuật này văn minh, đem bí cảnh biến thành phụ không thành như thế tọa giá nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn phòng đoán chính xác tình huống dưới. Cái này đạo thuật kỹ thuật, đối với Di Chát tới nói vẫn là cái dương đen. Quá sớm làm ra kết luận tuyệt không phải một cái thành thục vu sư gây nên. Đem phù lục tán đi, Di Chát hóa thành lưu quang, hướng phía xa xa phụ không thành cấp tốc bay đi. Đem lục trùng từ đạo nhân trong cơ thể đào lên, bạch tay chân giả bên trong phun ra một đạo nóng sáng hỏa diễm, đem có thể số lượng lớn trong lưới đạo nhân thi thể thiêu thành cho tàn. Một phiên thẩm vấn về sau, Bạch xác định người đạo nhân này xác thực cái gì cũng không biết, liền làm một cái lấy tiền làm việc vân du bốn phương đạo nhân. Bất quá, thẩm vấn không ra, cũng không quan hệ gì. Ngược lại hắn phải bảo vệ thiếu chủ đã bị tiên thủy lạc gia cứu đi. Nếu như tập kích quyển gia người liền là tiên thủy lạc gia, vậy kế tiếp hắn chỉ cần đem thiếu chủ từ lạc gia cứu đi. Nếu không phải, vậy hắn liền đi lạc gia, tiếp tục xung làm thiếu chủ hộ vệ. Làm ảnh vệ, thủ hộ thiếu chủ là Bạch Nhân Sinh tín đồ. Nếu như mất đi cái này tín điều, nhân sinh của hắn đem không có chút ý nghĩa nào. Đem sân nhỏ bên trong kim loại thi cốt từng cái đào ra, Bạch ngay tại chỗ đào ra một cái hố to, đem những hài cốt này nhập thổ vi an. Những hài cốt này bên trong có đồng bạn của hắn, có lao sư của hắn, còn có hắn chỗ tôn kính một chút quyền gia đại nhân. Ngoại trừ thiếu chủ, cái này trong hầm cơ hồ mai táng quá khứ của hắn. Đem hố đất lấp đầy, mặt trời chiều ngã về tây, Bạch đối không bia phần mộ xá một cái, lập tức quay người rời đi. Đã giết sao? Di Chắc thanh âm bỗng nhiên tại Bạch vang lên bên hai. Đã giết. Quên đi, ngươi sau đó phải đi cái nào? Nếu như không phải rất gấp, có thể giúp ta bắt hai cái đạo nhân. Ta cần một điểm nghiên cứu tài liệu. Ác quỷ, ngươi đem sinh mệnh xem như cái gì? Ta phải nói một câu, đang nói lời này trước đó, ngươi vừa giết một người. Ta cùng hắn có không thể không có báo thù hận. Có thù liền có thể giết người lời nói, vậy ngươi coi như ta cùng thế gian này tất cả đạo nhân đều có thù hận. Những này cầm bảo sơn mà không biết ngu xuẩn, phải bị giết. Bạch không nói gì thêm, hắn tại Di Chắc trong giọng nói cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Mà thứ mùi đó hắn chỉ ở quyển gia gia chủ thanh âm bên trong người được qua. Đồng dạng không đem sinh mệnh coi ra gì, đồng dạng xem thường. Con này tên là Di Chắc ác quỷ, cùng quyển gia gia chủ một dạng, đều là tên là đại nhân vật tộc đàn một thành viên. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đen tuyền hùng tráng tuấn mã tại trên đường lao vùn vụt, to bằng miệng chén móng ngựa, mỗi một lần di chuyển cũng sẽ ở kiên cố đường đất bên trên lưu lại thật sâu dấu vó ngựa. Tuấn mã trên lưng chính là một cái mang theo mũ rộng đành, mặc trên người áo tơi võ sĩ. Nhưng cùng bình thường lang nhân màu đen da lông khác biệt, cái này võ sĩ bị mao phát hôi thoạt nhìn như là chưa già đã yếu một dạng. Người này chính là tiến về tiên thủy lạc gia Bạch. Đột nhiên, Bạch đột nhiên dừng ngựa, đứng tại giữa đường. tại hắn cách đó không xa, một đội mang theo mặt nạ, người mặc hắc giáp võ sĩ chính phong tỏa con đường. Tại màu đen võ sĩ sau lưng, hừng hực đại hỏa đang thiêu đốt, trong đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên, thậm chí để vài trăm mét bên ngoài Bạch Đồ rõ ràng có thể nghe. Tại sao lại gặp đồ thôn? Một đạo mang theo bất đắc dĩ thanh âm tại Bạch Nhĩ bên cạnh vang lên, Di Chắc thông qua mắt giả nhìn xem màu đen võ sĩ cùng võ sĩ sau lưng lửa cháy thôn xóm, nhìn không được đầu đen rau muốn đường, ngươi chọn lựa đường có chút khó đi à. Đồ thôn, cái này tạm thời bị Di Chắc mệnh danh là tiên hương thế giới, không thể không có nhấm nháp nhất hoàn. Tại cái này bị thế gia thống trị thế gia bên trong, con em thế gia cùng bình thường bình dân đã tương đương với hai cái chủng tộc. Một cái con cháu thế gia có thể bởi vì bình dân nhìn hắn một cái, liền đào đi bình dân con mắt. Cũng có thể bởi vì coi trọng cái nào đó bình dân thế nữ, liền trực tiếp bắt đi, sau đó đang chơi xong về sau trực tiếp giết làm vật kỷ niệm. Cái gì thịt bình phong, mỹ nhân giấy, ở cái thế giới này đều thuộc về bình thường thao tác, thạch hổ cao dương ở chỗ này đều bẹn bẹn nhân vật tầm thường. Tại Di Chắc trong ấn tượng, cũng liền mật tông cùng sắc nghiệt có thể cùng những cái kia chơi lời nói con cháu thế gia có thể so sánh. Đối với thế gia tới nói, bình dân liền là trên mặt đất cỏ dại, chỉ cần không giết xong, chắc chắn sẽ có mới cỏ dại mọc ra. Mà tại Tiên Hương yêu cầu đan dược tài liệu danh sách bên trong, một loại tên là huyết tinh tài liệu nhu cầu khá lớn. Mà huyết tinh cũng không phải là trời sinh, mà là muốn từ sinh vật huyết dịch bên trong tinh luyện. Mà máu này, dùng man thú có thể, dùng người cũng có thể. Kết quả là, đồ thôn liền thành huyết tinh không đủ lúc, không thể tránh khỏi nhất hoàn, thế ra cũng không phải tên điên, một đầu man thú đỉnh định bên trên 100 người, tinh luyện cũng càng thêm dễ dàng. Không đến thời khắc tất yếu, không ai sẽ đi làm đồ thôn loại này thâm hụt tiền mua bán. Ác quỷ, ta muốn động thủ. Bạch Bình tĩnh nói. Ân. Di Chắc không yên lòng trả lời. Mặc dù đem những này võ sĩ giết sạch cũng không thể giải quyết thế gia đồ thôn vấn đề, nhưng chỉ phần ngọn cũng là chị. Di Chát đối với mình thuộc hạ có được một mạc tinh thần trọng nghĩa cũng không cái gì bất mãn, không ai sẽ thích thủ hạ một đám biến thái. Với lại, đồ sắt võ sĩ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Thế gia tinh luyện huyết tinh đạo cụ là đạo thuật sản phẩm, với lại khác biệt thế gia đạo cụ còn biết tồn tại khác biệt, thu thập nhiều một chút vừa vặn để Di Chát nhiều một chút nghiên cứu tài liệu. Xuống ngựa, rút đao. Hắc giáp võ sĩ nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao rút đao ra kiếm. Cũng không phải là tất cả mọi người là con cháu thế gia như vậy quái vật, đồ thôn loại chuyện này, chắc chắn sẽ có người không có nhìn. Tấu chương xong, chương 586, hiệp khách hành chương 586, hiệp khách hành mặc dù Bạch chỉ là thổ dân, nhưng hai cấp sinh vật mạnh hơn xa một cấp sinh vật quy luật cũng sẽ không biến. Thậm chí bởi vì mọi người tại trên kỹ xảo đều là gà quay, dẫn đến cơ sở tố chất trở nên rất là trọng yếu. Co chữ mảnh bên trong truyền ra một trận nhỏ xíu năng lượng ba động, trên thân thể trong nháy mắt bị kín một tầng kim loại quang mang. Đây là quyền gia hộ vệ phải học tu hành pháp, kim cương pháp, tu hành môn này tu hành pháp. Sơ kỳ có thể để người ta càng chịu đánh, hơi tiểu thành liền có thể có được một thân mình đồng ra sát, nếu là đại thành, cái kia cả người chẳng những cưng cõi như cái thật tâm khối sát, lực lượng cũng sẽ lớn đến kinh người, thuộc về công phòng nhất thể tu hành pháp. Nhưng làm đại giá, tại kim cương pháp không có đại thành lúc, người sử dụng tốc độ sẽ chậm lại. Nếu như không thành đàn kết đội xuất hiện, sử dụng kim cương pháp võ sĩ rất dễ dàng trở thành địa sống. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, một đối nhiều tình huống, kim cương pháp ngược lại là rất thích hợp. Bạch kim cương pháp đã tiếp cận đại thành, những người này đao kiếm không đả thương được Bạch. Đông đông đông. Nặng nghề nhưng lại tiếng bước chân dồn dập bên trong, Bạch giống như xung phong thiết kỵ bình thường, phóng tới hắc giáp võ sĩ. Mà hắc giáp các võ sĩ cũng đều là kinh nghiệm phong phú người, nhìn thấy Bạch tư thế, lập tức phân tán đến xem chuẩn bị vây công. Đối phó giang hồ cao thủ, các võ sĩ có biện pháp của mình. Đúng a. Lưu lại hai cái võ sĩ hét lớn một tiếng, đem trong tay đại thương đặt tại bên hông. Một tấc dài một tấc mạnh đạo lý, tại đê đoan trên chiến trường vẫn như cũ có hiệu quả. Hai cây đại thương như là hai đầu hắc xà, tốc độ nhanh chóng thậm chí tại đầu thương bên trên trùm lên một tầng mây mù, thẳng đến Bạch ngực mà đi. Cái này hai phát nếu là đâm thực sự, chớ nói Bạch Kim Cương Pháp còn chưa đại thành, liền là đại thành, cũng phải bị chọc ra hai cái hố đến. Hướng trái, hướng phải, vẫn là cuối người, cũng hoặc là bên trên nhảy. Hai cái hắc giáp võ sĩ trong đầu hiện lên Bạch tránh né đủ loại phương án, nhưng không chờ bọn hắn nghĩ xong, thân thể liền bỗng nhiên một cái lảo đảo, trong tay đại thương đều kém chút rời khỏi tay. Bạch đã không có hướng trái cũng không có hướng phải, càng không có gánh xiếc đồng dạng bên trên nhảy xuống nhảy lên, hắn chỉ là thân thể dừng ở tại chỗ, tay chân giãn nổi lên hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem hai cây đại thương nắm lấy. Sau đó đông nhiên hướng phía trước kéo một phát, hắc giáp võ sĩ mất cân bằng, nó tư thế tự nhiên cũng liền trăm ngàn chỗ hở. Bạch bước ra một bước, thân thể lập tức xuất hiện tại hai cái hắc giáp võ sĩ bên người. Sau một khắc, tu la sáng như tuyết lưỡi đao trên không trung chợt lóe lên. Phốc thử, hai viên mang theo hắc giáp đầu lâu rơi trên mặt đất, đỏ tươi máu tươi như là suối phun bình thường bay lả tả trên không trung. Keng, Bạch đao thế chưa hết, sau lưng liền có hai cây trường đao một trái một phải chém vào Bạch tả hữu hai vai. Nhưng bọn hắn theo dự liệu máu tươi vẩy ra cũng không xuất hiện, rõ ràng là đao kiếm chạm kích nhục thể. Nhưng truyền ra lại là kim thiết tương giao thanh âm. Bạch quay người một đao, lại là hai viên đầu lâu rơi xuống đất. Hắc giáp các võ sĩ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không biết kim cương pháp, nhưng bọn hắn biết được đao kiếm chém vào trên thân thể thanh âm tuyệt không nên như thế. Trước mắt tên địch nhân này chẳng những thực lực cao cường, nó thân thể càng là như là xuyên qua thiết giáp bình thường cứng rắn. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đại biểu cho tử vong. Ở đâu ra chó hoang, hỏng ta vong ra đại sự. Một đạo cuồng ngạo thanh âm tự Bạch sau lưng truyền đến, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm y đi. Trên thân dính đầy máu tươi tuổi trẻ võ sĩ dẫn theo hai cái đầu tử trong thôn xóm đi ra. Mà tại phía sau hắn còn đi theo một người mặc áo bào rộng, vắt trên lưng lấy thanh trường kiếm, trong tay cầm cái đỏ hồ lô lao đầu. Khi nhìn đến tuổi trẻ võ sĩ trong ngay mắt, cho dù là tại chiến trường, đông đảo hắc giáp võ sĩ cũng đều quỳ rạp xuống đất, liền đầu đều không nhấc. Tựa hồ so với bị Bạch dùng đao kiếm chém chết, không hành lễ tiết hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Bạch quay người nhìn về phía võ sĩ, trong đầu quanh quẩn Di Chát mang theo thanh âm hưng phấn. Lại một đạo nhân, không cho phép giết. Tính toán, ngươi bây giờ thực lực vẫn là giết à, giết về sau thi thể không cần đốt, thuận kẽ nước cho ta đưa tới. Tuổi trẻ võ sĩ đánh giá một chút Bạch, trên mặt hiện lên một tia khát máu mỉm cười. Mặc dù không biết ngươi cái này chó hoang từ chỗ nào học bản lĩnh này, nhưng bản lĩnh này không tệ, chính thích hợp cho tiểu gia ta luyện. Tuổi trẻ võ sĩ lời còn chưa dứt, thân thể liền xuất hiện ở Bạch trước mặt. Tay. Vâng. Bạch thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài, lại nhìn trẻ tuổi võ sĩ, giờ phút này thân thể đã biến thành ma quỷ cơ bắp người. Át nổn tới đều phải hỏi luyện thế nào. Phanh. Bay rất ra ngoài, Bạch thân tử trên không trung đống nhiên dừng lại, sau đó tựa như cùng bị người kéo bình thường thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Cá nhân đề nghị dùng tay chân giả, người cây đao kia mặc dù chất liệu rất tốt, bộ dáng cũng rất dọa người. Nhưng liền ngươi bây giờ mà nói, tay chân giả tác dụng càng lớn. Đem ngươi chỉ trệ lực trường điều ra đến. Bạch nhìn hướng chính trước, cánh tay trái đầu ngón tay làm mấy cái thủ thế. Sau một khắc, một viên quả đấm to lớn liền đột nhiên ngưng kết tại Bạch trước mặt. Một tầng vô hình lực trường như là đầm lầy bình thường, đem trẻ tuổi võ sĩ năm đấm hung hăng hút tại trong miệng. Gia cường phiên bản chỉ trệ lực trường, chính diện phòng ngự, dù cho mặt 8000 mức năng lượng công kích, cũng có thể chỉ trệ không 5 giây. Chỉ những thứ này sẽ không dùng đạo thuật phổ thông võ sĩ, chờ hắn xuất thủ, trực tiếp bổ đao là được. Bạch đột nhiên hung đao, bọc lấy lạnh lạnh sát khí trường đao, lưới đao doanh như thu thủy. Chỉ thấy giơ tay chém xuống, lưới đao liền không có chút nào chỉ trệ xẹt qua tuổi trẻ võ sĩ. Bịch. Tuổi trẻ võ sĩ quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn nửa người chậm rãi trượt xuống, đứt gãy buông bước như gương. Thiếu chủ. Lão đạo nhân kia mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại tuổi trẻ võ sĩ bên người. Bắt đầu dùng không gian neo, người này không phải động tác nhanh, hắn là trực tiếp dùng truyền tống. Tay không chỉ khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt đem hoàn cảnh chung quanh giam cầm. Nhưng giờ phút này, đạo nhân kia nhưng không có mảy may để ý tới Bạch Tỳ Tứ. Một tầng bình chướng vô hình đem hắn cùng Bạch ngăn cách. Chỉ thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên xanh biếc đan dược, liền muốn đút cho tuổi trẻ võ sĩ. Nhưng không đợi hắn đẩy ra miệng, liền nghe phanh một tiếng, một cái thiết thủ đánh xuyên qua hắn năng lượng bình chướng, thẳng đến lao đạo nhân mặt mà đến. Phanh. Lao đạo nhân bị đánh cái ngửa đầu, lồi ra miệng đều sập một nửa. Vô Khả Ân không có khả năng nỗ có thể nào đợi phá không trước cương tìm, ngươi có thể nào đánh vỡ thiên cương cháo của ta. Bạch bên thai quanh quần Di Chát trào phúng. Người giao nghiện lớn ngu xuẩn, một cái năng lượng bình chướng trang cùng vô địch một dạng. Đạo thuật thứ này mặc dù lợi hại, nhưng này trung quy là tiên nhân đồ vật. Những này thổ dân liền là có tiên nhân truyền thụ đạo pháp, cũng trung quy là cầm tới khoa học kỹ thuật thiết bị người nguyên thủy. Người nguyên thủy sẽ cho rằng khoa học kỹ thuật là thần tích, nhưng người hiện đại cũng sẽ không. Đổ nhau đạo nhân về sau, không đợi Di Chát tiếp tục mở miệng, Bạch liền tự giác phát ra một đạo bắt lưới, đem lão đạo nhân bắt đi vào. Sau đó kỳ phản tay một đao, đem cái kia bị chặt thành hai đoạn tuổi trẻ võ sĩ đeo đầu. Bổ đao là tốt thói quen, mà nhìn thấy tuổi trẻ võ sĩ bị đeo đầu, lão đạo kia người lập tức liền phát ra như dã thú kêu rên. Ngươi cái thằng trời đánh con hoang, làm sao dám đối thiếu chủ đụng đao? Đây là tội lớn, muốn liên lụy cửu tộc tội lớn. Ngươi cái này con hoang muốn bị thiên đao vạn quả, vạn trùng phệ tâm, cho dù chết, hồn phách của ngươi cũng phải bị bỏ vào hồn đăng đốt bên trên một vạn năm ba. Giòn sáng tiếng bạt tai đánh gãy lão đạo nhân kêu gào. Bạch mặt không biểu lộ đem tay trái tay chân giả bên trên vết máu vứt bỏ. Đối Di Chát hỏi, "A quỷ, ngươi đã nói giết cũng được đúng không?" "Đối." Dùng linh hồn xé rách đi giết hắn, dạng này thân thể sẽ tương đối hoàn chỉnh. "Bất quá ở trước đó, ngươi không cân nhắc cha hỏi một cái." Bạch lắc đầu, "Loại người này ta gặp qua, bọn hắn là một cái thế gia trung tiên, là trung thành nhất gia thần. Cha hỏi sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ tác dụng." "Ai, đáng tiếc, giết đưa tới á đem hắn cái kia đạo khí cũng cho ta đưa tới. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này chính mình cẩn thận, ta muốn nghiên cứu đồ vật sẽ không đặc biệt chú ý ngươi." "Nghiên cứu sao?" Bạch thầm nghĩ nói. Nghiên cứu cái từ này hắn những ngày này nghe qua rất nhiều lần, cùng hắn giao dịch các quỷ, khi còn sống tựa hồ là cái học giả, dù cho trở thành ác quỷ cũng vẫn như cũ ưa thích nghiên cứu đồ vật. Bạch nhìn mắt cánh tay trái tay chân giả, tiên hương chưa từng dáng lâm lúc vẫn tồn tại ác quỷ, làm ra loại vật này đi ra cũng là không hiếm lạ. Vỗ tay vỗ, Bạch sắc mặt tái đi, lượng lớn tinh thần lực tràn vào tay chân giả, hóa thành một đạo cuồng bạo tinh thần trùng kích, trong nháy mắt tràn vào đạo nhân đại não. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo nhân liền hai mắt khẽ đảo, thất khiếu chảy máu, không gian kẽ nước triển khai, Bạch tiện tay ném một cái. Liền đem thi thể ngay tiếp theo hồ lô kia cùng một chỗ ném đi vào. Tại phía sau hắn, những cái kia hắc giáp võ sĩ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, dù cho trẻ tuổi võ sĩ đã chết, bọn hắn cũng không có đứng người lên. Bạch xuyên qua hàng nhóm, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gầm rú. "Du hiệp!" Bạch quay người rút đao, chỉ thấy những võ sĩ kia đã đứng người lên, mang trên mặt tuyệt vọng. "Giết chúng ta, làm hộ vệ, thiếu chủ chết, chính là lỗi lầm của bọn hắn. Dù cho trở về, bọn hắn cũng muốn chết, hơn nữa còn muốn liên lụy người nhà cũng chết. Thế gia quy củ chính là tàn khốc như vậy." Bạch khẽ gật đầu, lập tức thân thể tựa như cùng du long đồng dạng tại mấy cái võ sĩ ở giữa xuyên qua một lần. Tại trở lại tại chỗ lúc, hắc giáp võ sĩ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi như là mây mù bình thường quấn quanh ở trong không khí, xa xa đại hỏa đều thoạt nhìn có chút mông lung. Chờ mình lên ngựa, chỉ nghe một tiếng giòn sáng tiếng roi, đen kỵ tuấn mã xông phá huyết vụ, chở võ sĩ tiếp tục đi tới. Trong phòng thí nghiệm, Di Chắc nhìn xem cái kia hồ lô màu đỏ, sợ hãi than nói, vậy mà có thể như thế tinh xảo, cái này tiên hương văn minh tuyệt đối là cái không kém gì vu sư, thậm chí mạnh hơn vu sư cường đại văn minh. Di chắc trong tay hồ lô bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng nó nội bộ không gian lại khoảng chừng một cái ao lớn như vậy, hơn nữa còn gồm cả tinh luyện huyết dịch công hiệu. Thông qua hồ lô bên trên những cái kia tựa như phù văn một dạng đường vân, cái hồ lô này có thể tự chủ hấp thu trong không gian năng lượng tiến hành công tác. Mặc dù Di chắc cũng có thể thiết kế ra có đồng dạng công năng máy móc, nhưng hắn tuyệt làm không được cái hồ lô này như vậy tinh xảo linh lung. Với lại cái này hồ lô chất liệu cũng làm cho Di chắc hết sức ngạc nhiên, cái này hồ lô cũng không phải là kim loại, mà là cùng loại với đầu gỗ. Nhưng nó trình độ bền bỉ, lại đủ để cùng bình thường tình kim hợp kim bệ mỹ, đồng thời còn mang theo bản thân khôi phục công năng. Một cái thế gia dùng đồ chơi nhỏ đều như thế tinh xảo, đơn giản không dám tưởng tượng, những cái này tiên nhân dùng đều là đồ vật gì. Đem hồ lô tạm thời đem thả xuống, Di chắc đi vào bàn giải phẫu trước, đem cố kia đạo nhân thi thể tiến hành giải phẫu. Bất luận cái gì tiến hóa chi lộ đều sẽ đối thân thể sinh ra to lớn ảnh hưởng, cho dù là cùng một chủng tộc, đi đến khác biệt tiến hóa chi lộ cho hắn, nó thân thể cũng sẽ tồn tại biến hóa cực lớn. Mà những biến hóa này có thể giúp nhà nghiên cứu tốt hơn giải đầu này tiến hóa chi lộ. Nhưng vừa mới mở ra đạo nhân ổ bụng, Di chắc lông mày liền nhíu lại. Tại sao có thể như vậy? Đấu chương xong, chương 587, tiên thủy lạc ra chương 587, tiên thủy lạc ra ổ bụng mở ra, xuất hiện tại Di chắc trước mặt là một đoàn vặn bẹo không còn hình dáng nội tạng khí quan. Lão đạo nhân khí quan tạng ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thoạt nhìn tựa như là một cái to lớn khối u, nếu như không phải trở thành một cấp sinh vật về sau, sinh vật liền có thể dựa vào thu lấy trong không khí năng lượng sinh tồn, lão đạo này người tuyệt đối bởi vì hệ tiêu hóa hoàn toàn vặn vẹo tiến tới chết đói. Không nên a. Di chắc nhìn trước mắt quái dị kết cấu, trong mắt tràn đầy hoang mang. Dù cho cái này tiên hương văn minh đi là tinh thần tiến hóa con đường, cũng không đến mức đem chính mình thân thể vặn vẹo thành cái dạng này. Cái này kết cấu đã không có thể làm cho năng lượng tuần hoàn nhiều chứa được một chút năng lực, cũng không thể càng nhanh điều động năng lượng, có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Những này thổ dân tổng không đến mức chép đều chép sai a. Di chắc trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Đem cái này tạm nhạp khí quan tổng hợp thể xé ra, một cỗ hôi thối hương vị trong nháy mắt tràn vào Di chắc xoắn mũi, nồng lục sắc tương dịch từ vết thương phun ra, tựa như một cái phun nhỏ suối bình thường. Di chắc nhíu mày. Loại này hôi thối cũng không phải là bình thường hôi thối, mà là càng tiếp cận với sát thối. Mà lao đạo này người vừa mới chết không đến một cái giờ đồng hồ, với lại nó bản thân cũng là hai cấp sinh vật, cái giờ này làm sao cũng không nên xuất hiện loại vị đạo này. Trừ phi, chẳng lẽ là khi còn sống liền mục nát? Di chắc tiếp tục giải phẫu, tận khả năng đem cái này tổng hợp thể bên trong khí quan phân giải ra ngoài. Nhưng cái này tổng hợp thể đã không phải là bình thường giải phẫu kỹ thuật có thể chia cắt trình độ, khác biệt khí quan trực tiếp dung hợp tại cùng một khối khu vực, thậm chí có thể xuất hiện 4-5 cái khí quan tế bào. Giải phẫu đến cuối cùng, Di chắc đã bỏ đi chia cắt khí quan, mà là trực tiếp đem nó chỉnh thể chia cắt thành lập phương thể. Đem tổng hợp thể giải phẫu hoàn thành, Di chắc nhìn xem những cái kia khối thịt, lâm vào thật sâu suy tư. Hắn phỏng đoán không sai, cái này sinh vật kết cấu bên trong kỳ thật tại hắn khi còn sống liền đã mục nát. Hỗn loạn nhục thể kết cấu dẫn đến đại lượng tế bào không chiếm được dinh dưỡng, mà không có dinh dưỡng cung cấp, những này tế bào liền không cách nào tiến hành bình thường phân liệt, chỉ có thể một chút xíu tử vong. Mà bởi vì năng lượng tuần hoàn tồn tại, cơ thân thể này cũng sẽ không hoàn toàn tử vong. Hắn nội tạng tại hư thối, nhưng hắn đại não lại bởi vì năng lượng cung cấp có thể công việc bình thường. Có thể nói như vậy, người đạo nhân này khi còn sống liền là cái người chết sống lại. Quá quái dị. Di chắc lắc đầu nói, nhất định phải có mới tiêu bản. Mặc dù Di chắc trực giác nói cho hắn biết, người đạo nhân này hơn phân nửa không có lầm đồ vật gì. Thân thể của hắn biến thành cái dạng này cũng là bởi vì đạo thuật. Nhưng làm một cái vu sư, Di chắc từ trước tới giờ không mù quáng theo trực giác của mình. Hắn cần mới ví dụ để chứng minh trực giác của mình. Đối với đạo thuật nghiên cứu trước tiên cần phải đình chỉ. Đạo nhân thân thể dị trạng cho Di chắc gõ cảnh báo, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như cái này đạo thuật bị người tăng thêm cái gì cửa sau, hoặc là đoán chừng bóp méo đồ vật gì, lấy Di chắc hiện tại trình độ là rất khó phát hiện. Hắn tố năng học tri thức không đủ hùng hậu, kiến thức cũng quá ít, là một cái đại vu sư, trừ huyết nhục phương diện tri thức. Di chắc hiện tại có thể xưng là đại sư bên trong đại sư bên ngoài, phương diện khác tri thức, hắn phần lớn còn dừng lại tại tam hoàn vu sư trình độ. Bất quá, tạm thời đình chỉ đối với đạo thuật nghiên cứu đối Di chắc tới nói cũng không có cái gì tổn thất, hắn vừa vặn có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở người mở đường di vật nghiên cứu, cùng sinh mệnh biên tập bên trên. Tại nhân loại cổ lao đi qua, bọn hắn tiên tổ đã từng tiến hóa đi ra nhiều loại hình thái. Những này hình thái mặc dù bây giờ bạch nhìn thấy, nhưng biểu đạt những này hình thái sinh mệnh hạch tâm đoạn ngắn vẫn tồn tại như cũ. 10 năm nghiên cứu, Di chắc đối với sinh mệnh biên tập nắm giữ cũng coi là có một chút tiến bộ. Hắn gần nhất đang định đem những này cổ lão hạch tâm đoạn ngắn tiến hành mang tính lựa chọn biểu đạt, từ đó cấu trúc một cái bị hắn mệnh danh vì hoàn mỹ nhân loại hình thái. Vương A. Đao quang nương theo lấy quắc khẽ, trên không trung xẹt qua một đầu sáng như tuyết ánh sáng. Ngay sau đó máu tươi vẩy ra, một cô thi thể không đầu phịch một tiếng quỳ xuống đất. Trong rừng trúc, bạch trầm mặc thu đao, tại trung quanh hắn, một đám người mặc cẩm y võ sĩ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ mặt đất. Dọc theo con đường này, hắn giết rất nhiều người, có ít người hắn buông tha, nhưng có ít người cũng không có buông tha. Bạch huyết sáo. Sau một khắc, một trận trầm thấp tiếng vó ngựa liền từ xa tới gần, rất nhanh liền hóa thành một thất đen kỵ tuấn mã chạy vội tới Bạch bên người. Chờ mình lên ngựa, Bạch đem phía sau mũ rộng vành một lần nữa đeo lên, tiếp tục thuận con đường tiến lên. Xuyên qua rừng trúc, ánh mặt trời chói mắt để Bạch nhịn không được con mắt nhắm lại. Đào hoa hương khí thuận gió nhẹ đánh tới, nơi xa, mảng lớn trong rừng hoa đào, một tòa dựa vào núi mà làm sơn thành cơ hồ đem chọn cái ngọn núi vây quanh, tiên nhân vui núi, cho nên cơ hồ tất cả thế gia đều sẽ đem tổng bộ xây dựng ở trên núi. Dù là không có núi, cũng muốn tạo ra được một cái núi đến. Mà tại sơn thành dưới chân, là một mảnh sinh hoạt mấy triệu người to lớn thành trì. Thế gia bên trong cũng không hoàn toàn là võ sĩ, mà phàm nhân nếu như muốn xa hoa lãng phí sinh hoạt, tự nhiên không thể rời bỏ đại lượng tôi tớ. Nhưng tôi tớ cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cái này cần càng nhiều người đến phục vụ. Cho nên cái thế giới này hầu như không tồn tại trốn ở trong rừng sâu núi thẳm cường đại thế gia, tất cả thế gia dưới chân đều sẽ có một tòa thành trì làm bọn hắn trúc thành. Trúc thành càng lớn, thế gia cũng liền càng mạnh. Mà trước mắt tòa này trúc thành, thô sơ giản lược đoán chừng đều có mấy trăm vạn người sinh hoạt. Cái này ở thế gia bên trong cũng là khoa trương con số. Có thể nắm giữ khổng lồ như thế trúc thành, đều là đủ để tranh đoạt tiên hương hành tẩu thượng phẩm thế gia ở giữa cũng có cao thấp. Rốt cục đến chỗ rồi. Di Chát thanh âm tại bên tai Bạch vang lên, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ gặp được cường địch lúc, Di Chát sẽ ngẫu nhiên mở miệng. Thời gian còn lại, Di Chát thật giống như ngủ thiếp đi bình thường, lặng im im mắng. Bạch nhìn hướng xa xa thành trì, mặc dù hắn nguyên sinh con mắt thấy không rõ lắm, nhưng Di Chát cho hắn mắt giả lại có thể nhìn thấy, tại cái kia trúc thành trên tường thành, cắm lạc trước cờ. Tiên thủy lạc ra. Thế gia này có chút trình độ, chọn nơi này phong thủy không sai, rất thích hợp bày trận. Di Chát mượn nhờ Bạch con mắt, đem tiên thủy lạc ra chung quanh địa thế nhìn nhất thanh nhị sở. Lạc ra chỗ ngọn núi mặc dù là nhân đạo, nhưng ở thành trì xung quanh phong phú thủy mạch lại là trời sinh. Dựa theo Di Chát từ cùng thú nhân nơi đó học được kỳ môn thủ đoạn, nơi này trời sinh liền thích hợp cấu kết thiên địa. Bạch đối với Di Chát đánh giá có chút im lặng, cái này ác quỷ sẽ không phải cho là hắn muốn giết xuyên lạc ra, đem thiếu chủ cứu ra ác quỷ, tiên thủy lạc ra cùng thành sơn khuyển ra là thân gia, khuyển ra trăm năm trước cũng là thượng phẩm thế gia, chỉ bất quá những năm này nhân tài tàn lụi, cho nên mới cô đơn trở thành trung phẩm thế gia. Mà tiên thủy lạc ra cùng khuyển ra một mực là kiên định minh hữu quan hệ. Đây không phải là càng khả nghi sao? Di Chát lời nói để Bạch rơi vào trầm mặc. Khuyển gia thiếu chủ vừa thức tỉnh huyết mạch liền bị diệt, mà thiếu chủ lại vừa vặn bị tiên thủy lạc gia vừa vặn cứu đi. Những này trùng hợp thấy thế nào đều giống như cố ý thiết kế, chỉ là khả nghi mà thôi. Khả nghi liền phải chuẩn bị, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta làm nhiều chút tiêu bản đi ra đâu. Nói xong, Bạch Nghĩa thể trong lòng bàn tay đã nứt ra một đạo không gian kẽ nứt, từ đó rơi ra một bình ma dược, 36 cán trật kỳ, cùng một cái bị phong ấn nghiêm nghiêm thật thật hộ. Đừng đợi quá khứ, trước tiên đem ma dược ăn, tấn thăng thành ba cấp sinh vật. Sau đó dựa theo ta nói vị trí, ngoan ngoãn đem trận kỳ cắm tốt. Sau đó ngươi liền có thể yên tâm to gan đi tìm người thiếu chủ. Nhìn xem Di Chát đưa tới đồ vật, Bạch có chút không biết nên nói cái gì. Mặc dù một mực xưng hô Di Chát làm ác quỷ, nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, Bạch năng rõ ràng cảm giác được, Di Chát ngoại trừ tướng mạo có chút dọa người bên ngoài, cùng người thường không có gì khác biệt. Thậm chí cùng những cái kia nhân cách hóa con em thế gia so sánh, Di Chát nghiên cứu thi thể hành vi đều thoạt nhìn phá lệ ôn hòa. Đa tạ. Bạch nói nhỏ nói cảm ơn. Di Chát không có trả lời, những vật này đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay sự tình. Muốn có một cái thế giới cùng một cái chủng tộc trung thành với mình sau, hắn có khả năng điều động tài nguyên có thể nói là thiên văn sổ tự. Hắn từ đầu ngón tay trong khe lộ ra đồ vật, đều so cho Bạch đồ vật nhiều. Tìm yên lặng địa phương, Bạch đem Di Chát đưa tới ma dược uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một cỗ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu từ bụng của hắn bắt đầu, từng điểm thẩm thấu thân thể của hắn. Tại cỗ này sinh mệnh lực tác dụng dưới, hắn tế bào bắt đầu điên cuồng run rẩy. Không chịu nổi tế bào bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, mà chịu đựng lấy tế bào thì bắt đầu bằng tốc độ kinh người phân liệt. Quá trình này cực kỳ thống khổ cho dù là Bạch cũng không nhịn được diện mục dữ tợn. Không biết đi qua bao lâu, Bạch mệt mỏi mở mắt. Giờ phút này trên người hắn quần áo đã bị một tầng chất lỏng sền sệt thấm đẫm, cũng theo gió thổi mà trở nên cứng rắn. Mà thân thể của hắn cũng theo đó gầy trở thành da bọc xương. Nhưng Bạch năng cảm giác được, tại cái này da bọc xương dưới thân thể, là một cỗ đủ để nghiền ép lên đi lực lượng của hắn. Nơi xa, trời chiều đang tại rơi xuống. Một cái buổi chiều. Bạch thanh âm có chút khàn khàn. Sai, là 29 cái giờ đồng hồ. Ta dự đoán thời gian muốn là 3 ngày, nhưng ngươi có thể gượng chống lấy không có hôn mê, đây là ta không có nghĩ tới. Một ngày một đêm qua bên trong, Bạch một mực tại cố gắng điều tiết khống chế mình năng lượng tuần hoàn, tận khả năng duy trì năng lượng tuần hoàn ổn định vận chuyển. Mà cái này thật to ra tốc tiến hóa tiến hành. Bạch nhìn lấy trời chiều, đứng lên. Những quân cờ này nên cắm ở địa phương nào? Trước hướng bắc đi, ta biết chun chút nói cho ngươi. Hộ vệ. Lạc Gia Sơn thành thủ vệ võ sĩ nhìn xem Bạch để lại bài tiếp, nghi ngờ đánh giá một lần Bạch. Bạch giờ phút này con ở sau lưng mũ rộng đành, khoác trên người lấy áo tơi, hai gò má gầy gò, bên hông bội đao, thấy thế nào đều không giống như là cái gọi là hộ vệ. Muốn nói giống, Bạch giờ phút này càng giống cái bốn phía lưu lãng du hiệp. Đối, ta là Khuyển gia thiếu chủ hộ vệ Bạch điểm đầu nói. Thủ vệ võ sĩ sơ nghe còn lơ đễnh, nhưng ở nghe được Khuyển gia thiếu chủ bốn chữ này lúc, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Vậy ngươi tới chậm, Khuyển gia thiếu chủ đã bị đồng gia đón đi. Võ sĩ trả lời để Bạch vi nhíu mày, thế gian này chỉ có một cái đồng gia, cái kia chính là bảy nhà tiên hương hành tẩu thứ nhất. Đồng gia tiếp tổ Khuyển, đua Khuyển gia thiếu chủ, cũng là tính hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch cái mũi nói cho hắn biết, cái này hộ vệ đang nói láo. Lang nhân khiếu giác cực kỳ phát đạt, mà ở Bạch trở thành ba cấp sinh vật sau, khiếu giác càng trở nên so thị giác đều tốt dùng. Hắn có thể nhẹ nhàng ngửi được, võ sĩ trên thân cái kia mất tự nhiên bài tiết. Nhưng Bạch không có hỏi tới cái gì, tất cả mọi người là đồng hành, hắn phi thường rõ ràng loại này thủ vệ võ sĩ cái gì cũng không biết. Ngươi nhìn, vẫn là phải dựa vào mình a. Bạch không để ý đến Di Chát trào phúng, rời đi sơn thành sau, hắn tìm cái không ai nhìn thấy địa phương, cánh tay trái tay chân giả ngón tay khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, thân thể của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Đấu chương xong, chương 588, Bạch Lang Vương huyết mạch chương 588, Bạch Lang Vương huyết mạch di chát tại tay chân giả bên trong tăng thêm rất nhiều công năng, từ bắt đánh đến cao cấp ẩn thân thuật, chỉ cần là hắn cảm thấy tại cấp thấp trong chiến đấu có thể dùng tới, đồng thời tăng thêm đi lên vũ thuật, hắn đều tăng thêm đi lên. Không hắn, cái này ngoại trừ hắn đối với mình tác phẩm có rất cao yêu cầu bên ngoài, tăng thêm vũ thuật đối với hắn mà nói, tựa như biết chữ thời điểm biết nhiều một cái bút họa đơn giản như vậy. Địa tinh tay chân giả kỹ thuật, vũ sư luyện kim cơ giới học, đều đủ để di chát làm ra so đây càng vì phức tạp gấp trăm ngàn lần đồ vật. Khi tiến vào ẩn thân trạng thái sau, Bạch liền lặng yên không tiếng động vượt qua tường thành, lên núi nội thành bộ tiến lên. Trên đường đi, Bạch càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình. Cái kia hộ vệ tuyệt đối đang nói láo. Sơn thành bên trong phòng hộ 10 phần nghiêm mật, các võ sĩ thành đội trong thành tuần tra, mỗi một cái võ sĩ đều mặc lấy nguyên bộ áo giáp. Vũ trộm, điều khiển cơ quan kình nỏ ám vệ tiềm phục tại mỗi một cái thoạt nhìn như là tuần tra góc chết vị trí phụ cận. Không hề nghi ngờ, một khi có khả nghi nhân vật tới gần thông qua góc chết, cái kia bị bắn thành con nhím là chuyện tất nhiên. Với lại ngoại trừ những này tương đối thường quy phòng hộ thủ đoạn, Bạch còn tại nội thành yếu đạo phát hiện rất nhiều dấu ở nơi hẻo lánh tấm gương. Những này tấm gương nhìn như bình thường, nhưng để đặt vị trí đều mười phần ẩn nấp, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó dùng để giám thị đạo khí. Thiên hạ đạo thuật mặc dù bị bảy nhà tiên hương hành tẩu cầm giữ, nhưng tiên duyên lại không phải bọn hắn có thể khống chế. Cái gọi là tiên duyên, chính là phù hợp tiên nhân điều kiện, bị chọn lựa tiến vào tiên hương, trở thành tiên nhân đạo đồng người. Những người này ở đây tiến vào tiên hương về sau, vẫn như cũ có thể thông qua nghi thức cùng thế gian tộc nhân lấy được liên lạc, truyền thụ chút có thể truyền thụ cho đạo thuật, cũng hoặc là đưa ra một ít năng lượng. Thế gian này chỗ lưu truyền đạo thuật, tiên đan, phần lớn là vì vậy mà đến. Bất quá, những này phòng thủ thủ đoạn đều là ứng phó người bình thường. Đối với Bạch, những thủ đoạn này hoàn toàn không có tác dụng. Bạch sử dụng là cao cấp ẩn thân thuật. Cao cấp ẩn thân thuật hiệu quả đã không chỉ là quang học ẩn thân, sóng năng lượng trinh sát, tinh thần dò xét đều tại ẩn hình phạm vi bên trong. Bình thường thổ dân trinh sát thủ đoạn tại cao cấp ẩn thân thuật trước mặt hoàn toàn không có tác dụng. Bạch duy nhất cần thiết phải chú ý liền là cái kia hư hư thực thực đạo khí tấm gương. Tiên nhân đồ vật di chắc cũng không nắm chắc được có thể hay không tìm kiếm đến sử dụng cao cấp ẩn thân thuật Bạch. Một đường thông thuận đi tới đi vào nội thành, Bạch bắt đầu ở lặng yên không tiếng động tìm kiếm tự mình tiêu chủ. Nội thành phòng hộ so với ngoại thành thư giãn rất nhiều, nhưng cái này cũng chủ quan, mà là nội thành sinh hoạt người ngoại trừ tôi tớ bên ngoài trên cơ bản đều là võ sĩ, phái hộ vệ đi thủ hộ những người này thuần túy là lãng phí, mà cũng làm cho Bạch tìm kiếm trở nên 10 phần thông thuận. Ngay tại hắn tìm kiếm lúc, một trận có chút xào xạc tiếng địch truyền vào Bạch trong tai. Làm thiếu chủ ảnh vệ, Bạch đối với tiếng địch này không thể quen thuộc hơn nữa. Tiếng địch này tuyệt đối là quyền gia thiếu chủ chỗ thổi. Tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm được. Di chát treo chọc tại Bạch Nhĩ bên cạnh băng lên, cái này khiến Bạch đông nhiên đứng tại chỗ. Có loại cảm xúc gọi gần hương tình e sợ. Bạch đột nhiên nghĩ đến, đã đem mình hết thể giao dịch cho ác quỷ, từ đó đổi lấy lực lượng mình, thật sự có thể tiếp tục thủ hộ thiếu chủ sao? Di chát cho hắn đồ vật mỗi một dạng đều vô cùng chân quý, mà hắn có khả năng dành cho thủ lao lại vẹn vẹn hắn đầu này tính mệnh, cùng hồn phách mà thôi. Cái này thật đủ sao? Ác quỷ, chúng ta giao dịch bên trong, có hay không liên quan tới thiếu chủ bộ phận? Ân, ngươi quên khế ước nội dung. Vậy chính là có. Đương nhiên là có. Di chát trả lời để Bạch nội tâm chìm vào đáy cốc. Khế ước của chúng ta bên trong mình sắp viết, ngươi phải làm vì ta tôi tớ phục vụ 500 năm, mà ta thì ban cho ngươi lực lượng, cũng phù hộ ngươi thiếu chủ. Phù hộ. Bạch thanh âm mang theo chút run rẩy, hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác, đem thiếu chủ đặt vào cùng ác quỷ giao dịch phạm chủ bên trong. Ác quỷ phù hộ thật có hiệu quả sao? Xem ra ngươi xác thực không nhớ rõ. Di chát thanh âm đột nhiên biến hóa, mặc dù âm điệu không có đổi, nhưng Bạch nhưng từ đó nghe được ra uy nghiêm cùng ôn nhu. Sau một khắc, Bạch nhãn tiền cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Dưới chân hắn, vô số xanh lá ác quỷ đang tại một tòa to lớn kim loại trong thành trì thao luyện. Làm võ sĩ, Bạch liếc mắt liền nhìn ra, những này so ác quỷ còn muốn giữ tợn xanh lá ác quỷ, sử dụng đều là kỹ thuật giết người, đồng thời đều tinh xảo vô cùng. Đây đều là ác quỷ tôi tớ. Bạch thầm nghĩ nói. Hắn một chút nhìn sang, tòa này to lớn trong thành trì khắp nơi đều là loại này xanh lá ác quỷ, tối thiểu đến có mấy trăm ngàn nhiều. Bạch trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Ta về sau cũng sẽ trở thành bọn hắn một thành viên sao. Nhưng theo thị giác xê dịch, Bạch rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Những này xanh lá ác quỷ bối cảnh tựa hồ cũng không phải là bình thường bầu trời. Bình thường bầu trời sẽ không xuất hiện bọn sóng, càng sẽ không xuất hiện các loại sát thái. Đây là cái nào? Tinh giới. Tinh giới là địa phương nào? Tinh giới là thế giới thế giới. Bạch đại não đống nhiên truyền ra đau đớn một hồi, từng đạo đoạn ngắn tại trước mắt hắn hiện lên. Trong trí nhớ, hắn hướng Di Chát hỏi thăm mục đích chuyến đi này, mà Di Chát nói cho hắn biết, hắn mục đích của chuyến này chính là bọn hắn chỗ thế giới. 5 năm sau, ác quỷ liền sẽ mang theo hắn đại quân, xâm lấn bọn hắn chỗ thiên hạ. Cho nên hắn liền đem thiếu chủ danh tự tăng thêm khế ước, để cho thiếu chủ có thể tại 5 năm sau trong chiến tranh không bị thương tổn. Thì ra là thế. Bạch tự lẩm bẩm. Tại thiếu chủ cùng thế giới trước mặt, hắn lựa chọn thiếu chủ. Hối hận? Không hối hận. Bạch ánh mắt trở lại bình tĩnh, ngươi xâm lấn là tất nhiên kết quả, đã không ngăn cản được ngươi xâm lấn, vậy ta chỉ có thể để thiếu chủ không nhận ngươi ảnh hưởng. Với lại Bạch dừng một chút, tiếp tục nói, dù cho có thể ngăn cản ngươi, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Thủ hộ thiếu chủ là sứ mệnh của ta. Ba ba ba. Bạch bên tai vang lên một trận tiếng vỗ tay. Mặc dù phần này tín niệm nghe tới như là yêu đương não một dạng ngu xuẩn, nhưng nếu như có thể quán triệt xuống dưới, thế thì cũng đáng được ca ngợi. huyễn cảnh biến mất, Bạch Thuận tiếng địch một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới một tòa 9 tầng bát giác tháp lâu. Mà tiếng địch kia bắt đầu từ tháp lâu đỉnh tháp truyền đến. Bạch Chính muốn bay thẳng bên trên đỉnh tháp, bên hai lại truyền đến Di Chát khuyên can. "Tiểu tử, lầu này thật không đơn giản." Nhìn kỹ một chút cái này tháp lâu trung quanh, Bạch nghe theo dừng lại thân thể, nhắm lại mình cái kia nguyên sinh con mắt, bắt đầu dùng mắt giả quan sát trước mắt tòa này rộng lớn tháp lâu. Tháp lâu mới Bạch nhìn có gì, nhưng theo năng lượng tràn vào mắt giả, cái này tháp lâu tại Bạch trong mắt trở nên càng phát rõ ràng, rất nhanh, Di Chát nhắc nhở hắn nguyên nhân liền tiến vào hắn ánh mắt. "Dậy." Tại Bạch nhãn bên trong, tháp lâu trung quanh quấn quanh lấy lít nha lít nhít năng lượng sợi tơ. Những sợi tơ này tác dụng không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là cảnh giới ngăn địch dùng. "Đi cửa chính a, cái này dây ngươi không giải quyết được." Những sợi tơ này đối với Vu sư tới nói không phải cái gì vấn đề, nhưng Bạch vẹn vẹn một cái thổ dân, cho dù có Di Chát chỉ đạo, cũng rất khó đem những sợi tơ này lợi ra. Mà Di Chát cũng lười phí lớn như vậy công phu, đi chỉ đạo một cái thổ dân, trực tiếp đi cửa chính xông vào ngược lại càng nhanh. Bạch nhìn hướng tháp lâu tầng dưới chót, chỉ thấy sợi tơ đông đảo sợi tơ ở giữa, tồn tại một lỗ hổng. Mà cái kia lỗ hổng đối ứng chính là tháp lâu cửa chính. Mà tại trước cửa chính, hai cái bị áo giáp che phủ cực kỳ chặt chẽ, vóc người đẹp giống như cự nhân một dạng võ sĩ, bên cạnh cắm một người lớn lên đại đao, tựa như môn thần một dạng đứng ở ngoài cửa. Mặc dù thoạt nhìn vào người, nhưng hai cái này chỉ là hai cấp sinh vật. Dù là không cần tay chân giả, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Bạch không nói gì, hắn nhận ra hai cái này hộ vệ là cái gì. Tiên thủy lạc gia có một môn bí pháp, có thể cho võ sĩ lực đại vô hạn, đao thương bất nhập. Danh xưng không phải là danh khí không thể gây tổn thương cho, phi đạo thuật không thể diệt. Hắn từng theo lấy quyển gia thiếu chủ gặp một lần loại này võ sĩ, cũng được chứng kiến sự lợi hại của bọn hắn. Nghe nói liền là gia chủ một cấp tuyệt đỉnh cao thủ, cũng muốn hoa đại công phu tài năng chém giết loại này võ sĩ. Ác quỷ, ngươi thấy rõ ràng chưa? Loại này võ sĩ gọi thiết giáp vệ sĩ, cho dù là những gia chủ kia đều phải tốn đại công phu chém giết. Ngươi động thủ liền biết, lão đầu kia cho ngươi đao không phải cái gì bình thường đồ vật, những ngày này ngươi giết người cũng đủ nhiều, đao này cũng kém không nhiều nên đã tỉnh lại. Bạch nhìn hướng bên hông Tu La, danh khí phổ bên trên cũng không có gọi là Tu La danh đao, nhưng hắn những ngày này dùng xuống tới, thanh này vì Tu La trưởng đao tuyệt đối không kém danh khí phổ danh khí. Nhưng ta không phải là rất muốn giết bọn hắn. Tiên thủy lạc gia đối đãi quyển gia thiếu chủ đến cùng là thái độ gì, Bạch cũng không biết. Nếu như là Minh Hữu, cái kia tùy tiện mở giết chính là kiện chuyện ngu xuẩn. Vậy chỉ dùng bắt lưới. Di Chát không có vấn đề nói. Giết cùng không giết, đối với hắn mà nói đều dâu dịa. Những này không chút nào ảnh hưởng hắn sau đó phải chuyện làm vô ích. Bạch nghe theo ngón tay khẽ nhúc đích, từ dưới đất lượm hai khối tảng đá, liền nhanh chân phóng tới linh tháp lâu đại môn. Hai cái thiết giáp vệ sĩ phát giác được một tia nguy hiểm, lập tức cảnh giác đem đại đao từ dưới đất rút ra. Sau một khắc, một chương lưới ánh sáng từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn hai người che đậy cực kỳ chặt chẽ. Địch thiết giáp vệ sĩ há miệng liền muốn cảnh báo, nhưng không chờ bọn hắn xuất khẩu, hai khối tảng đá liền ngăn chặn miệng của bọn hắn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhìn thấy rốt cuộc là ai xâm phạm. Thuận cái thang trên đường đi hướng lên, Bạch rất nhanh liền đi vào tầng cao nhất. Khi tiến vào tiếng địch kia truyền ra trước gian phòng, Bạch giải trừ cao cấp ẩn hình thuật, cầm quần áo sửa sang lại một cái. Đẩy cửa ra, gian phòng bên cửa sổ, một cái màu lông thuần trắng còn nhỏ lang nhân đang dùng một chi 10 phần đơn sơ cây sáo thổi. Tại bên cạnh hắn, một cái quần áo đoan trang, bên hông phối thêm một cây đao vỏ, kiếm, đao, huyết hồng trường đao giống cái lang nhân đang xem sách. Giống cái lang nhân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể xông đến nơi này đến, lần này chuột có chút lợi hại a. Nàng đứng người lên, trên thân toát ra ba cấp sinh vật tài năng có được uy áp. Chuột, xương tên ra. Bạch không để ý đến nàng, chỉ là đối bên cửa sổ còn nhỏ lang nhân quỳ sát nói, ảnh vệ, Bạch, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đột nhiên xoay người qua. Bạch, ngươi còn sống? Một bên giống cái lang nhân nghe được Bạch tự giới thiệu, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Ảnh vệ, khuyên ra lại còn có người sống sao? Bạch đứng người lên, dị sát song đồng nhìn về phía cách đó không xa thiếu chủ. Tại lỗ thai hắn, Di Chát gái kia trong hưng phấn mang theo tà ác thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thế giới chi chủ huyết mạch. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi người thiếu chủ này thức tỉnh chính là Bạch Lang Vương huyết mạch a. Tấu chương xong, chương 589, tương lai Bạch Lang Vương chương 589, tương lai Bạch Lang Vương. Bạch dị sắc song đồng nhìn xem thiếu chủ có chút hoảng hốt, hắn tại cái kia dị sắc trong con ngươi, tựa hồ sống nhờ nhân vật đáng sợ nào. Bạch, con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này nói đến có chút phức tạp. Bạch nhìn hướng bên người giống cái lang nhân, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thiếu chủ, ngài cần xử lý sạch người này sao? Giống cái lang nhân con mắt nhắm lại, tại cái này ảnh vệ trên thân, nàng vậy mà cảm thấy một tia nguy hiểm chí mạng cảm giác. Chẳng lẽ lại cái này nho nhỏ ảnh vệ cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ? Không không, vị này là chân tiểu thư, vì ta xem bệnh y sư, ta trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố cho nàng. Y thiền sư. Bạch chấn động trong lòng, liền vội vàng đem ánh mắt quay lại thiếu chủ, ngài thụ thương. Thiếu chủ gãi đầu một cái, tựa hồ là huyết mạch thức tỉnh xảy ra vấn đề. Tại vừa tới nơi này thời điểm, ta cho dù khạc ra máu, may mắn mà có chân tiểu thư giúp ta trị liệu, ta mới tốt nữa một chút. Đây là hiện tượng bình thường. Di Chát thanh âm tại Bạch Nhĩ bên cạnh vang lên, thực lực của hắn quá yếu, thức tỉnh huyết mạch lại quá mạnh, thức tỉnh huyết mạch quá trình bên trong, thân thể của hắn rất dễ dàng liền sẽ bị huyết mạch mang tới lực lượng đánh nổ. Bạch quay người nhìn về phía chân tiểu thư, không người cúi đầu. Đa tạ tiểu thư cứu chữa thiếu gia chủ ta, mới vừa rồi là ta thất lễ. Chân tiểu thư đối Bạch đánh giá một phiên, khi nhìn đến Bạch cánh tay trái tay giả lúc, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Bình thường tay chân giả vì nhẹ nhàng, đều là dùng linh mục chế tác. Mà cái này tay chân giả dùng như thế nào kim loại? Dùng đến loại này tay chân giả xuyên qua lạc ra tầng tầng trở ngại, còn có thể lặng yên không tiếng động xử lý hai cái thiết giáp vệ sĩ, người này thật là cái ảnh vệ. Nàng dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát thiếu chủ, gặp thiếu chủ trên mặt không có chút nào nghi hoặc, nàng cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Có thể lao tới ngàn dặm tìm chủ, các hạ cũng là trung dũng hạng người. Nhìn thấy chủ nhân nhất thời nóng nổi, có thể lý giải, mau mau xin đứng lên. Chân tiểu thư tiến lên đem Bạch đỡ dậy, đột nhiên, một trận to lớn tiếng chuông từ lâu truyền ra ngoài đến. Ân. Chân tiểu thư nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc có chút kinh ngạc. Lầu dưới thiết giáp vệ sĩ ngươi không có giết? Bạch lắc đầu, không có. Chỉ là tạm thời khống trụ. Khống trụ? Chân tiểu thư thần sắc càng khiếp sợ hơn, cái kia thiết giáp vệ sĩ đều là nàng qua tay chế tác, nó đến cùng là thực lực gì nàng lại quá là rõ ràng. Mà trước mắt cái này tự xưng ảnh vệ, Bạch thoạt nhìn thể so với nàng lớn ảnh vệ, vậy mà có thể tại dùng như thế cổng cảnh tay chân giả tình huống dưới, xuyên qua lạc ra tầng tầng thủ hộ, sau đó trong chốc lát vây khốn nàng thiết giáp vệ sĩ. Đây chính là đổi lại gia chủ họ Lạc cũng chưa chắc có thể làm được a. Các hạ thật là lợi hại thân thủ. Chân tiểu thư tán dương. Sau đó nàng từ trong tay áo móc ra một mặt gương đồng, đối nó nói ra, không có ngoài ý muốn, không cần trợ giúp. Nói đi, nàng đem gương đồng thu hồi, đối thiếu chủ cung kính nói, khuyển gia thiếu chủ, các ngươi chủ tớ gặp lại, nghĩ đến có nhiều chuyện muốn rằng. Ta còn muốn vì ngài điều chế ngày mai đan dược, ngay tại ở đây chờ lâu. Thiếu chủ đối chân tiểu thư có chút túi đầu. Tiên sinh đi thong thả. Chân tiểu thư rời đi, thiếu chủ biểu lộ lập tức biến đổi. Trên mặt hắn mang theo thương tiếc, nhìn về phía Bạch ánh mắt tràn đầy tự trách. Ác quỷ ăn hết cánh tay của ngươi còn chưa đủ hả? Bạch cùng ác quỷ làm chuyện giao dịch, hắn là biết đến. Bạch chặt đứt cánh tay trái, đem cái này tay chân giả ấn lên thời điểm, hắn ngay tại trận. Bạch có chút túi đầu, thiếu chủ, ngài không cần như thế. Ta là ngài ảnh vệ, vì an toàn của ngài, ta đầu này tính mệnh đều có thể hy sinh. Thiếu chủ khẽ thở dài một cái, trong mắt bi thương như là hải dương màu lam đậm. Giờ phút này khoảng cách quyển gia bị diệt đã qua một tháng, nhưng đối với thiếu chủ tới nói, quyển gia bị diệt liền phảng phất tại hôm qua. Đã sống sót, cũng không cần lại giao dịch. Thiếu chủ đối Bạch ôn hòa nói, Lạc gia rất an toàn, Lạc bá bá cũng đối với ta có chút chiếu cố. Hồi trước hắn vừa đem đồng gia người đổi đi. Bạch trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, thiếu chủ, ngài biết ngài huyết mạch đến từ phương nào sao? Thiếu chủ hơi sững sờ. Không biết, nhưng nghe chân tiểu thư nói, huyết mạch của ta khả năng cùng biển cổ Bạch Lang Vương có quan hệ. Có lẽ là Bạch Lang Vương tọa hạ mấy vị đại tướng huyết mạch a. Sai, sai. Di chắc thanh âm tại Bạch Nhĩ bên cạnh quân quần. Hoặc là những người kia không kiến thức, hoặc là những người kia cố ý giấu giếm. Tiểu gia hỏa này thức tỉnh chính là Bạch Lang Vương huyết mạch, cái kia phần thế giới chiếu cố, ta dựa vào mắt giả liền có thể cảm giác được. Bạch đối thiếu chủ thấp giọng nói, thiếu chủ, ngài huyết mạch cũng không phải là Bạch Lang Vương thủ hạ đại tướng. Ngài thức tỉnh liền là Bạch Lang Vương huyết mạch. Cái gì? Thiếu chủ bị Bạch mà nói sững sờ, làm thế ra, quyền gia cũng còn có rất nhiều thời đại viễn cổ điện tịch. Trong điện tịch, đời cuối cùng Bạch Lang Vương là không có dòng dõi. Nhưng rất nhanh, thiếu chủ liền phản ứng lại. Hắn chằm chằm vào Bạch dị sắc đồng tử, giống như là muốn xuyên thấu qua mắt giả nhìn thấy di chất bản thể một dạng. Cái kia ác quỷ nói cho ngươi là đã được khẳng định đáp án, thiếu chủ trong mắt sáng lên một tia kim mang. Một cỗ vô hình đáng sợ uy áp tự Bạch trong cơ thể thả ra. Ác quỷ, ngươi muốn cái gì? Thiếu chủ thanh âm giờ phút này lại không non nớt, uy nghiêm phảng phất một cái hoàng đế. Nhưng ở mắt giả phía sau, di chất lại chỉ là khinh thường cười cười. Tiểu hài tử vốn là như vậy, luôn cảm giác mình nắm giữ một điểm năng lực liền vô địch thiên hạ. Nói đi, một đạo không gian kẽ nước tại Bạch lòng bàn tay mở ra. Một đạo rất nhỏ, nhưng lại hàng thật giá thật thế giới chi chủ uy áp, giáng lâm gian phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu chủ trong mắt kim quang đại thịnh, nhưng lại rất nhanh tiêu tán. Thiếu chủ thực lực quá yếu, có được Bạch Lang Vương huyết mạch hắn, tựa như là một người mặc đại nhân quần áo tiểu hải tử. Có lẽ hắn có thể hù sợ một chút người đồng lửa, nhưng ở chân chính đại nhân trong mắt, hắn vẫn như cũng là đứa bé. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cùng ngươi thiếu chủ giảng một chút ngươi thấy đồ vật. Hắn thân có Bạch Lang Vương huyết mạch, đã chú định hắn vận mệnh sau này chắc chắn sẽ bình thường. Nếu như hắn nguyện ý, ta sẽ ở 5 năm sau trong chiến tranh, nâng đỡ hắn làm mới Bạch Lang Vương. Đương nhiên, nếu như hắn không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng vì an toàn của hắn, tự do của hắn khẳng định lại nhận rất lớn hạn chế. Di Chát thanh âm lại không trước đó hứng hở cùng ôn hòa, là một cái vũ sư, Di Chát xưa nay không là cái gì người tốt. Hắn là cái tinh minh thương nhân, vì mình muốn đồ vật, hắn sẽ khẳng khái nỗ lực hắn cho rằng nên trả ra đại giới. Hắn lại bởi vì cần Bạch làm sự tình, mà chuẩn bị cho hắn nghĩa chi ma thuốc, cũng đều vì tương lai chiến tranh có thể càng thêm thuận lợi, mà ra nói uy hiếp. Thiếu chủ, Bạch thanh âm sẽ có chút chưa tỉnh hồn thiếu chủ tỉnh lại. Hắn che ngực, hồi lâu không thể bình tĩnh. Cái kia, đó là ác quỷ khí tức sao? Đúng vậy, thiếu chủ. Dĩ nhiên là cường đại như thế ác quỷ sao? Bạch, ta khả năng cứu không được ngươi. Bạch khẽ lắc đầu, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem thiếu chủ con mắt từng chữ từng câu nói, ngài không cần tự trách, ta là ngài ảnh vệ, vì an toàn của ngươi, ta có thể hy sinh hết thảy. Thiếu chủ nhìn xem Bạch vẻ mặt nghiêm túc, đi lên trước sờ lên đầu của hắn. Ân, ta đã biết. Cho nên ngươi dự định nâng đỡ ta làm khôi lỗi của ngươi, để cho ngươi chinh phục cái thế giới này. Thiếu chủ nhìn xem Bạch con mắt, bình tĩnh hỏi. Có thể nói như vậy. Lề sách bên trong truyền ra gì chắc thanh âm, bất quá có một chút ngươi tính sai. Ngươi tồn tại vẹn vẹn giảm xuống ta chinh phục thế giới độ khó, gia tăng ta chinh phục hiệu suất. Dù cho ngươi không đáp ứng, cái thế giới này vẫn như cũ sẽ bị ta chinh phục, chỉ bất quá đến giờ sẽ thêm tốn chút công phu. Ngay tại vừa rồi, Bạch đem chính mình nhìn thấy hết thảy nói cho thiếu chủ. cũng đem Di Chát lời nói cũng cùng nhau chuyển giao. Thân phụ Bạch Lang Vương huyết mạch, khuyển gia thiếu chủ trên thân chính thống tính so tiên hương còn muốn cao. Tiên hương cũng không có đối cái thế giới này tiến hành lịch sử xóa đi, tại dân gian, Bạch Lang Vương vẫn như cũ lấy bị tế tự thần linh hình tượng lưu truyền rộng rãi. Dù cho thế gia nhóm nhiều lần chèn ép, nhưng Bạch Lang Vương tín ngưỡng tựa như là cắm rễ tại lang nhân xương cốt bên trong một dạng, không biết từ cái kia địa phương liền sẽ xuất hiện. Cho nên, đem khuyển gia thiếu chủ nâng đỡ vì khối lỗi, chẳng những có thể giảm mạnh lang nhân chống cự, hơn nữa còn có thể làm cho lang nhân bên trong đạp vào tiến hóa chi lộ võ sĩ để cho hắn sử dụng. Thiên hạ khổ thế gia lâu vậy, chỉ cần Bạch Lang Vương cờ xí đánh ra, vậy dĩ nhiên có quần hùng hưởng ứng. Ta cự tuyệt. Thiếu chủ thanh âm trong bình tĩnh mang theo kiên định. Một cái tiên hương đã đủ, chúng ta không cần cái thứ hai tiên hương đặt ở trên đầu chúng ta. Ân. Di Chát thanh âm mang theo nghi hoặc. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta tới, tiên hương sẽ còn tiếp tục tồn tại? Thiếu chủ lắc đầu, dị vực thần linh. Ngươi chưa từng gặp qua tiên nhân đáng sợ, lực lượng kia tuyệt không phải người bình thường có thể chống cự. Giả thật, đối mặt cái này lý do thoái thác, Di Chát ngay cả phản bác dục vọng đều không có. Đầu tiên thiếu chủ là cái thổ dân kiến thức trình độ, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Tiếp theo, Di Chát cũng xác thực chưa từng gặp qua tiên nhân. Các tiên nhân ngày bình thường đều ở tại tiên hương, chỉ có hàng năm thu lấy đan dược tài liệu tiên duyên thời điểm mới có thể nhập phàm. Cuối cùng, tiên nhân cường đại đã tại thiếu chủ trong tư tưởng thâm căn cố đế. Ba cái điều kiện cộng lại, thiếu chủ khi nhìn đến tiên nhân bị bạo nện trước đó, hoàn toàn không có đủ thuyết phục khả năng. Ai, tính toán, ta cùng ngươi cái đứa trẻ nói cái gì? Các loại 5 năm sau ngươi liền biết. Nói đi, tinh thần lực của hắn liền thối lui ra khỏi Bạch Linh Hồn. Thiếu chủ cũng không có bởi vì Di Chát miệt thị mà tức giận, chính tương phản, hắn đối Di Chát nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể khu trục tiên nhân, vậy ngươi cũng không cần ta làm khôi lỗi. Tiên nhân dùng vũ lực đẩy ngã Bạch Lang Vương, thế gian này cũng chưa xuất hiện cái gì phản kháng. Ngươi khu trục tiên nhân, chỉ cần dập khuôn tiên nhân cách làm gì bắt ta cái này tiền triều thái tử làm khôi lỗi đâu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thiếu chủ dù thông minh, cũng chung quy là một cái chịu đựng thế gia giáo dục con cháu thế gia. Có lẽ hắn đối với bình dân tồn tại một mạc đồng tình, cũng nguyện ý vì bọn hắn làm vài việc. Nhưng ở nội tâm của hắn vẫn như cũ đem bình dân coi là một loại nào đó càng thêm thấp sinh vật. Hắn ý thức không đến, thế gia thống trị dưới bình dân yếu đuối nguyên nhân, cũng là bởi vì thế gia thống trị. Hắn cũng tưởng tượng không đến, cái này thế đạo không có thế gia lại biến thành bộ dáng gì. Ta rất chờ mong ngày đó. Thiếu chủ không người bãi đường. Tấu chương xong, chương 590, tập kích chương 590, tập kích ngài là nói, một cái quyển gia bồi dưỡng ảnh vệ, xuyên qua thành trì trùng điệp tủ vệ, lại dùng một loại nào đó đạo thuật trong nháy mắt đem hai cái thiết giáp vệ sĩ vây khốn, sau đó nên ngang đi lên vọng nguyệt lâu. Chân tiểu thư khẽ gật đầu. Xem ra đến bây giờ, xác thực như thế. Chân tiểu thư trước mặt, một cái trung niên lang nhân ngồi tại một trường gỗ lim khắc hoa sau cái bàn, sắc mặt có chút âm tình bất định. Quyền gia có lợi hại như vậy ảnh vệ, làm sao lại nhường cho cái đứa bé kia lưu lạc tại đất hoang? Chân tiểu thư lắc đầu, có lẽ là trong khoảng thời gian này có chỗ kỳ ngộ à, cái kia ảnh vệ bên hông trường đao ta nhìn có chút quen mắt, tựa hồ là sư bá ta bội đao. Ngài sư bá? Trung niên lang nhân nghe nói lời ấy, không khỏi lông mày nhảy một cái. Lạc gia những người khác không biết Chân tiểu thư thân phận, nhưng hắn cái này gia chủ họ Lạc thế nhưng là biết đến rõ ràng. Chân tiểu thư sư thừa y thì thánh trọng cảnh, nó sư phó là đem trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma y Trần Cô Bình. Nhưng hắn chưa từng nghe nói, ma y còn có cái sư minh. Sư bá ta không thích nổi danh, cho nên trên giang hồ thanh danh không hiện ra chủ họ Lạc có chút đau đầu, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Đầu tiên là khuyển gia bị diệt, sau đó là đồng gia tới cửa, hiện tại lại đụng tới một cái thực lực mạnh không thể tưởng tượng ảnh vệ, nó phía sau rất có thể đứng đấy một vị y thánh truyền nhân. Cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi âm như gì? Đến cùng là cái nào một nhà tại mưu tính tiên hương hành tẩu vị trí? Ai? Việc này đa tạ Chân tiểu thư nhắc nhở. Không biết tiểu thư cho rằng cái kia ảnh vệ nên làm xử lý ra sao? Việc nằm trong phận sự mà thôi. Chân tiểu thư khẽ bước cằm, khuyển gia thiếu chủ mặc dù thoạt nhìn không có gì, nhưng trong nội tâm có chút cô độc. Cái này ảnh vệ là hắn thân cận người, lưu tại bên cạnh hắn đối duy trì hắn ổn định có chỗ tốt. Đã như vậy, vậy liền lưu hắn lại. Chân tiểu thư không nói thêm gì, đối gia chủ họ Lạc có chút túi đầu, liền rời đi thư phòng. Không lâu, khuyển gia thiếu chủ liền phát hiện, ngày bình thường chỉ có một phần đồ ăn, đột nhiên biến thành hai phần. Xem ra Chân tiểu thư đã đem chuyện của ngươi nói cho Lạc bà bá. Thiếu chủ nhìn xem thêm ra cái kia một phần đồ ăn nói ra. Bạch không có phản ứng gì. Hắn là Lạc gia y sư, khẳng định hồi báo cáo ta tồn tại. Ngươi cảm thấy Chân tiểu thư thế nào? Rất mạnh. Sau đó thì sao? Rất xin lỗi thiếu chủ, ta đối vị này Chân tiểu thư không hiểu nhiều. Thiếu chủ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Chân tiểu thư rất xinh đẹp sao? Bạch sửng sốt một chút, hắn nhìn người cho tới bây giờ đều là trước nhìn thực lực, đối với Chân tiểu thư diện mạo hắn thật đúng là không có quá để ý, bây giờ trở về ước một cái, Chân tiểu thư đúng là cái nữ nhân xinh đẹp. Xanh biết đôi mắt, bóng loáng lông tóc, yêu nhã cầm đường vòng cùng, đều chứng minh đó là cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Ngài nói rất đúng, nàng xác thực rất xinh đẹp. Gặp Bạch cùng cái đầu gỗ một dạng, thiếu chủ thoáng có chút nản lòng nói, ai, ngươi tảng đá kia, lại xinh đẹp hoa cũng không chen vào lọt. Bạch không nói tiếng nào, làm ảnh vệ, tình yêu cái gì đã sớm bị hắn bỏ đi. Lời nói phân hai đầu. Ngay tại thiếu chủ cùng Bạch đàm luận Chân tiểu thư lúc, vị này y thánh truyền nhân chính thuận âm vũ địa đạo, tiến vào Lạc Gia Sơn thành chỗ sâu. Ầm ầm ầm. Theo một trận cơ quan vận động, một cái cửa đá chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gian bị dạ minh châu chiếu trong suốt gian phòng. Gian phòng bên trong bộ có mấy cái giá đỡ, trên kệ bày đầy bình bình lọ lọ. Mà trong đó để đó, tất cả đều là một chút khí quan tạp khí. Tại gian phòng trung ương là một tòa 10 phần bóng loáng thạch đài. Thạch đài bên cạnh trên mặt bàn đổ đầy các loại lóe hàn quang giải phẫu khí giới. Làm y thánh chuyên nhân, Chân tiểu thư rất sớm trước đó liền tiếp xúc giải phẫu học. Y thánh một môn giảng cứu thực sự cầu thị, làm ra kết luận trước đều sẽ 10 phần cẩn thận tìm kiếm luận cứ. Người xương cốt là bao nhiêu khối, cơ bắp là cái gì hình thái, những vật này tại quá khứ vô ý bên trong có rất nhiều loại thuyết pháp. Mỗi một loại thuyết pháp đều hết sức có đạo lý. Nhưng ở y thánh về sau, những nghi vấn này cũng chỉ có một duy nhất đáp án. Tại gian phòng cuối cùng còn có một cái cửa gỗ. Chân tiểu thư chạy cửa gỗ đi đến, tiến vào sau cửa gỗ, một tiếng nói giản mua đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. Sự tình gì, hốt hoảng như vậy? Chân tiểu thư nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đó là một cái đã vặn vẹo không thành hình người to lớn của thịt, toàn bộ thân thể nằm tại một trường to lớn trên ghế nằm. Sư phó, sư bá nhập thế. Ân. Cục thịt thanh âm hơi kinh ngạc. Sư minh hắn lại còn không hết hy vọng sao? Phàm nhân là đấu không lại tiên nhân. Chân tiểu thư khẽ lắc đầu, ta không biết sư bá ra sao ý nghĩ, nhưng hôm nay ta đụng phải một cái cầm tu la võ sĩ. Sư bá đã thành tiểu tiên nhân thân thể, cho dù trước kia bị thương, cũng không đến mức sớm như vậy đã tọa hóa binh giải. Có lẽ lao nhân già ông ta lại thấy được thứ gì a? Hắn đem tu la cho người khác. Cục thịt thanh âm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, càng ngày xem không hiểu hắn. Đi đem thiên kính lấy ra, đã hắn nhập thế, khẳng định sẽ tìm chúng ta mấy cái này lao ra hỏa. Thiên kính bên trên hẳn là sẽ có thư của hắn. Cục thịt thanh âm đột nhiên biến mất, chân tiểu thư biến sắc, lập tức từ bên hông trong hồ lô xuất ra một thanh kim châm. Sau một khắc, chỉ thấy cục thịt trong cơ thể bộc phát ra một cỗ hỗn loạn năng lượng ba động, ngay tiếp theo thịt nát nước đặc cùng nhau bộc phát. Chân tiểu thư trước mặt chống lên một đạo năng lượng bình chướng, trong tay kim châm bung ra, liền hóa làm điểm điểm kim quang chui vào cục thịt thân thể. Tương đạo màu vàng đường vân tại cục thịt bên trên lan tràn, đem nó trong cơ thể bộc phát năng lượng ổn định lại. Hỗn loạn khoảng cách càng lúc càng ngắn. Chân tiểu thư tự lẩm bẩm, lại tiếp tục như thế, sợ là toàn bộ ngày phải dùng kim châm trấn áp. Đây chính là tu hành đạo thuật đại giới sao? Tại đi vào Lạc Gia về sau, Bạch Sinh Hoạt liền an giật rất nhiều. Thông qua Lạc Gia, Di Chát đối với cái thế giới này nguyên thủy tiến hóa chi lộ có đầy đủ nhận biết. Đơn giản điểm tới nói, cái thế giới này đi là thuần túy thể chất tiến hóa, mà bọn hắn tu hành đi ra khí thì là một loại sắp xỉ tại sinh mệnh năng lượng đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng dùng để công kích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng dùng để chữa thương lại là nhất đẳng dùng tốt. Thế là cái này bị Di Chát mệnh danh là lang nhân chủng tộc, liền đi lên thuần túy thể chất tiến hóa con đường. Con đường này so sánh cái khác thổ dân con đường muốn càng thêm chính xác, nhưng thuần túy thể chất tiến hóa là một đầu con đường gian nan. Không có một cái nào cũng đủ lớn thế giới cung cấp đầy đủ phong phú giống loài, không có tiên hiền phát hiện dung hợp những sinh vật khác huyết mạch, tăng cường mình chiến lược biện pháp, thuần túy thể chất tiến hóa sức chiến đấu còn không bằng những cái kia như khai phát huyết mạch, gia tăng năng lượng loại hình ngụy tiến hóa chi lộ. Thiếu hụt lợi dụng năng lượng thủ đoạn, cái thế giới này chiến trường cơ hồ sắp xỉ tại phàm nhân. Khác biệt duy nhất chính là, trên chiến trường binh sĩ đổi thành một đám tinh thông võ nghệ cao thủ. Đợi đến 3 cấp sinh vật, cái thế giới này sinh vật mới xem như vô sự tự thông nắm giữ một chút ứng dụng năng lượng thủ đoạn. Mà điều này cũng làm cho 3 cấp cùng 2 cấp ở giữa chênh lệch trở nên cực kỳ to lớn. Tại thế gian này thống trị thế giới, một cái 3 cấp sinh vật liền có thể chống lên một cái trung phẩm thế gia. Nếu như 3 cấp sinh vật lại có đạo thuật, chống lên một cái thượng phẩm thế gia cũng không phải không có khả năng. Hiểu rõ xong đầu này tiến hóa chi lộ bản chất, Di Chắc cũng liền không có bao nhiêu hào hứng. Cùng thú nhân công pháp tại hiệu quả bên trên, muốn hơn xa lang nhân tu hành pháp. Nhưng do êm sóng lặng thời gian trung quy là số ít. Thiếu chủ, xin ngài trong khoảng thời gian này tận lực ít ra ngoài. Chân tiểu thư đem kim châm cất kỹ, đối quyển gia thiếu chủ nghiêm túc nói. Thiếu chủ cầm quần áo mặc vào, quay người nhìn về phía chân tiểu thư. Chân tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Chân tiểu thư nhẹ gật đầu, quyển gia sự tình, gia chủ đã có chút mặt mày. Chuyện này phía sau, rất có thể đứng đấy mấy cái niên đại xa xưa thượng phẩm thế gia. Với lại trong nhà thám tử phát hiện, gần nhất trong thành du hiệp võ sĩ nhiều đến có chút không bình thường, ở trong đó chỉ sợ có người đang lưu đồ Lạc Gia. Thì ra là thế, những người này vẫn không chịu buông tha ta sao? Chân tiểu thư bình tĩnh nói. Thiếu chủ, ngài huyết mạch vô cùng ghê gớm. Cho dù là Lạc Gia, một chút tộc lao cũng muốn đem ngài làm đan dược tài liệu dâng ra. Cho nên ngài nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu chủ thở hắt ra, ánh mắt trở nên kiên nghị. Ta biết, đa tạ chân tiểu thư ngài nhắc nhở. Chân tiểu thư cười cười, nhẹ nhàng sờ lên thiếu chủ đầu lâu. Việc nằm trong phận sự, thiếu chủ không cần nhiều lời. Quay người rời đi, thiếu chủ nhìn về phía một bên cây cột một dạng bạch. Bạch, trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi. Bạch nửa quỳ dưới đất, chỗ chức trách, muôn lần chết không chối từ. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Mặc dù dân chúng trong trúc thành cũng không biết sẽ phải phát sinh đại sự, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong trúc thành bầu không khí có chút không đúng. Đến từ những thành trì khác võ sĩ thành tốt tiến vào trúc thành, đã từng mặc kệ du hiệp võ sĩ, bây giờ chỉ cần không có thân phận bằng chứng, tất cả đều bị bắt vào đại lao. Loại tình huống này, cho dù là ngu ngốc đến mấy bách tính, tại mặt trời lặn thời gian cũng sẽ chạy về nhà bên trong. Đến mặt trời rơi xuống, toàn bộ trúc thành thật giống như chết bình thường, đường phố bên trên chỉ có mặc màu đen áo giáp, giống như ưu linh võ sĩ. Sơn thành bên trong, gia chủ họ Lạc đứng tại thư phòng bên cửa sổ, quan sát cả tòa thành trì. Ở bên cạnh hắn, mấy cái người mặc áo giáp võ sĩ như là thiết chú đồng dạng, cứng rắn, túc sát. Phía sau mấy nhà đều điều tra rõ ràng. Á gia chủ họ Lạc thuận miệng hỏi. Tử gia, Vân gia, Thủy gia, Mục gia đều có tham dự. Dẫn đầu hẳn là Vân gia. Một cái võ sĩ trả lời. À, cái này bốn nhà đều là lão già gia chủ họ Lạc cười nói, chắc không được có thể cùng trong tộc mấy cái kia lão già thỏa đàm. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Mấy cái võ sĩ phát ra một trận cười khẽ, nhưng trong không khí lại tràn ngập sát cơ. Gia chủ họ Lạc mắt nhìn bầu trời, dày đặc mây đen che đậy trên bầu trời ánh trăng. Tiên hương thế giới quá khứ cũng không có mặt trăng loại vật này, nhưng theo vạn năm trước tiên hương hàng thế, đã từng chỉ có ngôi sao dạ không, liền xuất hiện một vầng minh nguyệt. Gia chủ họ Lạc quay người đối sau lưng võ sĩ nói ra, xem ra hôm nay là cái động thủ ngày tốt lành a, ngay cả tiên nhân mắt đều bị che. Nói đi, một trận to lớn tiếng trung liền vang lên. Tới làm bạn còn có vô số bóng đen, cùng từ trong mây mù chậm rãi hiện thân áo bào rộng tiên nhân. Đấu chương xong, chương 591, hóa năng sinh vật chương 591, hóa năng sinh vật trùng thiên ánh lửa, thảm thiết kêu to, thiếu chủ đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem trong thành động tĩnh, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Khuyển gia bị diệt tràng cảnh không ngừng tại trước mắt hắn hiện lên, nếu như không phải Bạch ở bên người nắm tay của hắn, giờ phút này hắn có lẽ đã mất đi lý trí, tìm nơi hẻo lánh lẩn trốn đi. Huyết mạch lại tốt quý, hắn cũng bèn bèn cái bất quá 10 tuổi hải tử. Bạch ở bên cạnh nhìn xem có chút hỗn loạn thành trì, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mắt giả có thể nhìn thấy, những này xông vào võ sĩ mỗi một cái đều thân thủ bất phàm. Đặt ở trên giang hồ, tối thiểu đều là nhị lưu cao thủ. Mà dưới mắt, cái này xông vào trong thành võ sĩ, tối thiểu có hơn 1000 người. Thiếu chủ, chúng ta trở về đi. Bạch nhìn lấy bên cạnh thân thể run không ngừng thiếu chủ, nhịn không được mở miệng nói. Không, không quay về. Thiếu chủ nhìn xem trong thành trắng cảnh, cố gắng để cho mình trấn định lại. Nếu là ngay cả điểm ấy hoảng sợ đều vượt qua không được, ngày sau không cần phải nói báo thủ, liền xem như sống sót đều sẽ khó khăn. Ta tuyệt không thể khuất phục tại hoảng sợ. Bạch không tiếp tục khuyên, thiếu chủ tín nhiệm hắn cảm thụ được. Mà thiếu chủ mà nói cũng đối, nếu như ngay cả điểm ấy hoảng sợ đều vượt qua không được, ngày sau cũng không cần nói chuyện báo thủ. Cứ như vậy nhìn xem chiến trường, thiếu chủ thân thể từ run rẩy dần dần biến thành bình tĩnh. Đồng nhiên, Bạch chú ý tới có cái gì không đúng. Năng lượng thuận tuần hoàn tiến vào mắt giả, thế giới bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Tại mắt giả nhìn soi mói, những này võ sĩ bên trong tựa hồ có một đội người, thoát ly đại bộ đội chính hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy đến. Thiếu chủ, xin ngài tạm thời trở về, có người đến. Bạch buông ra thiếu chủ tay, từ bên hông rút ra cái kia tên là Tu La trường đao. Cây đao này tại trải qua rất nhiều giết chóc về sau, lưới đao nhan sắc đã hóa thành huyết hồng. Nắm chắc lấy cái này trường đao lúc, cái kia cố lạnh lạnh sát ý liền sẽ thuận trôi đao tiến vào thân thể của hắn. Nếu như không có di chát cho hắn mặt dây chuyền, những này sát ý liền sẽ một chút xíu cải biến tính cách của hắn, để hắn dần dần biến thành tàn bạo người hiếu sát, cuối cùng hóa thành đao nô lệ. Bạch biết, cây đao này tuyệt đối không phải phàm vật, lúc trước cứu hắn cái kia lão lang nhân cũng tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân. Hắn cũng biết cây đao này bên trong khẳng định có cái gì mưu tính, hắn người bình thường tuyệt sẽ không cho không nhận ra cái nào người một thanh quý giá như thế trường đao. Nhưng những này đều không trọng yếu. Cùng di chát giao lưu bên trong, Bạch học đến rất nhiều thứ. Ở trong đó, hắn cho rằng đáng giá nhất một điểm, chính là di chát đối với âm mưu quỷ kế quan điểm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu tính đều là trò cười. Vô luận những thế gia này sau lưng mưu đồ cái gì âm mưu kinh thiên, thực lực của bọn hắn liền quyết định, đợi đến di chát giáng lâm, bọn hắn liền đều là phá hôi. Mà tại Lạc gia, Bạch thì tương đương với di chát. Chỉ cần có trận kỳ mang theo, trừ phi có tiên nhân hàng thế, nếu không Bạch liền là vô địch. Tại cơ sở này bên trên, bất luận cái gì liên quan tới hắn mưu tính đều là trò cười. Ngươi cẩn thận một chút. Thiếu chủ đối Bạch đưa tay ra, Bạch nửa quỳ dưới đất, để nó vớt ve đỉnh đầu. Là giang khắp nơi đường tắt ở giữa, một đội cách đan mặc khác nhau người bịt mặt đang theo lấy xa xa tháp cao tiến lên. Những người này có nhân thân xuyên hắc giáp, tay cầm đại thương; có người khoan bảo đại tụ, tay cầm phất trần, cho dù mang thiết diện cũng cảm nhận được nó tiên phong đạo cốt khí chất; có đầu người mang mũ rộng đảnh, thân mang đoàn đà, có nhân thân khoác áo khoác, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện lộ lấy quý khí. Cái này một đội người hành động lúc không có giao lưu, nhưng mục tiêu lại tương đương nhất trí, động thủ cũng là tương đương ăn ý. Một đội võ sĩ từ trong đường tắt nghiêng trên bảo, không chờ bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cái kia áo bào rộng người phất trần bung lên, triệu hồi ra một tầng sương mù dày đặc, che đậy võ sĩ ánh mắt. Hắc giáp võ sĩ cùng đoàn đả võ sĩ rút vũ khí ra, giống như quỷ mị tại trong sương mù mấy người mặc cắm, phun tung tóe huyết dịch cơ hồ đem sương mù dày đặc đều nhuộm đỏ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bốn người động tác thậm chí không dừng lại chút nào. Xuyên qua đường tắt, bốn người tới một đầu đá của đường nhỏ trước. Tại cuối con đường nhỏ, chính là mục tiêu của bọn hắn, Lạc gia vọng nguyệt tháp. Giờ phút này, vọng nguyệt tháp một tầng đứng đấy ba cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh mười phần cao lớn, trên thân thiết giáp, trong tay cầm đại đao, xem xét liền biết là Lạc gia thiết giáp vệ sĩ. Nhưng ở hai người ở giữa, còn có một cái vóc người thấp bé thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân áo trắng, trong tay cầm một thanh huyết hồng trường đao, thoạt nhìn còn lâu mới có được hai cái thiết giáp vệ sĩ cường đại. Nhưng ở giờ phút này, bốn người tiểu đội ánh mắt lại tất cả đều tụ lại ở trên người hắn. Đại nhân, nên ngài xuất thủ. Đạo nhân, cùng hai cái võ sĩ nhường ra con đường, để vị kia hất lên áo khoác, mặc cẩm y liền người đeo mặt nạ đi đến đội ngũ phía trước nhất. Khuyển gia sản thật sự là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, dù là rơi xuống đến trung phẩm thế gia, cũng có thể nuôi một cái tuyệt đỉnh cao thủ làm ảnh vệ. Cẩm y nhân thanh âm ôn hòa mát lạnh, nghe tới như là trong núi nước chảy, nhưng ngôn ngữ lại không phải bình thường lang nhân văn. Đó là tên là nhà âm ngôn ngữ, là thế gia phân đất phong hầu về sau, thế gia mình suy nghĩ ra được, dùng để phân biệt thế gia cùng bình dân công cụ. Biết cái này môn ngôn ngữ chỉ có thế gia, với lại dòng dõi cũng sẽ không thấp. Bạch nghe hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng cũng không có phản ứng ra hỏa này. Theo khi rót vào trường đao, Tu La lưới đao trở nên càng phát ra huyết hồng. một cỗ lạnh lạnh tràn ngập sát cơ trong không khí, đường đá bên trên nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống vài lần. Gặp này, Cẩm Ý Nhân khẽ lắc đầu. Không có lễ tiết, quyền gia thật sự là suy tàn. Nói đi, hắn hướng phía Bạch Đại Bộ đi tới, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Bạch trên tay binh khí. Nơi này đồng thời, Cẩm Ý Nhân sau lưng ba người cũng đi theo tiến lên, rất có vòng qua Bạch Tí Tứ. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Bạch thủ Atula nói ra trận chiến đấu này câu nói đầu tiên, cũng là duy nhất một câu. Sau một khắc, Bạch nâng lên cánh tay trái, đối Cẩm Ý Nhân liền là một phát bắt lưới. Sau đó thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Hắc Giáp Võ Sĩ trước. Hắc Giáp Võ Sĩ tay cầm đại thương, nhìn thấy Bạch cẩn thân, lập tức liền huy động trường thương. Trường thương phá không, mang theo một trận vang dội âm bạo, tại cái này vung lên dưới, cứng rắn cây trường thương thậm chí xuất hiện uốn cong. Nếu là đánh thực sự, liền Bạch đã là ba cấp sinh vật, cũng muốn gân cốt đứt đoạn. Phanh! Huyết sắc đao lưới đao chợt lóe lên, màu đen đại thương bị Tu La chặn ngang chặt đứt, không có chút nào trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo huyết quang hiện lên. Hắc Giáp Võ Sĩ trợn mắt tròn xoe, nhưng cũng giới hạn nơi này. Lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi ngay cả không khí đều nhuộm đỏ. Một đạo tin tức thuận trôi đao tiến vào Bạch Náo Hải, Bạch vung đao lại chạm, Hắc Giáp Võ Sĩ toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết sắc xương mù tràn ngập ở trong rừng. Trong sương khói, Bạch thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đi tới cái kia áo bào rộng đạo nhân bên người. Không chờ đạo nhân phản ứng, Bạch cánh tay trái sáng lên ánh sáng nhạt, đột nhiên vung ra một quyền. Phanh! Năng lượng bình chướng vỡ vụn. Đạo nhân đầu bị đánh ngửa ra sau, cổ đều tại cự lực dưới cắt thành hai đoạn. Lại trở lại, Bạch vung đao một chạm. Huyết sắc đao phong phá vỡ sương mù, cùng một đoạn sáng như tuyết lưỡi đao va nhau, đem nó chặn ngang chém đứt. Tay cầm trường đao đoạn đả võ sĩ không né tránh kịp nữa, kém chút bị một đao kia mở ngực phá bụng. Danh khí, tình báo của các ngươi làm thứ lộ gì? Đoạn đả võ sĩ nhìn xem cái kia huyết sắc lưỡi đao, nhịn không được mắng. Hắn trường đao, Hắc Giáp võ sĩ trường thường, đều là danh khí phổ binh khí. Mặc dù bài danh dựa vào dưới, nhưng bình thường binh khí tuyệt đối khả năng một đao chặt đứt mà không tổn hại mảy may. Một đạo mang theo tức giận thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, cũng dám cầm đối phó gia thú đồ vật, đối phó thế gia quý tộc. Ảnh bệ, ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Sau một khắc, đoạn đả võ sĩ liền cảm giác sau lưng đột nhiên sáng lên, ngọn lửa cuồng bạo như là cuồng long bình thường từ sau lưng của hắn tuôn ra, không lưu tình chút nào đem hắn thôn vệ. Hỏa diễm về sau, Bạch đem thả xuống tay chân giả, thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt sinh vật. Giờ phút này, cái kia Cẩm Y Nhân đã tránh thoát bắt lưới, toàn bộ thân ảnh đều trở nên mờ đi. Trong tay hắn, một đóa hỏa diễm còn chưa tiêu tán, nghĩ đến vừa rồi cuồng long đồng dạng hỏa diễm, chính là từ hắn trong tay tuôn ra. Á quỷ, Di Chát, ngươi cảm thấy hứng thú đổ vào tới? Phù không thành bên trong, đang nghiên cứu phù văn Di Chát đống nhiên cảm nhận được một đạo kêu gọi, cảm thấy hứng thú đồ vật. Di Chát lông mày nhíu lại, nhất tâm nhị dụng phân ra một tia lực chú ý đi quan sát Bạch nhìn thấy đồ vật. Nhưng khi hắn thấy rõ vật kia thời điểm, hắn vậy mà thất thần, trong tay phù văn mô hình đều đống nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh đủ để bốc hơi sắt thép hỏa diễm. Hóa năng sinh vật, sinh vật vậy mà có thể chuyển hóa thành thuần hóa năng sinh vật. Di Chát tiện tay vung lên, đem bởi vì phù văn mất khống chế hủy hoại thí nghiệm đài thu thập sạch sẽ, lập tức đem toàn bộ lực chú ý đầu nhập vào mắt giả phía trên. Giờ phút này, Di Chát chỉ hận mình không có cách nào tự mình tiến vào tiên hương thế giới. Nếu không loại này khó được vật thí nghiệm, hắn nói cái gì cũng muốn bắt. Tiểu tử, đem trận kỳ dùng, thứ này ngươi dựa vào tay chân giả hơn phân nửa là đánh không lại. Di Chát thanh âm mới vừa ở Bạch vang lên bên hai, chỉ thấy cái kia Cẩm Ý Nhân đối Bạch mánh vung tay lên. Trong không khí phong nguyên tố tại lúc này đống nhiên hóa thành vô số sắc bén lưỡi dao, như là thủy triều bình thường đem Bạch bao phủ. Nhanh lên, đừng để thứ này chạy. Di Chát một bên thúc giục Bạch, một bên từ trong túi áo lấy ra rất nhiều luyện kim tài liệu. Bạch tay chân giả là hắn làm, cho nên hắn hết sức rõ ràng tay chân giả bắt lưới đối trước mắt cái này sinh vật không chỗ hữu dụng, nhiều nhất liền là quấy nhiễu một cái. Cho nên hắn hiện tại phải làm ra một cái chiếc lồng, để cho Bạch đem thứ này bắt. Như thế cái thứ tốt, nếu là cho hắn chạy, hắn tuyệt đối sẽ đáng tiếc một hồi lâu. Di Chát thúc giục để Bạch ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn từ trong ngực xuất ra trận kỳ, sau đó không chút do dự tướng kỳ trôi cắm vào trái tim. Đau đớn một hồi qua đi, Bạch mở hai mắt ra, một cỗ vô hình từ trường lấy hắn làm trung tâm triển khai. Cẩm Ý Nhân phát giác được Bạch biến hóa, cung nộ nội tâm cũng đều đột nhiên thanh minh. Trong mắt hắn, Bạch thân ảnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái theo gió phiêu lãng u linh. Tựa như Bạch tựa hồ dung nhập thiên địa một dạng. Thế gian này lại còn có dạng này đạo thuật sao? Cẩm Ý Nhân trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng rất nhanh, cái này một tia chấn kinh liền hóa thành cỏ dại đồng dạng tham lam. Chuyến này coi như không đem cái kia đan dược tài liệu cấp đi, có thể đem phần này đạo thuật được đến cũng tuyệt đối là cái đại thu hoạch. Tấu chương xong, chương 592, tiên nhân nội tình chương 592, tiên nhân nội tình anh. Sinh hồng hỏa diễm giống như thủy triều tuôn hướng Bạch. Cẩm Ý Nhân đang thay đổi hình thái về sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động giữa thiên địa rời rạc nguyên tố. Những nguyên tố này tại hắn thu hút dưới, đơn giản tựa như là hắn cái tay thứ ba, theo hắn tâm niệm biến hóa. Đối mặt biển lửa, Bạch biểu lộ bình tĩnh. Sau một khắc, biển lửa tới người. Một đạo bình chướng vô hình đột ngột xuất hiện tại Bạch trước người, như là đá ngầm bình thường đem biển lửa một phân thành hai. Cẩm Ý Nhân lần nữa động thủ, lần này, trong không khí phong nguyên tố bị thu hút, hóa thành ngàn vạn phong nhận đem Bạch bao bọc vây quanh. Nhưng vẫn như cũ tốn công vô ích. Loại này ngớ ngẩn cũng có thể trở thành thuần hóa năng sinh vật. Di Chát trào phúng tại Bạch bên thai quen quẩn, Bạch giờ phút này bên cạnh vô hình bình chướng cũng không phải là Di Chát thủ bút. Bình phong này vẹn vẹn đạt được kỳ môn trận pháp gia trì sau, Bạch dựa vào ba cấp sinh vật điều khiển năng lượng bản năng, làm ra thô ráp vòng xoáy năng lượng. Loại này vòng xoáy đối mặt biển lửa, phong nhận hải loại này quần thể thủ đoạn hiệu quả phi thường tốt. Nhưng muốn bài trừ bình phong này cũng hết sức đơn giản, chỉ cần một đạo đầy đủ ngưng thực công kích liền có thể làm đến. Nếu như đem Cẩm Y Nhân đổi lại cùng thực lực Di Chát, Bạch giờ phút này đã hóa thành cho bụi. Bạch không để ý đến Di Chát trào phúng, mà là lặng lặng bình tĩnh lại tâm thần, cảm ứng trạng thái thân thể của mình. Tại ký môn trận pháp gia trì dưới, Bạch hiện tại năng lượng có thể nói là gần như vô hạn. Đồng thời thông qua điều động trận kỳ bên trên cổ triện, Bạch còn có thể sử dụng một chút Di Chát dự thiết thủ đoạn. Thì như mây mù đưa tới, Bạch tùy thủ vung lên, sau một khắc, trong không khí liền phân ra đậm đặc mây mù. Những này mây mù tự Bạch trước người khuếch tán, như là hồng thủy bình thường khuếch tán. Bất quá thời gian qua một lát, hơn phân nửa Lạc Gia Sơn thành đều bị mây mù bao phủ. Đối mặt bất thình lình sương mù, Cẩm Ý Nhân trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Bạch chiêu này, liền xem như tu thành tiên nhân thân thể hắn, cũng làm không được. Khuyển gia không có khả năng có loại đạo thuật này, xem ra còn có người để mắt tới cái kia khuyển gia chết bẩm. Cẩm Ý Nhân nghĩ như thay đổi thật nhanh, trong lòng lập tức làm ra quyết đoán. Tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài, càng nguy hiểm. Nghĩ xong, hắn cắn răng một cái, từ trong tay áo móc ra một viên màu bạc tiểu kiếm. Trên tiểu kiếm khắc rõ hoa văn phức tạp, thoạt nhìn như cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, Cẩm Ý Nhân bên người sương mù dày đặc liền phảng phất gặp một tầng cối xay thịt, trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Mà xem như mây mù người triệu hoán, Cẩm Ý Nhân mọi cử động bị nhìn rõ ràng. Đạo khí, Bạch cẩn thận vung tay lên, sau một khắc, liền nghe ầm ầm một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Cẩm Ý Nhân. Nhưng ngay tại thiên lôi tới người lúc, cái kia kiếm nhỏ màu bạc đột nhiên khẽ động, một đạo sắc bén kiếm khí từ kiếm lưỡi đao bay ra, đem thiên lôi trực tiếp đánh tan tại không trung. Mà tại đánh tan thiên lôi về sau, tiểu kiếm liền cấp tốc mở rộng, dần dần hóa thành trưởng thành cánh tay dài ngắn. Cẩm Ý Nhân trong tay bóp ra một cái pháp quyết, ngân kiếm tựa như với cá bình thường chui vào sương mù, thẳng đến Bạch vị trí mà đến. Vậy mà có thể không nhìn sương mù ảnh hưởng. Bạch mặt sắc hơi kinh, cái này sương mù dựa theo gì chắc thuyết pháp, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng chỉ có thể dò xét quanh thân một trượng khoảng cách. Mà đạo khí này lại phảng phất người được Bạch vị trí, ngay cả đường quanh co đều không vấn, thẳng đến Bạch vị trí mà đến. Ken, Bạch hành đao ngăn cản, trên phi kiếm lớn lao lực đạo làm cho Bạch rút lui ba bước. Tán toái kiếm khí càng là ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Mà phi kiếm kia bất quá là bị bắn bay. Tại Bạch trong quan sát, phi kiếm này trên không trung đánh cái xoáy, liền một lần nữa về tới có thể khống chế trạng thái. A, không sai đồ chơi nhỏ. Di Chát chú ý tới Bạch tình huống, phi kiếm đối với Bạch Lai Thuyết là thần bí đạo khí, nhưng đối với Di Chát tới nói, đây bất quá là tiên nhân ma trang mà thôi. Tiếp theo kiếm không cần cản, ta sẽ mở ra không gian kẽ nứt để nó đến ta cái này đến. Bên này Di Chát lời còn chưa dứt, phi kiếm kia liền từ trong mây mù chui ra, thẳng đến Bạch trái tim mà đến. Bạch ý thức muốn ngăn cản, nhưng Di Chát mệnh lệnh lại làm cho thân thể của hắn cứng ở tại chỗ. Đừng lúc đích. Sau một khắc, một đạo đen kịt không gian kẽ nứt xuất hiện tại Bạch tim, như là một cái miệng khổng lồ bình thường đem phi kiếm hoàn chỉnh nuốt vào. Không gian kẽ nứt một bên khác, phi kiếm vừa tiến vào phòng thí nghiệm, liền bị Di Chát hai ngón tay kẹp lấy. Mà theo không gian kẽ nứt quan bế, phi kiếm liền giống như đã mất đi động lực nguyên một dạng, lập tức đình chỉ run rẩy. Mà cũng gần như đồng thời, kỳ tích lò luyện cũng cho ra tin tức. Nguyên liệu: Tiên hương phi kiếm nhưng tinh luyện tin tức, phi kiếm bản thiết kế tinh luyện tiêu hao, 5 tinh thần lực nhưng tinh luyện kỹ nghệ, tiên hương luyện khí pháp trung độ không chọn bện tinh luyện tiêu hao, 10 tinh thần lực. Nhìn xem kỳ tích lò luyện cho ra tin tức, Di Chát hơi sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Tại trở thành đại vu sư về sau, tinh thần lực của hắn khối lượng lần nữa tăng gấp 10 lần, tương ứng, hắn tinh luyện đồ vật tiêu hao mặt giấy con số cũng xuống làm lúc đầu 1 phần 10. Cái số này chuyển đổi thành tam hoàn vu sư, cái kia chính là 50 tinh thần lực cùng 100 tinh thần lực. Tinh luyện. Làm ra quyết đoán, phi kiếm liền từ Di Chát trong tay biến mất một cái chớp mắt. Lại xuất hiện lúc, Di Chát đã bắt đầu tiếp thu thanh phi kiếm này bản thiết kế cùng luyện chế biện pháp của nó. Một lúc lâu sau, Di Chát mở hai mắt ra, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Thế giới chi đại quả là không thiếu cái lạ, lại là một loại cùng luyện kim thuật hoàn toàn khác biệt kỹ thuật. Tiên hương luyện khí pháp là một loại thoạt nhìn rất đơn giản kỹ thuật, loại kỹ thuật này chế tác một kiện đạo khí vẹn vẹn cần 3 bước. Đầu tiên muốn luyện chế đạo khí phôi thô, sau đó lại khắc lên đạo văn, cuối cùng lại dùng tiên nhân trong cơ thể tiên tiên thanh khí bổ dưỡng. Nhưng cái này 3 bước nghe tới đơn giản, nhưng mỗi một bước đều có được gần như đáng sợ nội tình. Luyện chế đạo khí phôi thô cần dùng đến hợp kim kỹ thuật, cùng một loại càng thêm huyền diệu dung linh kỹ thuật. Cái trước cùng vu sư hợp kim kỹ thuật không có gì khác biệt, nhưng cái sau lại cùng luyện kim thuật một dạng không thể tưởng tượng nổi. Lợi dụng dung linh kỹ thuật, tiên nhân có thể đem khác biệt chất liệu tài liệu dung hợp lại cùng nhau, tiến tới sáng tạo ra một chút không thể tưởng tượng nổi tài liệu. Tỷ như chế tác thanh phi kiếm này, liền cần đem mịt dự cùng một loại ma hóa thực vật, tiên nhân xưng là linh mục thân cảnh dung hợp. Lại dung hợp về sau, thân cảnh liền sẽ đồng thời có mịt dịu đạo ma thuộc tính cùng linh mục nhẹ nhàng. Loại kỹ thuật này dù cho đặt ở luyện kim thuật bên trong, cũng là tuyệt đối siêu cường tồn tại. Mà cái này còn bèn bèn đơn giản nhất luyện chế phôi thô. Luyện chế phôi thô về sau, chính là khắc họa đạo văn. Đạo văn là tiên nhân phù văn, nó kết cấu tương đương với trực tiếp đem phù văn cùng ma pháp trận tiến hành dung hợp. Thoạt nhìn phức tạp hơn, nhưng cũng càng thêm chặt chẽ, rất thích hợp chế tác cỡ nhỏ đồ vật. Nhìn sơ qua, cái này giống như không có gì lớn. Nhưng nếu như những này đạo văn có thể tiếp dẫn quy tắc đâu? Các tiên nhân xưng hô quy tắc thành đạo, đạo văn chính là miêu tả đường văn tự. Không có gì ngoài miêu tả quy tắc biểu tượng đơn giản phù văn, đạo văn bên trong vẫn tồn tại miêu tả quy tắc bản chất đạo văn. Loại này đạo văn cùng vu sư đem quy tắc tàn phiến chuyển hóa ra phù văn khác biệt, loại này đạo văn chỉ cần viết ra, liền có thể trực tiếp để đồ vật có được quy tắc năng lực. đây cũng là một cái siêu cương kỹ thuật. Cuối cùng là tiên thiên thanh khí bổ dưỡng, vật này so sánh trước cả hai cũng có chút kém. Cái này kỹ thuật có thể lợi dụng tiên nhân độc hữu đặc thù năng lượng, đối đồ vật tính chất tiến hành cải biến. Kiên cố đồ vật bổ dưỡng về sau sẽ càng thêm kiên cố, sắc bén đồ vật tại bổ dưỡng về sau sẽ càng thêm sắc bén. Mặc dù hiệu quả đơn sơ, nhưng cái này đồ vật thắng ở toàn giai đoạn đều hữu dụng. Vô luận là phàm nhân vẫn là thế giới chi chủ, đều có thể dùng tới cái này kỹ thuật. Giản thật, tại học tập xong tiên nhân luyện khí thuật về sau, Di Chát đột nhiên cảm giác được, tiến công tiên hương thế giới cũng không phải là biện pháp tốt. Có được loại này nội tình tiên nhân, dù là chỉ là khuyển gia có tang, đối với Di Chát tới nói cũng là tương đương với hung tàn ác lang. Di Chát tự lẩm bẩm, nhất định phải làm tốt giao động người chuẩn bị. Tiên hương luyện khí thuật như thế cao minh, luyện kim miện tọa nghĩ đến sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Vô luận cái này tiên nhân nội tình mạnh cỡ nào, trừ phi hắn tại tiên hương bên trong ẩn giấu một cái tinh giới chúa tể, nếu không miện tọa giáng lâm tuyệt đối đầy đủ. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Di Chát cũng không muốn đem chân lý vu sư liên lụy vào. Người đều là tham lam, đem miện tọa gọi qua, tiên hương đổ vật hắn tối đa cũng liền hút miếng canh. Cho nên có thể tự mình giải quyết, vẫn là tự mình giải quyết tốt. Tương đạo khí sự tình trước để qua một bên, Di Chát bắt đầu tiếp tục chế tác chiếc lồng. Đạo khí mặc dù tốt, nhưng này cái hóa năng sinh vật hắn cũng muốn. Cuốn quanh lấy lôi đỉnh lưỡi đao đối diện bổ ra băng mâu, sắc bén kiếm khí như là lưỡi đao đồng dạng tại đem xương mù tách ra. Tay không cầm trường đao, như là tản bộ bình thường hướng phía Cẩm Ý Nhân đi đến. Tại mất đi phi kiếm màu bạc sau, Cẩm Ý Nhân đối Bạch liền không uy hiếp nữa. Những cái kia đủ để dung kim luyện sắc hỏa diễm đối với Bạch không hề có tác dụng, sắc bén phong nhận phong bạo cũng vô pháp đột phá năng lượng của hắn lốc xoáy. Băng mâu, gai đá, gió lạnh, gió phơn, đủ loại đủ để đem bình thường võ sĩ hành hạ đến chết trăm ngàn lần đạo thuật, tại Bạch mặt trước hết thể không dùng được. Cái kia thanh quấn quanh lấy lôi đình huyết sắc trường đao đủ để bổ ra bất luận cái gì công kích cùng trở ngại, mà quấn quanh ở Bạch thân bên cạnh năng lượng lốc xoáy, càng là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Không có khả năng, như thế nào như thế? Cẩm Y Nhân có chút hốt hoảng lui lại, hắn không minh bạch, vì cái gì Bạch một cái liền tiên nhân chi thể đều không có bình thường võ sĩ, có thể mạnh như thế? Gọi ra xương mù đạo pháp, không thể vượt qua sao bắt đầu lồng khí, tùy ý hắn điều khiển tiên lôi, còn có cái kia thôn phệ hắn phi kiếm kỳ quái cái nước. Những này đạo pháp hắn đều chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, đồng gia coi trọng cái kia chết bẩm? Làm tiên hương hành tẩu thứ nhất, đồng gia có được nhiều như vậy đạo thuật xem như hợp tình hợp lý. Nhưng đồng gia nếu là coi trọng cái kia nhãi con, vì cái gì không mang đi đâu? Cẩm Y Nhân trong đầu một đoàn đầy rối, hắn cảm giác nhạy cảm đến, vấn đề này phía sau tuyệt đối ẩn giấu đi âm như gì. Chỉ là bọn hắn bị tiên hương hành tẩu vị trí hôn mê mắt, không có phát giác được mà thôi. Đồng nhiên, Cẩm Y Nhân phát hiện Bạch thủ trung đa cái vật kỳ quái. Cái kia đạo thôn phệ hắn phi kiếm kẽ nước xuất hiện lần nữa, lần này, cái kia kẽ nước trở nên càng lớn, với lại từ đó còn phun ra một cái cùng loại chiếc lồng một dạng đồ vật. Cái kia chiếc lồng toàn thân trắng bạc, phía trên khắc rõ đến không hết nhỏ bé phù văn. Chiếc lồng, đạo khí. Cẩm Y Nhân trong nháy mắt hiểu Bạch lý đồ, nhưng ở minh bạch thời điểm đã chậm. Một vệt ánh sáng vừa mới theo Bạch trong tay phun ra, hắn muốn dùng di hình hoán ảnh né tránh, nhưng lại phát hiện không gian chung quanh tựa như đọng lại một dạng, tùy ý hắn như thế nào khu động phụ lục, thân thể của hắn đều không nhúc nhích. Lưới ánh sáng tới người, Cẩm Ý Nhân bị lưới ánh sáng chỉ trệ một lát, nhưng này nháy mắt đã đầy đủ. Sau một khắc, Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở Cẩm Ý Nhân bên người, đem con này rơi vào bẫy dập con mồi bỏ vào trong lồng. Tấu chương xong, chương 593, Nghịch Tiên Minh chương 593, Nghịch Tiên Minh đây là vật gì? Vọng Nguyệt lâu bên trên, thiếu chủ nhìn xem Bạch trong tay dẫn theo chiếc lồng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trong lồng mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt tựa như tiên nhân hạ phàm Cẩm Ý Nhân, tựa như đất dẻo cao su một dạng chất đầy toàn bộ chiếc lồng, cho tới thiếu chủ cũng Bạch nhìn ra đó là cái người. Đây là một cái tạp nhân, ác quỷ cần hắn, cho nên ta đem hắn tóm lấy. Bạch đem chiếc lồng để dưới đất, lập tức bắt đầu cùng Di Chát tiến hành câu thông. Ác quỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi kẻ nước không có cách nào truyền lại sinh linh. Xác thực như thế, cho nên ta đang nghĩ biện pháp. Trong phòng thí nghiệm, Di Chát đang tại đối một chương giấy viết bản thảo trầm tư suy nghĩ. Bởi vì thế giới chi vách tường nguyên nhân, dưới mắt không gian của hắn kẽ nước truyền ra không được loại này ba cấp sinh vật, cho nên hắn hiện tại phải làm ra một bộ phong ấn ma trang, đem cái kia hóa năng sinh vật hoàn toàn phong ấn. Chỉ có dạng này, hắn có thể lừa qua thế giới chi vách tường. Ai, thật sự là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Di Chát nhìn xem thí nghiệm đài bên trên giấy viết bản thảo, có chút nhức đầu phàn nàn nói. Hắn tại phong ấn thuật phương diện này không có bao nhiêu tạo nghệ, hắn biết duy nhất hai cái phong ấn thuật, một cái là từ ma pháp trên sách tới, một cái khác thì là thể chất miệng tọa bản thân phong ấn thuật. Mặc dù ma pháp này xiềng xích phong ấn thuật bị hắn hậu kỳ ưu hóa một cái, nhưng này cũng là dựa vào quan sát thanh xương đại vu sư thành phẩm phong ấn lấy được. Chính hắn tại phong ấn thuật phương diện tạo nghệ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nói đến, phong ấn thuật không được, ta xâm lấn thế giới còn là vấn đề đâu. Thế giới chi chủ cấp bậc sinh vật, muốn xuyên qua thế giới chi vách tường nhất định phải đối với mình tiến hành phong ấn, để cho mình thực lực từ cấp 4 sinh vật rơi xuống đến 3 cấp sinh vật. Nếu không thế giới chi vách tường liền sẽ xuất hiện ứng kích, tiến tới để xuyên qua thế giới chi vách tường toàn bộ quá trình đều trở nên nguy hiểm vô cùng. Còn tốt còn có gần thời gian 5 năm, chỉ có thể đột kích nghiên cứu một chút. Di Chát có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, cái khác đại vu sư tại trở thành đại vu sư về sau đều là trước nghiên cứu cái mấy trăm năm, làm quen một chút thực lực của mình, thuận tiện làm một chút thành lập học viện chuẩn bị. Nhưng đến hắn cái này, thời gian liền trở nên có chút gấp gáp. Chiến tranh không chờ người, bây giờ vu sư còn không có tiến vào hoàn toàn thế yếu. Chính diện chiến trường đại vu sư cái này một cấp bậc sinh vật, vẫn là phong hiểm kỳ thật cũng không cao. Nhưng nếu như hắn đi về trễ, chiến trường kia tình thế nhưng chính là không phải như bây giờ. Di Chắc bên này thật lâu không có trả lời, Bạch bên này cũng chỉ có thể đem chiếc lồng tìm nơi yên tĩnh thả. Giờ phút này hắn triệu hoán sương mù đã nhanh muốn tiêu tán, mà tại sương mù bao phủ thời điểm, Lạc Gia võ sĩ đội mượn quen thuộc địa hình, cùng đạo khí phụ trợ, cơ hồ đem toàn bộ xâm lấn tặc nhân chém giết hầu như không còn. Đại hỏa bị Lạc Gia đạo nhân dùng đạo thuật dập tắt, trận này tập kích đã tới gần hồi cuối. Cốc cốc cốc. Làm bằng gỗ trên bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, dẫn theo cái hòm thuốc Chân tiểu thư liền xuất hiện ở Bạch cùng trước mặt thiếu chủ. Chân tiểu thư, bên ngoài thế nào? Thiếu chủ có chút vội vàng phải hỏi đường. Chân tiểu thư mỉm cười, ngữ khí như là bình thường một dạng ôn hòa. Xâm phạm tặc nhân không sai biệt lắm bị quét sạch sạch sẽ, mấy cái cấu kết ngoại nhân tộc lão cũng bị gia chủ tự tay chém đầu. Thiếu chủ ngươi bây giờ đã an toàn. Nghe thấy lời này, thiếu chủ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lạc Gia mạnh khỏe là được. Vậy ngài tới đây là? Chân tiểu thư ánh mắt vượt qua thiếu chủ, nhìn về phía sau một mặt bình tĩnh Bạch. Ta vốn là định cho Bạch đại nhân chữa thương, dù sao cái kia tặc nhân khí thế hung hùng, trong đó tựa hồ còn có tu thành tiên nhân thể tiên gia tử đệ. Nhưng bây giờ đến xem, là ta quá lo lắng. Chân tiểu thư ánh mắt tại Bạch ngực dừng lại một cái chớp mắt, Bạch mặc dù đem trận kỳ rút ra, nhưng gờ trôi cắm xấu quần áo hắn còn không có thay đổi. Mà Bạch bình thường chiến đấu đều không có làm sao chật vật, cho nên cái này tìm tổn hại thoạt nhìn phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, một đạo không giống tiếng người giống lên một tiếng từ thiên phòng bên trong truyền đến. Chân tiểu thư hơi biến sắc mặt, quay người rút đao một mạch mà thành, sắc bén đao quang thậm chí để Bạch Đô nhịn không được híp híp mắt, tránh né mũi nhọn. Cùng ngay đồng thời, Bạch cảm giác được, bên hông mình tu la đột nhiên chấn động lên. Chân tiểu thư, không cần khẩn trương. Thiếu chủ cười giải thích nói, ở trong đó thả một cái Bạch đuổi bắt tập nhân. Nghĩ đến cái này tập nhân là tỉnh. Tập nhân. Chân tiểu thư đem nghiệp hỏa thu vỏ, kiếm, đao, đối thiếu chủ có chút không người biểu thị mình thất lễ. Đối, một cái tập nhân, chân tiểu thư muốn nhìn sao? Chân tiểu thư khẽ lắc đầu, ngài muốn tập nhân làm cái gì? Thiếu chủ biểu lộ có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng theo đó phai nhạt xuống. Gia tộc bị diệt, ta dù sao cũng phải biết cựu nhân là ai a. Nghe nói lời ấy, chân tiểu thư trên mặt lộ ra một tia thương hại, nhẹ nhàng sờ lên thiếu chủ đầu. Ngài không cần như thế, nếu như ngài muốn biết phía sau tặc nhân là ai, đến hỏi gia chủ liền tốt. Gia chủ đối với ngài cũng không ác ý. Nhưng lời tuy như thế, chân tiểu thư mình cũng biết, Lạc Gia thu lưu Khuyển Gia thiếu chủ mục đích khẳng định không chỉ là bởi vì hắn là minh hữu dòng dõi. Khuyển Gia thiếu chủ thức tình huyết mạch vô cùng bất phàm, nếu như có thể đem phần này huyết mạch lưu tại Lạc Gia, đôi kia Lạc Gia ngày sau tuyệt đối có lợi thật lớn. Dỗ dành xong thiếu chủ, chân tiểu thư nhìn về phía thiếu chủ sau lưng nhìn mình chằm chằm Bạch. Bạch đại nhân, ngài có chuyện gì không? Ta muốn hỏi một cái, ngài trong tay cây đao kia có phải hay không gọi là nghiệp hỏa? Chân tiểu thư khẽ gật đầu xác thực như thế. Đạt được khẳng định đáp án, Bạch tiếp tục nói, trong tay của ta cây đao này tên là Tu La. Chắc hẳn chân tiểu thư hẳn là nghe qua cái tên này. Cây đao này chủ nhân trước nói cho ta biết, cây đao này tỷ muội bị sư muội của hắn cầm đi. Cũng dặn dò ta, ngày sau nếu là gặp được sử dụng nghiệp hỏa người, để cho ta tha cho hắn một mạng. Chân tiểu thư nghe xong bình tĩnh nói, ngược lại để sư bá phí tâm. Xin hỏi sư bá tình hình gần đây như thế nào? Thoạt nhìn thể cốt rất cường tráng, tại cứu xong ta về sau, liền rời đi hắn tại Thành Sơn Y quán. Vậy ngài muốn hỏi cái gì? Bạch đem Tu La rút ra, huyết hồng trên lưới đao lóe yêu dị hừng quang. Người bình thường hẳn là sẽ không đem quý giá như thế đao kiếm đưa cho một cái ven đường nhặt được người bị thương, ta muốn cái này phía sau hẳn là ẩn giấu đi đồ vật gì. Chân tiểu thư khẽ lắc đầu, ta cùng sư bá đã hồi lâu chưa từng gặp mặt, hắn đang lưu đồ cái gì, ta cũng không biết. Ta chỉ là tại đầu tư mà thôi. Chân tiểu thư lời còn chưa dứt, một tiếng nói giản mua liền tại sau lưng nàng vang lên. Sắc mặt nàng khẽ biến, tay phải bản năng đặt tại trên chuôi đao. Nhưng không chờ nàng rút đao, một cái mây mù đồng dạng thân ảnh liền xuyên qua nàng, đi tới Quyển Gia thiếu chủ trước mặt. Ông. Huyết sát lưỡi đao thêm gác ở người tới cái cổ, một đạo màu vàng lôi đình vòng quanh lưỡi đao, bảo đảm dù cho người này không có thực thể cũng sẽ bị lưỡi đao gây thương tích. Bất quá hai tháng không thấy, cái này muốn đao binh tương hướng. Người tới nhìn về phía cầm đao Bạch, nó mặt mũi giàn mua chính là đem Bạch về y quán lao lang nhân. Bạch mặt không biểu lộ nói, ta là thiếu chủ hộ vệ, ân tình, đạo đức tại an toàn của thiếu chủ phía trước tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Thiếu chủ nhìn xem cảnh tượng này, lập tức trốn đến Bạch sau lưng. Mặc dù hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu là ai, nhưng không hề nghi ngờ, Bạch là có thể tín nhiệm. Để đao xuống a. Ta đối với ngươi thiếu chủ không có hứng thú, đang muốn pháp, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Lão lang nhân nhìn xem Bạch ngực cắm trận kỳ, có chút hăng hái mà hỏi, đây cũng là cái kia ác quỷ cho ngươi lực lượng. Sư bá, ngài không nghĩ nói với ta chút gì sao? Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm từ lão lang nhân sau lưng xuất hiện, chân tiểu thư hai tay cầm đao, một tầng yêu dị huyết hỏa tại trên lưới đao phiêu diều không chừng. Cầm đao đối sư bá cũng không phải cái gì thói quen tốt. Lão lang nhân bình tĩnh xoay người, sư muội ta còn sống không? Nhờ ngài phúc, sư tôn trước mắt còn sống. Lão lang nhân hơi kinh hãi. Hiển nhiên cái này đáp án nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra nàng tại y đạo tiến triển tương đối khá, a thanh đao thu lại đi, ta vừa rồi đã cùng gia chủ họ Lạc chào hỏi. Nói xong, lão lang nhân vung tay lên, nghiệp hỏa bên trên tầng kia yêu dị huyết hỏa liền biến mất vô tung vô ảnh. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu đạo hiệu Huyền Thanh, ngươi cũng không biết lão phu thân phận, nhưng phía sau ngươi người thiếu chủ kia hẳn phải biết. Thiếu chủ thanh âm kinh ngạc tự Bạch sau lưng truyền đến, Huyền Thanh đạo nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Huyền Thanh đạo nhân cười cười, kém chút liền chết, bằng không ta cũng sẽ không yên tĩnh nhiều năm như vậy. Ngươi đã không chết, cái kiêm lịch tiên minh chẳng phải là cũng còn tại? Huyền Thanh đạo nhân không có trả lời, chỉ là nhìn trái phải một chút, đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch để đặt cẩm y nhân gian phòng. liền tiên gia tử đệ đều có thể cầm tù, sau lưng ngươi cái kia ác quỷ quả nhiên đến từ thiên ngoại a. Bạch Cảnh Giác nhìn xem Huyền Thanh đạo nhân, ngươi muốn làm cái gì?
Không có gì,
ta chỉ là xác định một cái tình trạng của ngươi, thuận tiện cùng phía sau ngươi cái kia ác quỷ nói một chút.
Nói một chút?
Đối, nói một chút.
Ta nghĩ ngươi sau lưng cái kia ác quỷ hẳn là đối tiên nhân mười phần cảm thấy hứng thú,
bằng không hắn cũng sẽ không cố ý cho ngươi đồ vật, đem một cái tiên gia tử để bắt.
Ngươi muốn nói thứ gì?
Huyền Thanh đạo nhân nhìn về phía Bạch, chuẩn xác điểm tới nói, là Bạch cái kia mắt giả.
Ta muốn làm cái giao dịch, đem vị kia vẫn lạc thế gian phong tiên giết sạch.
Trong phòng thí nghiệm, Di Chát nghe Huyền Thanh đạo nhân tình cầu, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường dễ cận.
Lấy nhỏ thằng lớn, khu sói nuốt hổ.
Âm Nhu gia luôn cảm thấy người khác là kẻ ngu.
Tiểu tử, để hắn xuất ra bảng giá, thuận tiện để ngươi vị thiếu chủ kia giới thiệu một chút cái này lịch tiên minh là cái gì.
Di Chát thanh âm tại Bạch vang lên bên hai, hắn một bên chầm chầm vào Huyền Thanh đạo nhân, một bên nói khẽ với thiếu chủ hỏi, thiếu chủ, lịch tiên minh là cái gì?
Thiếu chủ nghe vậy thấp giọng nói, lịch tiên minh là một đám tên điên tạo thành liên hợp.
Mà cái này liên hợp mục đích cuối cùng nhất, liền đem giết chết tiên hương vị kia chân chính tiên nhân.
Vì cái mục tiêu này, lịch tiên minh có thể không tiếc bất cứ giá nào.
Nhưng là chân tiểu thư vượt qua Huyền Thanh đạo nhân, đi tới Bạch bên người, tiếp lấy thiếu chủ mà nói, 30 năm trước, bảy nhà tiên hương hành tẩu phát động phạt lịch một trận chiến, đem lịch tiên minh vây cánh chu sát hơn phân nửa, nó liên hợp đầu lĩnh, đại lịch lục tiên, cũng trong trận chiến này tử vong.
Mà ta vị sư bá này, chính là lịch tiên minh cái này một nhiệm kỳ xã trưởng.
Tấu chương xong, chương 594, tiên hương mảnh vỡ chương 594. Tiên hương mảnh vỡ tại cái này tiên hương thống trị trong thế giới phản kháng tiên hương, đại lang nhân chủ nghĩa người.
Di Chát nghe xong hai người giới thiệu, trong lòng đối nghịch tiên minh có một cái bước đầu hiểu rõ.
Bất quá, tại cái này tiên hương thống trị trong thế giới phản kháng tiên hương, đây đối với hắn tới nói cũng không cái gì đáng phải chú ý điểm.
Bất kỳ một cái nào bị dị tộc thống trị chủng tộc đều sẽ sinh ra loại người này, chú đóng ở nô lệ thế giới vũ sư, tương đương một bộ phận công tác liền là tiêu diệt toàn bộ loại người này.
Hỏi hắn bản giá.
Bạch chằm chằm vào Huyền Thanh đạo nhân, mở miệng nói, hắn hỏi ngươi lấy cái gì cùng hắn giao dịch?
Ta có thể lấy ra giao dịch đồ vật ở chỗ này, nhưng Bạch nhìn được.
Bất quá ta có thể nói đơn giản một cái.
Huyền Thanh đạo nhân trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười.
Năm đó tiên hương rơi vào giới này, tạo nên bầu trời nguyệt cung. Nhưng chỉ có số người cực ít biết, ngoại trừ nguyệt cung bên ngoài, còn có cái khác tiên hương mảnh vỡ tồn tại. Những mảnh vỡ này lịch tiên minh tìm mấy ngàn năm, cuối cùng tại 30 năm trước tìm được một mảnh vỡ lối vào.
Chỉ tiếc, lịch tiên minh bên trong có thế gia mật thám, vừa mới tìm tới tiên hương mảnh vỡ, liền bị bảy nhà chó săn vây công.
Một bên chân tiểu thư đối Bạch khẽ gật đầu.
Sư phụ ta cũng là nghịch tiên minh một thành viên, năm đó sự tình nàng mặc dù không có tham gia, nhưng cũng hiểu biết trong đó không ít chuyện.
Tiên hương mảnh vỡ xác thực.
Trong phòng thí nghiệm, đang tại nhất tâm nhị dụng Di Chát thân thể có chút dừng lại.
Không thể không nói, Huyền Thanh đạo nhân cái giá này quả thật làm cho hắn tâm động.
Nhưng một cái thành thủ công như ra am hiểu nhất sự tình liền là dùng nói thật nói ra hoang ngôn.
Có chút ý tứ.
Tiểu tử, có hứng thú hay không đi cái kia tiên hương mảnh vỡ một chuyến?
Ta cần bảo hộ thiếu chủ.
Cái này đơn giản.
Di Chát tạm thời đem phong ấn thuật để ở một bên, lập tức từ trong túi áo móc ra một đống luyện kim tài liệu.
Những tài liệu này từ cơ sở sắt thép đến chân quý mỹ dịu, có thể nói là bao quát và tượng, trong đó thậm chí còn có một cái bị phong ấn lên linh hồn.
Di Chát tay phải vừa nhấc, lượng lớn ma lực xúc tu từ trong cơ thể hắn chui ra, đem những tài liệu này từng cái cuốn lên.
Ngay sau đó, vô số luyện kim trận trên không trung hiện hiện, mấy chục giây, tất cả tài liệu đều hoàn thành xử lý cùng thô gia công.
Xử lý xong tài liệu về sau, Di Chát vỗ tay phát ra tiếng, một cái linh hồn vu thuật liền tác dụng tại linh hồn của hắn bên trên.
Sau đó đông đảo ma lực xúc tu số lượng cắt giảm mấy chục cây, nhưng còn lại ma lực xúc tu lại bắt đầu khắc họa phù văn.
Mười mấy phút thời gian, hơn ngàn cái linh kiện phù văn liền khắc họa hoàn thành.
Di Chát tiện tay vung lên, toàn bộ thí nghiệm đài bên trên linh kiện liền lơ lửng tại không trung.
Khổng lồ tinh thần lực khẽ quét mà qua, bảo đảm những này linh kiện không có vấn đề sau, Di Chát nắm trưởng bị quyền.
Sau một khắc, hơn ngàn cái hạch tâm linh kiện cộng thêm cái khác mấy vạn cái hợp kim linh kiện thuận tiện hình như có sinh mệnh bình thường, mình tổ hợp thành một đài trên nửa hình người luyện kim khối lõi.
Hô, trở thành đại vu sư về sau, làm loại này phức tạp sống liền là dễ chịu.
Di Chát nhìn trước mắt luyện kim khôi lỗi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hài lòng.
Cái này luyện kim khôi lỗi cũng không phải là hắn đã từng lấy được bất luận cái gì một trường khôi lỗi bản vẽ tạo vật, mà là chính hắn căn cứ từ mình luyện kim cơ giới học, từ điệu tinh nơi đó lấy được tay chân giả kỹ thuật cùng tinh thạch khoa kỹ sáng tạo mà đến.
Tại trở thành đại vu sư về sau, Di Chát suy nghĩ tốc độ cũng biến thành càng thêm tinh vi.
Thiết kế một cái luyện kim khôi lỗi, đặt ở hắn không có trở thành đại vu sư trước đó, tối thiểu phải hao phí hắn một tuần lễ.
Nhưng bây giờ, Di Chát trực tiếp trong đầu thành cầu, mấy chục giây liền làm ra một cái thành phẩm.
Tuy nhiên cái này khôi lỗi khẳng định có không thành thục, còn chờ cải tiến địa phương, nhưng dùng để làm một cái thổ dân bảo tiêu đã dư xài.
Hơi điều tiết khống chế dưới tâm trí hay tâm, Di Chát dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của mình, thâu nhập một chút chiến đấu sách lược.
Sau đó, cái này khôi lỗi liền thuận không gian kẽ nước bước xuống Bạch bên người,
đem ngươi trận kỳ cắm ở nó ngực, sau đó để ngươi thiếu chủ dọn một giọt máu tại lòng bàn tay phải của hắn.
Bạch có chút ngây người nhìn trước mắt khôi lỗi, cái này kim loại tạo vật cùng so với hắn thấp hơn. Toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy cùng loại với hắn tay chân giả sát ngoài một dạng kim văn vỏ kim loại. Trên đó nửa bộ chia làm hình người, nửa phần dưới thì sấp xỉ tại nhện.
Ở tại nửa người trên đầu, cùng ngực đều có một viên thủy tinh khảm nạm, trên đầu thủy tinh chỉ có to bằng quả bài nhỏ, mà ngực thủy tinh lại có người thành niên to bằng nắm đấm.
Đây là cái gì?
Một cái luyện kim khôi lỗi.
Khôi lỗi? nó có thể bảo hộ thiếu chủ. Nếu như ngươi không có trận kỳ, nó đánh thắng ngươi chỉ cần một phút đồng hồ. Ngươi nói ta không bằng một cái cục sắt, ngươi có thể thử một chút. Bạch đem trận kỳ từ bộ ngực mình chậm rãi rút ra, sau đó đem nó cắm vào kim loại khôi lỗi ngực. Bạch trung quanh, vô luận là Huyền Thanh đạo nhân, còn Chân tiểu thư, đều ngạc nhiên nhìn xem Bạch động tác. Đây là cái gì? Chân tiểu thư hỏi. Một cái khôi lỗi. Khôi lỗi? Huyền Thanh đạo nhân nghe lời này, lập tức vẻ mặt tươi cười. Hắn biết, mình giao dịch đã trở thành một nửa. Theo trận kỳ cắm vào, nguyên bản tử vật đồng dạng luyện kim khôi lỗi trên thân bỗng nhiên hiện lên một đạo sóng nước một dạng quan văn. Sau đó, hai viên thủy tinh bắt đầu sáng lên hào quang màu u lam, khôi lỗi cũng từ tử vật chuyển hóa thành vật sống. Thật sự là tinh xảo tạo vật a. Huyền Thanh đạo nhân sợ hãi thán nói. Khôi lỗi đưa tay phải ra, ở tại lòng bàn tay, một cái ngũ mang tinh pháp trận lóe lên yếu ớt kim quang. Thiếu chủ, xin ngài giọt một giọt máu tại cái này ngôi sao bên trên. Thiếu chủ khẽ gật đầu, tốt. Thiếu chủ đem ngón tay cắn nát, nhỏ một giọt máu tại khôi lỗi lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi trên đầu thủy tinh từ lam chuyển xanh, một câu người ở chỗ này ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ từ khôi lỗi trong cơ thể truyền ra. Đã xác nhận bảo hộ mục tiêu. Bạch nhìn lấy triệt để thức tỉnh khôi lỗi, yên lặng rút ra trong tay tu la. Di chắc phát giác được động tác của hắn, thuận miệng nhắc nhở, đừng có gấp, trước hết để cho ngươi vị thiếu chủ kia học một cái tinh thần tin tức. Không có tinh thần tin tức dẫn đạo, đợi lát nữa khảo thí khôi lỗi thời điểm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù tuyệt đối Di Chát thuyết pháp có chút nói chuyện giật gân, nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, Bạch mười phần xác định Di Chát chưa bao giờ nói dối, hoặc giả thuyết, không tại không tất yếu thời điểm nói láo. Tinh thần tin tức là cái đơn giản năng lực, cho dù là phàm nhân cũng có thể nhẹ nhàng nắm giữ. Tại Bạch chỉ đạo dưới, thiếu chủ dùng tinh thần tin tức cùng khôi lỗi kiến lập liên hệ. Ông, khôi lỗi trên thân truyền ra một đạo năng lượng ba động, lập tức nó liền cùng thiếu chủ biến mất trong không khí. Nhìn thấy một màn này, ở đây mấy người ngoại trừ Bạch, trong mắt đều lóe lên một tia chấn kinh. Như thế tử vật cũng có thể sử dụng di hình hoán ảnh loại này cao thâm đạo thuật sao? Huyền Thanh đạo nhân tự lẩm bẩm, xem ra lần này gặp không được tồn tại. Chân tiểu thư thì là trong mắt lóe lên một tia tiểu khác hào quang, giống như là nhìn thấy cái gì hy vọng bình thường. Chỉ có Bạch, làm ở đây duy nhất mù chữ hơn nữa còn là quen thuộc di chất thần kỳ tạo vật mù chữ. Đối với cảnh tượng này hắn chỉ cảm thấy rất bình thường. Mở ra cửa sổ, xoay người xuống. Mặc dù nơi này là Trích Tinh lâu tầng cao nhất, nhưng đối với ba cấp sinh vật tới nói, độ cao này cùng một bậc thang không có gì khác biệt. Trên mặt đất, luyện kim khôi lỗi đứng tại thiếu chủ bên người, trên đầu tinh thạch dường như tại có chút lấp lóe. Phanh! Bạch nhất rơi xuống đất, liền xông về khôi lỗi. Nó trong tay tu la trên đường phảng phất hòa tan bình thường, toàn bộ thân đao đều rất giống một loại nào đó chất lỏng. Ông! Một đao đánh rớt, không chừng hình lưỡi đao tại vùng đao trong nháy mắt như là roi đồng dạng quất hướng khôi lỗi. Nếu là đổi lại bình thường ba cấp sinh vật, một chiêu này tại không có dự đoán phòng bị tình huống dưới, đủ để một kích chí mạng. Tu la không chừng hình lưỡi đao sẽ ở mở ra nó thân thể trong nháy mắt, thôn phệ người bị thương huyết dịch tăng sinh. Sau đó huyết sắc đao lưỡi đao liền sẽ như là cỏ dại bình thường, thuận mạch máu không ngừng tăng sinh, cuối cùng hóa thành bụi gai, đem triệt để hủy đi người bị thương thân thể. Nhưng đối với luyện kim khôi lỗi tới nói, đây chỉ là bình thường một kích. Hợp lại ma lực bình chướng trên không trung chợt lóe lên, tu la lưỡi đao bị bình chướng bắn bay, lực phản chấn cơ hồ đều muốn đem lưỡi đao đánh gãy. Hợp lại ma lực bình chướng, cường độ có thể trở ngại 30.000 mức năng lượng công kích, cùng 20.000 mức năng lượng vật lý công kích. Ngươi điểm này trình độ liền là liều mạng cũng không phá nổi tầng bình chứng này. Bạch bên thai quanh quần Di Chát trào phúng, nhưng hắn cũng không có vì vậy phẫn nộ. Chính tương phản, hắn hết sức hài lòng cái này khôi lỗi cường độ. Hắn quay người đối Chân tiểu thư cùng Huyền Thanh đạo nhân nói ra, hai vị nghĩ đến đều là đạo thuật cao nhân, không biết có thể kiểm tra một chút cái này khôi lỗi bản sự. Huyền Thanh đạo nhân đối cái này khôi lỗi vốn là 10 phần cảm thấy hứng thú, bây giờ nghe thấy Bạch tỉnh cầu, tự nhiên là một ngựa đi đầu. Ha ha, vậy lão phu tới thử một lần cái này khôi lỗi trình độ. Nói xong, Huyền Thanh đạo nhân tiện tay vung lên, trong không khí liền nổi lên một thanh trong suốt sáng long lanh màu đỏ băng thương. A, có chút trình độ. Di Chắc nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân băng thương, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Cái này băng thương người khác có lẽ Bạch nhìn ra, nhưng Di Chắc làm nghiên cứu qua thủy hỏa mẫn diệt phản ứng vũ sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này băng thương liền là một loại kiểu mới thủy hỏa mẫn diệt mô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng thương tại khôi lỗi ma lực hộ thuẫn bên trên ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó, một đạo ánh sáng long ánh sáng liền chiếu sáng nửa bầu trời, kịch liệt sóng xung kích đem chúng quanh vài trăm mét quét qua mà không, vọng nguyệt lâu đều trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng ở ánh sáng biến mất về sau, luyện kim khôi lỗi vẫn đứng tại chỗ, trên thân không có một tia bụi bặm. Ở bên cạnh hắn, thiếu chủ cũng chỉ là tại rủi mắt, liền góc áo đều không có loạn. Nhìn xem một màn này, Huyền Thanh đạo nhân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn một kích này, liền là tu thành tiên nhân thể tiên gia tử đệ cũng muốn nổ hồn phi phách tán. Nhưng trước mắt cái này khôi lỗi lại lông tóc không hư hại, thậm chí liền thân cái khác quyển gia thiếu chủ cũng cùng nhau lông tóc không hư hại. Trong chốc lát, Huyền Thanh đạo nhân cảm thấy mình kế hoạch tựa hồ không có như vậy hoàn mỹ. Cái này tà ma mạnh như vậy, nếu là chém giết cái kia phong tiên về sau còn có dư lực, vậy bọn hắn chẳng phải là lại nên đón một cái tiên hương? Có lẽ hắn nên từ giải. Đột nhiên, một đạo thật lớn tiếng chuông tại Huyền Thanh đạo nhân vang lên bên tai, đánh gãy Huyền Thanh đạo nhân suy nghĩ. Các loại tiếng chuông tiêu tán về sau, hắn ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì ấy nhỉ? Tính toán, nghĩ đến là không trọng yếu sự tình. Cái này khôi lỗi tăng mạnh như vậy, nghĩ đến cái kia dị giới tà ma tuyệt đối có thể chém giết cái kia phong tiên. Tấu chương xong.